Chương 401, Cạch Văn Thẻ thật thống khổ, đương chú ý tới Giang Hàn Căng người không chỉ có Phong Lưu Ly một cái, ngoại trừ Thành Tâm Tông người bên ngoài, còn lại ba tông người đều có coi Giang Hàn Căng là đối thủ. Biển cạn xanh ngọc dần dần rút đi, biến thành càng thêm thâm thúy màu xanh đậm, mênh mông vô bờ hải dương, mang cho người ta một loại không hiểu cảm giác áp bách. Nguyên bản còn hi hi ha ha các đệ tử, lúc này đều khóa chặt lông mày, một mặt nghiêm túc nhìn xem biển sâu. Trước đó tới địa phương chỉ là nội hải ngoại trừ phổ thông tôm cá, yêu thú ít đến thương cảm. Biển sâu liền không đồng dạng. Nơi này biển càng sâu, yêu thú cũng nhiều. Đúng lúc này, thuyền lớn ngừng lại. Văn Minh Hạc đem các đệ tử triệu tập trên bong thuyền, lần này hạng thứ 2 huấn luyện bắt đầu, mỗi người đánh giết một con cùng mình tu vi ngang hàng yêu thú, hạn lúc 3 ngày. Bắt giữ khu vực chỉ có thể ở cái này một mảnh. Nghe nói như vậy các đệ tử sói chu một tiếng, nhảy vào trong nước. Huyền Ung vừa định đi theo nhảy vào đi, một giây sau, bao quát hắn ở bên trong luyện khí kỳ đệ tử bị một cỗ lực lượng kéo lên, không cho bọn hắn nhảy đi xuống. Văn Minh Hạc nhìn thoáng qua bọn hắn, lần này huấn luyện không bao gồm luyện khí kỳ đệ tử. Biển sâu quá nguy hiểm. Những này em bé xuống dưới, chính là cho người đưa khẩu phần lương thực. Nói thế nào huấn luyện? Giang Hàn Căng một đầu đâm vào trong nước, trực tiếp hướng đáy nước thế giới bơi đi. Du lịch xuống dưới không bao lâu, nàng liền gặp được một đầu nguyên anh sơ kỳ cá, cá không lớn, nhưng rất tinh, tỏa ra ánh sáng lung linh, thân thể tại lớn như vậy trong hải dương vô cùng dễ thấy. Giang Hàn Căng đuổi theo con cá này, bất chi bất giác liền chạy ra khỏi phạm vi bên trong chờ nàng lấy lại tinh thần thời điểm, nàng đã cách đại bộ đội rất xa. Vì lý do an toàn, Giang Hàn Căng cũng không đuổi theo, mà là nguyên địa trở về. Kia cá gặp Giang Hàn Căng không có theo tới, lại quay đầu lại câu dẫn Giang Hàn Căng. Giang Hàn Căng chỉ coi nhìn không thấy, nhanh chóng chém giết một con nguyên anh kỳ yêu thú, nàng nổi lên mặt nước. Đã qua 2 ngày. 3 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, Tuyệt Kiếm Tông đệ tử đều hoàn thành thuộc về mình nhiệm vụ. Từ hiệu suất về điểm này nhìn, không ai so Tuyệt Kiếm Tông càng hiểu một mình tác chiến. Thuyền lớn tiếp tục hướng biển sâu mà đi, thời gian trôi qua càng ngày càng lâu, nguyên bản bầu trời trong xanh âm trầm xuống, từng đoàn sấm chớp mưa báo mây ở trên không tụ tập. Nơi xa một đạo cao cao sóng bạc hướng phía thuyền lớn vị trí mà tới. Các đệ tử đều đi gian phòng, luyện khí kỳ đệ tử đi nguyên anh kỳ đệ tử gian phòng, Nạp Lan Ly, Mộ Dung Chi buông xuống mỏ neo thuyền, phong bạo giáng lâm. Giang Hàn Căng một thanh kéo qua Huyền Ung cùng Lục Vân Yên đi gian phòng của mình. Trên biển sóng lớn lan lộn, thuyền lớn bắt đầu sốc nảy. Giang Hàn Căng nghe thấy được két két thanh âm, Huyền Ung sợ hãi ngồi trên ghế cuộn thành một đoàn. Giang Hàn Căng mở cửa sổ ra nhìn về phía trước đen kịt bầu trời, theo thuyền lớn không ngừng trong chiều tiến lên, giáng lâm trên mặt biển lôi điện cũng nhiều. Gió mang đến sóng lớn, hung hăng nuốt thân tàu. Hiện tại là cái tu luyện thời điểm tốt ta. Giang Hàn Căng cảm thụ được bên ngoài nồng đậm lôi linh khí tự lẩm bẩm, nàng ngồi tại bên cửa sổ ngồi xếp bằng, to lớn vòng xoáy linh khí tại đỉnh đầu nàng hình thành, bày biện ra cái phêu trạng chạy ngược tiến trong cơ thể của nàng. Lục Vân Yên đưa tay đem một viên trận bàn ném tới Giang Hàn Căng phụ cận, sau đó đem co lại thành một đoàn Huyền Ung ôm vào trong ngực. Huyền sư đệ, chớ sợ. Huyền Ung cảm nhận được sau lưng truyền đến ấm áp, hắn bình tĩnh lại, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn chuyên tâm tu luyện Giang Hàn Căng, hắn vươn tay nắm chặt Lục Vân Yên tay. Lục sư tỷ ta không sợ, ngươi buông ra ta đi. Hắn cũng muốn tu luyện, hắn muốn bảo vệ Di Di. Lục Vân Yên buông ra Huyền Ung nhắm mắt quanh chân ngồi xuống, học Giang Hàn Căng bộ dáng bắt đầu tu luyện. Trên đầu của hắn, một cái nho nhỏ vòng xoáy linh khí hình thành, sau đó dần dần biến lớn, bắt đầu cướp đoạt lên Giang Hàn Căng linh khí tới. Giang Hàn Căng hút lấy linh khí, hút lấy cảm giác linh khí đang bị người cướp đi, nàng không khỏi tăng lớn cường độ cướp đoạt quanh mình linh khí. Hai cái tương xứng vòng xoáy linh khí lẫn nhau ma sát, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Trong sóng gió không ngừng trầm động chập trùng, thuyền lớn trên đầu xuất hiện một cái cự hình vòng xoáy linh khí, tất cả phong bạo giống như là bị hấp dẫn, một người thô tử lôi hung hăng nhắm đánh trên thuyền vòng bảo hộ. Văn Minh Hạc ổn định bánh lái, hắn thoáng nhìn đỉnh đầu to lớn vòng xoáy linh khí, bất đắc dĩ nâng đỡ ngạch, hắn nhìn về phía Nạp Lan Ly, Ly Nhi, trợ vi sư một chút sức lực, để thuyền dừng lại ở chỗ này lâu một chút. Nạp Lan Ly cũng cảm nhận được cái gì. Hắn không nhiều lời, đưa tay đem linh lực rót vào bánh lái, Văn Minh Hạc phi thân đến thuyền đỉnh ngồi xuống, hắn lấy ra của mình kiếm cắm ở thuyền đỉnh, đưa tay, một đạo hào quang màu vàng nóng bao phủ thân tàu. Người ở bên ngoài trong mắt, kia vòng xoáy linh khí tựa như là vì hắn mà đến. Vòng xoáy linh khí còn tại không ngừng trưởng thành, thẳng đến so thuyền còn lớn hơn mới đình chỉ trưởng thành. Một đạo tử lôi bổ về phía vòng xoáy linh khí, lại bị vòng xoáy hung hăng hút vào đi vào. Về sau mặc kệ là vòng xoáy vẫn là phong bạo, toàn diện đều bị hút vào. Thân tàu hung hăng lay động, cẩn thận nghe, có lẽ còn có thể nghe thấy nơi nào đó băng liệt thanh âm. Đồng Lai Tiên Đạo. Một mắt được lụa trắng nam nhân hình như có nhận thấy nhìn về phía mặt biển, đứng tại hắn đối diện đồng tử trong tay nắm nuốt một viên hắc tử nhìn về phía nam nhân, sư tôn, ngươi phân tâm. Nam nhân thả ra trong tay quân cờ, nhấc chân bước ra cửa phòng, phân phó, đem long môn quan bế, có khách đến. Vâng, sư tôn. Cổ có lý vượt long môn, trở thành chân long. Ở phía này thiên địa, ai cũng muốn trở thành đầu kia rồng thực sự. Ai cũng không thể trở thành rồng. Giang Hàn Căng lần nữa mở mắt ra thời điểm, sóng biển nuốt thân thể của nàng, một con cua ôm nàng cái mũi cùng nàng tới một cái mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tỷ tỷ, nàng tỉnh. Giang Hàn Căng nghe thấy thanh âm ngồi xuống, nhìn xem mênh mông vô bờ biển cả, đầu óc của nàng đứng máy 2 giây. Nàng không phải trên thuyền sao? Đây là địa phương nào? Giang Hàn Căng từ kim hoàng sắc hố cắt bên trong đứng lên, tại phía sau nàng, một lớn một nhỏ 2 tỷ đệ lẫn nhau ôm ở cùng một chỗ cảnh giác nhìn xem nàng. Ký ức cuối cùng dừng lại tại tu luyện thời điểm, kia về sau đâu? Xảy ra chuyện gì? Nàng đối phía sau chuyện phát sinh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Giang Hàn Căng nhìn về phía 2 tỷ đệ, các ngươi tốt, xin hỏi các ngươi trông thấy có giống như ta người sao? Ngươi chỉ là từ xứ khác người tới. Ừm. 2 ngày trước chúng ta mới nhặt được một người tỷ tỷ cùng một cái đệ đệ, không biết bọn họ có phải hay không ngươi muốn tìm nha. Tỷ tỷ đệ đệ, chẳng lẽ là sư tỷ cùng Huyền Ung? Có thể mang ta đi nhìn xem sao? Hai tỷ đệ liếc mắt nhìn nhau, gần nhất ở trên đảo tới thật nhiều người xứ khác, cha mẹ nói những người này đều không phải là người xấu. Vậy ngươi cùng chúng ta tới đi. Giang Hàn Căng đi theo hai tỷ đệ từ bãi cát rời đi, thuận bóng rừng đường nhỏ, nàng đi tới một tòa trạch viện, nàng đi theo hai người tiến vào trạch viện, trong trạch viện Huyền Ung Nhu thuận ngồi tại trên ghế, trông mong nhìn thấy một phụ nhân, trên đầu sừng nhỏ đem hắn sấn thác mười phần đáng yêu. Mẹ, chúng ta trở về a, hơn nữa còn mang theo một cái đẹp mắt tỷ tỷ trở về. Phụ nhân kia nghe tiếng ngẩng đầu lên, Giang Hàn Căng con ngươi co rụt lại, người này tướng mạo cùng Huyền Đàn Nguyệt có bảy phần giống nhau. Chương 402, ngươi muốn giả tới khi nào? Phụ nhân từ y phục trong tay bên trên ngẩng đầu, tại nhìn thấy Giang Hàn Căng thời điểm lộ ra một vòng mười phần nụ cười ôn nhu. Anh Nhi, Quất Nhi mau dẫn khách nhân vào nhà. Di Di. Huyền Ung tại nhìn thấy Giang Hàn Căng thời điểm, chạy vội bổ nhào vào Giang Hàn Căng trong ngực, trong mắt xúc bên trên nước mắt. Di Di ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa nha. Huyền Ung lại như thế nào thông minh, nói cho cùng cũng chỉ là mấy tuổi hải tử. Hải tử trên biển lưu lạc đến nơi này, xung quanh không có một cái nào quen thuộc người. Để hắn sợ hãi lần nữa sẽ bị vứt bỏ. Huyền Ung trong mắt tất cả đều là luống cuống. Giang Hàn Căng vuốt đầu của hắn đánh giá trước mặt phụ nhân, người này cùng Huyền Đàn Nguyệt dáng dấp thật sự là quá giống, chỉ là quanh thân khí chất không giống nhau lắm. Huyền Đàn Nguyệt giữa lông mày luôn luôn mang theo vài phần đau khổ chi sắc, nữ nhân trước mặt lại là mười phần ôn hòa. Nữ nhân này cùng Huyền gia có liên quan gì? Trung quanh nơi này hết thảy, nhìn qua tốt không hài hòa. Nghĩ đến đây, Giang Hàn Căng trên mặt treo lên quen có ý cười, hướng về phía Huyền Ung cười nói, làm sao lại thế? Ta không phải đáp ứng ngươi, sẽ cùng ngươi lớn lên sao? Huyền Ung trên mặt lộ ra vui vẻ biểu lộ, hắn buông ra Giang Hàn Căng, dắt hai cái tiểu hài nhi tay, hướng phía Giang Hàn Căng giới thiệu nói, gì gì, đây là anh tỷ tỷ, đây là Quất ca ca, bọn hắn ở trong biển đánh cá thời điểm đem ta vớt lên, Lục sư tỷ cũng là các nàng vớt đi lên. Nghe đến đó, Giang Hàn Căng nụ cười trên mặt mới mang theo mấy phần thực tình. Nàng nhìn về phía nữ nhân hướng phía nàng chắp tay nói, đa tạ phu nhân xuất thủ cứu giúp, không phải ta cái này chất tử cùng tỷ tỷ liền nguy hiểm, những này là tạ lễ, còn xin phu nhân không muốn cự tuyệt. Giang Hàn Căng lấy ra túi giới tử đưa cho phụ nhân tại nhìn thấy túi giới tử thời điểm cũng không có quá lớn phản ứng. Giang Hàn Căng ánh mắt lấp lóe, trông thấy túi giới tử không phản ứng chút nào, nếu như là chân chính phàm nhân lúc này đã là kinh sợ. Nữ nhân này lại phản ứng gì đều không có. Trên người nàng hoàn toàn không có linh khí, hoặc là tu vi phía trên nàng nhìn không thấu. Hoặc là chính là hoàn toàn không có tu vi, là cái chân chính phàm nhân. Hoặc là chính là cái giả. Mặc kệ là nguyên nhân gì, nữ nhân này khẳng định không đơn giản. Giang Hàn Căng gặp phụ nhân còn không có động tác, nàng đem túi giới tử nhét vào trong tay đối phương, vị tỷ tỷ này ngươi liền thu cất đi, một điểm tâm ý. Vậy thì cảm ơn tiên tử, anh nhi, mang cái này tỷ tỷ đi trong phòng đi. Phụ nhân vốn muốn cự tuyệt tạ lễ, có thể nghĩ đến hai đứa bé, nàng liền không có cự tuyệt. Hai tỷ đệ mang theo Giang Hàn Căng vào nhà, tiến vào trong phòng, Giang Hàn Căng không dám phớt lờ. Tại bất luận cái gì địa phương xa lạ phớt lờ, đều là chí mạng. Nàng đánh giá trong phòng lịch sự tao nhã bài trí, giống như là thuận miệng tán gẫu mở miệng hỏi thăm, vị này anh muội muội, ngươi xưng hô như thế nào? Huyền Anh ngẹo đầu nhìn xem Giang Hàn Căng, ngươi là cái nào người sinh? Ta năm nay tháng 10 tròn 14 tuổi. Ta 15 tháng 8 tròn 15 tuổi. Huyền Anh thở dài, được thôi, không nghĩ tới ngươi lớn hơn ta chút, ta gọi Huyền Anh, ngươi tên là gì? Các ngươi người xứ khác đều lớn lên đẹp mắt như vậy sao? Huyền Anh. Họ Huyền. Cùng họ, là trùng hợp vẫn là? Mấy cái nhìn qua không có chút nào tương quan sự tình đụng vào nhau, vậy thì không phải là trùng hợp mà là người làm. Giang Hàn Căng đột nhiên nhớ tới tại khung hải thành thời điểm có người nhòm ngó trong bóng tối, là nhà này người sao? Nếu như là, Giang Hàn Căng đầu lưỡi để liễu để lợi, cười tủm tỉm nhìn xem Huyền Anh nói, ta gọi Giang Hàn Căng, về phần dáng dấp đẹp mắt, no, đều không khác mấy đi. Tu vi càng cao càng đẹp mắt. Bản thân liền tốt nhìn, theo tu vi dâng cao cũng sẽ càng đẹp mắt. 14 tuổi cô nương trong hai mắt đựng đầy hướng tới chi sắc, hoa. Thật hâm mộ, ta đã lớn như vậy còn không có đi ra đảo đâu. No, có cơ hội có thể đi ra xem một chút. Huyền Anh rủ xuống bả vai, mẫu thân của ta không cần chúng ta đi. Ồ, thật sao? Ngươi muốn giả tới khi nào đâu? Giang Hàn Căng tay nắm ở Huyền Anh cái cổ, đem miệng tiến đến Huyền Anh bên hai. Huyền Anh biểu tình ngưng trọng, Giang tỷ tỷ nói cái gì đó? Thật sao? Ta cho là ngươi nghe hiểu được. Cung cụt, xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên, Huyền Ung không khỏi bắt lấy Giang Hàn Căng góc áo, một mặt mở miệng. Bị bóp gãy cổ Huyền Anh hóa thành điểm sáng biến mất tại Giang Hàn Căng trước mắt, hết thảy chung quanh cũng tại sụp đổ biến mất. Ba ba ba. Vỗ tay thanh âm từ Giang Hàn Căng sau lưng truyền đến, Giang Hàn Căng quay người nhìn lại, một đôi vợ chồng từ quang mang trôi đi tới. Nam không biết, nữ chính là vừa rồi thu đồ vật nữ nhân. Nữ nhân hướng phía Huyền Ung ngắc, ung cũng tới. Huyền Ung nắm nuốt Giang Hàn Căng góc áo, không chịu phóng ra một bước. Nữ nhân thở dài một tiếng, nhìn xem Giang Hàn Căng nói, chính thức giới thiệu một chút, ta gọi Huyền Đàn Tinh, bên cạnh ngươi đứa nhỏ này là cháu ngoại của ta. Nha. Giang Hàn Căng không tình cảm chút nào ồ một tiếng. Huyền Đàn Tinh biểu tình ngưng trọng, không phải, làm sao lãnh đạm như vậy? Ngươi là lúc nào nhìn ra ta huyễn thuật? Vào cửa một khắc này. Huyền Đàn Tinh lại trì trệ, nàng huyễn thuật có như vậy kém cỏi sao? Đến cùng là nơi nào ra sơ hở? Huyễn thuật đến tột cùng chỉ là huyễn thuật, không phải thật sự, chính là như vậy. Một khi xuất hiện có không phù hợp, nàng sau đó ý thức dùng thiên nhãn xem xét, coi như không dựa vào con mắt, việc nhỏ không đáng kể biến hóa cũng sẽ bán đối phương. Quanh mình hết thảy còn đang không ngừng mà huyễn hóa và mẹo. Giang Hàn Căng trong tay huyễn hóa ra tuyệt tình, nàng nhìn xem hai người một mặt hữu hảo hỏi thăm. Cho nên, các ngươi cứu lên nữ nhân kia đâu? Ở đâu? Vị muội muội này, ngươi quá gấp, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Giang Hàn Căng trong tay tuyệt tình lay động, ngươi muốn hỏi cái gì? Đứa nhỏ này cùng tỷ tỷ của ta quan hệ thế nào? Thì ngươi? Ai? Nàng gọi Huyền Đàn Nguyệt, đã mất tích rất lâu, ta tìm nàng thật lâu đều không tìm được, ngươi biết nàng sao? Nàng ở đâu? Huyền Đàn Tinh không khỏi hướng phía trước một bước, thần sắc có chút kích động. Nàng à, đoạn thời gian trước mới tạ thế, về phần đứa nhỏ này, đáp án không phải rất rõ ràng sao? Huyền Đàn Tinh nghe nói như thế, nước mắt xoát một chút liền ra. Vừa lúc này, hết thảy chung quanh khôi phục bình thường. Đã mất đi huyền thuật che lấp, nơi đây lộ ra hắn nguyên bản nên có giữ tận bộ dáng. Khắp nơi đều là hình thù kỳ quái núi lửa nham. Có lẽ là lâu dài bị nước biển cọ rửa, ven biển vị trí nham thạch mười phần chất lỏng, nước biển đụng chạm lấy nham thạch. Thanh tịnh nước biển phía dưới, là đến mại không hết bén nhọn tảng đá. Vừa rồi tại huyền thuật bên trong, nếu như nàng tiếp tục đi theo Huyền Anh, kia nàng liền sẽ bước vào trong đó thụ thương. Mà phía sau của nàng, mặt đất mười phần bùn vực, phản phất bị người một đao san bằng, nơi đó đứng sừng sững lấy một gian mười phần đơn sơ thạch ốc. Sóng biển đập tại nham thạch bên trên, Huyền Đàn Tinh thần sắc có chút hoảng hốt, nàng nhìn xem màu xanh lam biển, nhớ tới khi còn bé mang theo mình tới chỗ chơi tỷ tỷ, hoảng hốt hỏi, tỷ ta, nàng là thế nào chết? Giang Hàn căng chọc chọc Huyền Ung bả vai, ngươi nói. Huyền Ung đem mình cùng Huyền Đàn Nguyệt kinh lịch sự tình nói cho Huyền Đàn Tinh, Huyền Đàn Tinh nghe xong khóc đổ vào chồng mình trong ngực. Giang Hàn căng, đây đều là cái gì sự tình? Nàng cũng không rảnh rỗi nghe người ta ôn nhu hí, nàng chỉ muốn biết Lục Vân Yên hiện tại thế nào, tổn thương có nặng hay không. Nàng bước ra một bước, rút ra tuyệt tình, nói, các ngươi cứu lên nữ nhân ở đâu? Huyền Đàn Tinh nam nhân bên cạnh thay nàng xoa xoa nước mắt, nhìn về phía Giang Hàn Căng, nàng tổn thương có chút nặng, đến bây giờ cũng còn chưa tỉnh, ngươi không cần như thế đề phòng, chúng ta không có ác ý. Chương 403, người không có trôi qua là được. Nghe một chút, nghe một chút nghe. Không có ác ý, không có ác ý còn mang mình đi trong biển. Chó đều không tin. Giang Hàn Căng rút kiếm, đỉnh đầu thập tự kiếm quyết hình thành, trung quanh sóng biển cao cao cuộn lên, mưa gió nổi lên. Nàng nhìn xem còn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong hai vợ chồng, nhìn thoáng qua đột nhiên trở nên âm trầm sắc trời, cười nói, ta mặc kệ các ngươi có hay không ác ý, một câu, đem người giao ra, chúng ta tất cả đều vui vẻ. Người không nhìn thấy, nghe thấy bọn hắn nói, người xấu xưa nay sẽ không tại trên mặt của mình viết lên ta là người xấu bốn chữ. Nàng cũng không dám đem sinh mệnh của mình cược tại trên người người khác, bất kể là ai. Đúng lúc này, một tiểu nữ hài nhi vị Lục Vân Yên đi ra thạch ốc. Lục Vân Yên trông thấy Giang Hàn Căng thời điểm, hai mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên, nàng kích động hô, tiểu sư muội, người còn sống, thật sự là quá tốt. Giang Hàn Căng nghe được thanh âm, không có lập tức quá khứ, mà là trước xác nhận trước mặt Lục Vân Yên có phải hay không Lục Vân Yên bản nhân. Ai biết có thể hay không lại là cái gì huyễn thuật. Một phen nhìn xem đến, Giang Hàn Căng tâm mới buông ra. Người không có trôi qua là được. Giang Hàn Căng lôi kéo Huyền Ung thẳng đến nàng, một mặt quan tâm hỏi, sư tỷ, ngươi thế nào? Lục Vân Yên lắc đầu, ho khan hai tiếng, ta không sao, vết thương nhỏ mà thôi. Giang Hàn Căng cường ngạnh nắm Lục Vân Yên cổ tay, xem xét thương thế của nàng, vẫn được, tổn thương không phải rất nghiêm trọng, so với tại trong tông huấn luyện bị thương nhẹ nhiều. Giang Hàn Căng đem hồi xuân đan đưa cho Lục Vân Yên, nguyên bản còn đằng đằng sát khí nàng, tại xoay người trong nháy mắt kia, trở nên như một xuân phong. Nàng cười nhẹ nhàng nhìn về phía vợ chồng hai, mới vừa rồi là ta hiểu lầm, còn xin chớ nên trách tội. Huyền Đan Tinh, không phải, ngươi làm sao trở mặt cùng lật sách đồng dạng nhanh? Mới vừa rồi còn đằng đằng sát khí đây này, hiện tại liền. Tỷ, nàng là ai a? Vị Lục Vân Yên tiểu cô nương hướng về phía Huyền Đan Tinh hỏi. Huyền Đan Tinh lúc này cũng đi tới giới thiệu nói, đây là Giang cô nương, là Lục cô nương sư muội. Nàng hướng về phía Giang Hàn Căng nở nụ cười, tiểu cô nương cười lên bên miệng hai lúm đồng tiền nhìn qua mười phần nhu thuận. Nguyên lai ngươi chính là Yên tỷ tỷ sư muội a, ta hai ngày này nghe nàng nhắc lên ngươi, một mực rất hiếu kỳ ngươi là người thế nào. Ta gọi Huyền Đàn Anh, ngươi tên là gì nha? Giang Hàn Căng. Giang Hàn Căng, tên của ngươi thật là dễ nghe, muốn đi vào cùng uống chén trà sao? Ta vừa hái nghe cả trà chỉ có hải vực mới có, địa phương khác đều không có. Các ngươi người xứ khác bình thường đều uống gì trà đâu? Ngươi phải thêm mật ong sao? Ta chỗ này hoa trắng mật thế nhưng là ăn rất ngon. Huyền Đàn Anh mười phần như quen thuộc, nàng nói liền muốn xoay người đi pha trà, Giang Hàn Căng đưa tay ngăn cản, không cần, chúng ta còn có việc muốn làm, trước hết không quấy rầy các ngươi. Thi đấu liền muốn bắt đầu, nàng cùng sư tỷ đều là nguyên anh kỳ, thiếu nàng nhóm hai người, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến tiến trình. Huyền Đàn Tinh lúc này cũng từ trong bi thương tỉnh táo lại, nàng bước ra một bước ngăn cản mấy người đường đi, nàng đem ánh mắt của mình thả trên người Huyền Ung, thần sắc khó nén bi thống. Ung ung, ta có thể dạng này bảo ngươi sao? Ngươi kêu đi, Tinh tỷ tỷ. Không, ta là mẫu thân ngươi muội muội, ngươi nên gọi ta một tiếng gì? Huyền Ung không mở miệng, hắn chỉ có một cái gì gì, khác hắn đều không cần. Huyền Đàn Tinh cũng không để ý Huyền Ung thái độ, nàng lau lau khỏe mắt nước mắt, tại nàng đưa tay thời điểm, Giang Hàn Căng chú ý tới cổ tay nàng bên trên phấn vảy màu trắng. Xem ra thật đúng là một nhà. Ung ung, chúng ta là người một nhà, lưu lại bồi tiếp chúng ta được không? Huyền Ung hướng Giang Hàn Căng sau lưng né tránh, ta không muốn. Dù là Huyền Đàn Tinh cùng Huyền Đàn Nguyệt dung nhan cực kỳ tương tự. Huyền Đàn Tinh thở dài, thôi, các ngươi đi thôi, dọc theo bờ biển đi, đi một hồi, các ngươi liền có thể trông thấy một cái hải đảo kia có thể thông hướng Đồng Lai. Giang Hàn Căng không nói hai lời mang người liền đi, tại sắp đi ra hòn đảo phạm vi thời điểm, nàng đột nhiên quay người nhìn thoáng qua những người kia. Ba người thân ảnh tại sóng biển bên trong mười phần mờ mịt, Giang Hàn Căng luôn cảm thấy là lạ, nhưng lại không nói ra được chỗ nào kỳ quái. Nàng mang người rời đi hòn đảo, quả nhiên nhìn thấy mặt khác một cái hải đảo. Leo lên hải đảo, nàng truyền âm ngọc điên cuồng lấp loé. Là Văn Minh Hạc. Điên cuồng cho Giang Hàn Căng phát truyền âm Văn Minh Hạc đều muốn điên rồi. Em đẹp người, nói không có liền không có. Cái này không thể không nhắc lên trước mấy ngày phong bạo. Giang Hàn Căng cùng Huyền Ung vòng xoáy linh khí càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, bọn chúng đụng vào nhau cùng không trung phong bạo dung hợp. Lập tức, trên mặt biển nhấc lên sóng cuồng, hung hăng đập tại thân thuyền bên trên. Vòng xoáy cùng phong bạo cuốn tại cùng một chỗ, lôi điện ở trong đó lấp lóe, tại lực lượng đạt đến đỉnh phong thời khắc, bọn chúng nổ tung. Sóng lớn lật ngược thuyền, Lục Vân Yên, Giang Hàn Căng, Huyền Ung ba người từ trong phòng thần bí biến mất, mà đệ tử khác một chút việc đều không có. Văn Minh Hạc tại nguyên chỗ tìm không có kết quả, chỉ có thể để Nạp Lan Ly cùng Mộ Dung Chi cộng đồng lái thuyền tiến về Bồng Lai, hắn tại nguyên chỗ tiếp tục tìm kiếm ba người. Trên con đường này, hắn vẫn luôn tại cho ba người điên cuồng phát truyền âm, thế nhưng là không ai đáp lại hắn. Văn Minh Hạc cứ như vậy tìm cũng không tìm tới. Tại hắn rốt cục chịu không được muốn cho Hàn Linh Tử phát truyền âm nói hắn đem người mất thời điểm, truyền âm ngọc đầu kia truyền đến Giang Hàn Căng lãnh đạm thanh âm. "Văn trưởng lão." Văn Minh Hạc viên này cao cao treo lên tâm, rốt cục để xuống. "Thật tốt, người còn sống. Các ngươi ở đâu?" Giang Hàn Căng một bên chú ý xung quanh hoàn cảnh, một bên báo cáo. Cũng không lâu lắm, Văn Minh Hạc giẫm lên kiếm chạy đến, hắn toàn thân ướt sũng, bởi vì sốt ruột, đều quên hong khô quần áo. Tại nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại ba người về sau, hắn cái này một trái tim mới hoàn toàn thả lại trong bụng. Tại nhìn thấy người về sau, lo lắng trên mặt lại biến trở về trước kia bộ dáng nghiêm túc. Hắn không hỏi ba người mất tích trong khoảng thời gian này đi nơi nào, mà là đem một cái thuyền nhỏ phóng ra. Thuyền nhỏ chậm rãi lái về phía phương xa, Giang Hàn Căng ngồi trên thuyền tiếp tục nhìn qua kia càng ngày càng xa đảo nhỏ. Trước đó biến mất thăm dò cảm giác lại lần nữa truyền đến, bất quá chỉ có một máy mắt. Nhanh đến Lục Vân Yên đều không có kịp phản ứng. Giang Hàn Căng nhìn về phía Văn Minh Hạc truyền âm hỏi, "Văn trưởng lão, vừa rồi có người đang nhìn chúng ta?" Văn Minh Hạc sợ hãi thán phục Giang Hàn Căng nhạy cảm, yên tâm bên trong thành kiến, hắn liếc qua trên thuyền nhỏ hai người khác, truyền âm trở về. "Chớ có lộ ra." Nói không lộ ra liền không lộ ra, không có nghĩa là Giang Hàn Căng không hỏi cái khác. Nàng hỏi thăm phong bạo phát sinh thời điểm tất cả sự tình, đem bọn hắn biết hết thảy sửa sang lại tới. Dựa theo Văn Minh Hạc nói, bọn hắn là tại bạo tạc sau biến mất. Nhưng ba người bên trong, chỉ có Giang Hàn Căng đã mất đi trong đó chi tiết. Nàng vừa tỉnh dậy liền chúng phải huyết thuật. Nay lại cùng mình mất trí nhớ có quan hệ gì sao? Giang Hàn Căng trong mắt trầm tư, mình bị che giấu kia một điểm ký ức, cùng người không khớp, sẽ rất khó thụ. Luôn cảm thấy phong bạo là cố ý hiểm nghi lớn nhất, chính là Huyền Đản Tinh bọn người. Chương 404, nhiều trùng hợp cũng không phải là trùng hợp. Trùng hợp một khi nhiều cũng không phải là trùng hợp. Nhiều người như vậy vì cái gì cũng chỉ có ba người bọn hắn mất tích. Huyền Đản Tinh bọn người ở tại trong đó lại đóng vai cái gì nhân vật đâu? Âm thầm thăm dò người, cùng Huyền Đản Tinh bọn hắn lại có quan hệ thế nào? Đột nhiên, Giang Hàn Căng trong đầu xuất hiện một thân ảnh, cái kia vẫn đứng tại Huyền Đản Tinh nam nhân bên cạnh. Cái kia từ đầu đến cuối đều không có mở miệng nói chuyện người. Là hắn sao? Giang Hàn Căng luôn luôn tin tưởng mình trực giác, khóa chặt người hiểm nghi, nàng đưa tay đem Huyền Ung giật tới. Huyền Ung không rõ ràng cho lắm nhìn xem Giang Hàn Căng, gì thế nào? Ung Ung, chúng ta trước đó gặp phải người, ngươi là thế nào nhìn? Huyền Ung luôn cũng nhìn xem Giang Hàn Căng, trong ánh mắt cấp tốc chứa đầy nước mắt, hắn đưa tay bắt lấy Giang Hàn Căng góc áo, dò hỏi, "Gigi, ngươi không cần ta nữa sao?" "Dĩ nhiên không phải, ta đáp ứng ngươi nương. Nhiều như vậy chỗ tốt còn không có nắm bắt tới tay, làm sao có thể thả đi Huyền Ung?" Huyền Ung nghe nói như thế yên tâm lại, hắn lắc đầu, "Ta không quá ưa thích bọn hắn." "Vì cái gì?" Huyền Ung lại lắc đầu, "Ta cũng không nói lên được, dù sao không quá ưa thích. Mặc dù cái kia Gigi cùng mình nương dáng dấp rất giống, trên người các nàng khí tức cũng rất tương tự, nhưng hắn chính là không quá ưa thích." Luôn cảm thấy cái kia Gigi đang nhìn mình thời điểm giống như là đang nhìn người khác đồng dạng, để hắn rất không thoải mái. Không hề giống Gigi, không thích chính là không thích, căn bản sẽ không giả, thích chính là thích. Giang Hàn Căng nghe nói như thế, lại nhìn về phía Lục Vân Yên, "Sư tỷ, ngươi ở trên đảo lúc hôn mê có hay không cái khác cảm giác không giống nhau?" Lục Vân Yên nhớ lại một chút, lắc đầu nói, "Không có." Nàng bị ngay lúc đó sóng xung kích vọt thẳng hôn mê bất tỉnh. Đợi đến nàng tỉnh lại lần nữa thời điểm, trên bụng phá vỡ cái lớn chừng quả đấm động, không nguy hiểm đến tính mạng. Về sau nàng lại bị một đạo sét đánh trúng, triệt để hôn mê đi. Chờ tỉnh nữa tới thời điểm, nàng đã lên mở, bị bọn hắn cứu. Mặc dù không biết tiểu sư muội hỏi cái này làm cái gì, nhưng nhất định có lý do của nàng đi. Giang Hàn Căng đem chuyện này để ở trong lòng, nàng nhìn xem Huyền Ung, vẻ mặt thành thật mở miệng, "Tiểu Ung Ung, về sau nếu là nghĩ đi cùng với bọn họ, có thể nói với ta nha." Ánh mặt trời chiếu trên người Huyền Ung, nhìn xem trước mặt một mặt ý cười Giang Hàn Căng, hắn không lý do dùng mình một cái. Thuyền nhỏ trên mặt biển lại tiếp lấy trôi vài ngày. Giang Hàn Căng rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết Bồng Lai tiên đảo. Tại một mảnh màu xanh đậm hải vực phía trên có một tòa 10 phần khổng lồ hòn đảo. Hòn đảo bên trên mọc ra rất nhiều lục thực, để cho người ta thấy không rõ lắm cấu tạo. Làm người khác chú ý nhất không phải kia một mảng lớn hải đảo, mà là tại trên hải đảo phù không đảo tự. Đây mới thực sự là cứng rắn ra hỏa. Phù không đảo cũng sẽ không che kín dưới đáy hòn đảo. Nó lơ lửng tại hơi dựa vào sau một điểm hải dương. Chỉ là thị giác nhìn lại, nó tại hòn đảo đỉnh đầu, mang cho người ta rung động to lớn vô cùng. Hắn quy mô so với phía dưới cái này hải đảo lớn. Tầng tầng mây mù đưa nó bao khỏa ở trong đó. Thải hà vần quanh. Tốt một bộ tiên cảnh. Giang Hàn Căng nhìn xem cái kia thiên không đảo, thu hồi ánh mắt. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn tỉ thí hẳn là ngay tại kia bên trên. Thuyền nhỏ hướng phía hòn đảo ngang nhiên xông qua. Hòn đảo bên ngoài đỗ lấy lớn tiểu nhất gây nên thuyền, khoảng chừng trên trăm chiếc. Tại bến tàu chỗ, Tuyệt Kiếm Tông đệ tử thống nhất luyện kiếm, trang diện có chút hùng vĩ. Cựu soái mở to hai mắt duy trì một tư thế, trên đỉnh đầu mặt trời mười phần nóng bỏng, phơi hắn đều chốc ra. Một giọt mồ hôi nhỏ xuống tiến trong mắt của hắn, hắn không dám nháy mắt, con mắt nhìn thẳng mặt biển. Đột nhiên, một chiếc thuyền lá nhỏ xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Trên thuyền nhỏ có bốn người. Bốn cái hắn nhìn rất quen mắt người tại trên thuyền nhỏ phiêu phiêu đãng đãng. Cựu soái trừng lớn hai mắt. "Trở về." Văn trưởng lão tìm tới tiểu sư muội. Có người hô to lên tiếng, đem quần áo trên người cởi xuống ở giữa không trung cơ. Nạp Lan Ly híp mắt nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy kia một chiếc thuyền lá nhỏ. Sư tôn đem người mang về. Một trận phong bạo, ai cũng không có ném, duy chỉ có ném đi ba người. Còn may là tìm trở về. Thuyền nhỏ đang đến gần bến tàu phạm vi thời điểm tăng nhanh tốc độ. Giang Hàn căng một lần nữa dẫm lên mặt đất thời điểm, trước mặt là rất nhiều song mang theo thiện ý con ngươi. Cựu soái vội vàng đụng lên đến, tiểu sư mọi ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Tạ ơn. Tiểu sư mọi ngươi không có bị thương chứ? Có cựu soái dẫn đầu, những người khác nhao nhao mở miệng hỏi thăm. Giang Hàn căng đều kiên nhẫn trả lời. Lục Vân Yên ôm bụng ở bên cạnh nhà ảo ảo. Nàng không chỉ có choáng truyền tống trận còn say sóng. Mọi người ở đây vây quanh Giang Hàn căng thời điểm, một chiếc thuyền lớn nhanh chóng lái tới, cái cuối cùng trôi đi dừng sát ở bến tàu bên cạnh. Đẹp trai là đẹp trai, nhưng trôi đi vung ra tới bọt nước cũng tung tóe đám người một thân. Cựu soái run lấy cánh tay bên trên giọt nước, tráng kiện cơ bắp dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng, hắn che lấy ước nhẹp hạ thân, nhìn xem kia có bệnh giống như thuyền lớn há mồm liền mắng lên. Ai vậy? Như thế không có mắt, không nhìn thấy bên bờ còn có người sao? Con mắt không cần có thể đưa cho người khác dùng. Hắn như làm tặc liếc nhìn ở đây nữ hải tử, đỏ lên ngượng ngùng khuôn mặt hồng khô trên người nước. Muốn chết. Một thanh phi kiếm từ trong thuyền lớn bay ra, liền muốn đâm về cựu soái. Giang Hàn căng cách cựu soái gần nhất, phi kiếm kia bay tới thời điểm không hề cố kỵ bên cạnh người, mắt thấy là phải cắt đến chính mình. Giang Hàn căng đưa tay nắm phi kiếm, trong tay dùng sức đem phi kiếm bóp nát. Nàng ngục quang lãnh lệ nhìn về phía thuyền lớn. Trong thuyền lớn truyền đến nữ tử tiếng cười duyên, một trận tiếng nhạc vang lên, bị đám người chen chúc một cởi trần lang thang nam nhân xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Hắn từ cao lâm hạ nhìn xem bọn hắn tất cả mọi người, giống như là đang nhìn một loại nào đó không thể nói rõ rắc rưởi. Công tử, há mồm, tiếp đút cho ngươi ăn. Một nữ tử đem linh quả đưa tới đối phương bên miệng. Kia lang thang nam nhân cười câu lên nữ nhân cái cằm, sắc mị mị ăn linh quả. Hắn dùng khỏe mắt liếc qua quét thử đám người, cuối cùng đem ánh mắt của mình dừng lại tại Giang Hàn căng trên thân. Không nghĩ tới bực này xa xôi chi địa lại có như thế tuyệt sắc, thật sự là hiếm thấy. Hắn giống như là nhìn thấy con mồi đẩy ra trong ngực mỹ thiếp, không thèm để ý chút nào run lấy ngực của mình cơ. Chỉ là kia bạch trạm kê thân thể so với Tuyệt Kiếm Tông đệ tử tới nói, giống như tảng đá cùng mỹ ngọc. Nhìn nhiều đều cảm thấy là cay con mắt. Hiển nhiên nam nhân cũng phát hiện điểm này, hắn hừ lạnh một tiếng, đem ngoại bào tùng tùng tán tán khoác lên người từ trên thuyền lớn phi thân xuống tới. Hắn đi thẳng tới Giang Hàn căng trước mặt, giơ tay lên liền muốn câu Giang Hàn căng cái cằm, sắp mị mị hỏi, "Mỹ nhân, ngươi tên là gì?" A. Không đợi hắn nói dứt lời, Giang Hàn căng nắm hắn bàn tay theo ăn mặn trực tiếp bẻ gãy. Tại nàng muốn tiến hành bước kế tiếp thời điểm, một đạo uy áp thẳng tắp đặt ở trên người nàng. Trên lệch 10 phần to lớn uy áp như là đại sơn đặt ở Giang Hàn căng trên bờ vai, Giang Hàn căng lông mày đều không biến hóa một chút, mạnh đỉnh lấy uy áp, lại bẻ gãy nam nhân một cái tay khác. Cái quái gì kỳ kỳ bay bay? Thu vi không có mình cao, còn dám ra vẻ muội. Đứng phía sau người khác lại như thế nào, còn không phải đưa đồ ăn. Hừ. Uy áp người hừ lạnh một tiếng lại lần nữa ra tăng uy áp, chỉ là lần này, uy áp còn không có dáng lâm đến Giang Hàn căng trên thân, bọn hắn chiếc thuyền lớn kia liền bị một đạo lưỡi kiếm chém thành hai nửa. Chương 405, tốt tốt tốt. Giang Hàn căng nhìn sang, Văn Minh Hạc vừa vặn thu kiếm. Đối đầu Giang Hàn căng ánh mắt, nghiêm túc lao đầu mà không thay đổi mở ra cái khác con mắt, giống như vừa rồi xuất thủ người không phải hắn. Thuyền lớn vỡ vụn. Bên trong người đang ngồi cũng ngồi không yên. Bay xuống hai tên lão đầu nhi. Bọn hắn nhìn xem đám người ánh mắt cũng là cùng nhìn rác rưởi không có khác nhau. Tại hai người xuất hiện thời điểm, bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lại, chỉ có thể nghe thấy sóng biển đập tại bến tàu biên giới thanh âm. Đối phương không nói lời nào, Tuyệt Kiếm Tông người cũng không nói chuyện. Tuyệt Kiếm Tông đệ tử có một chút chỗ tốt. Bọn hắn phần lớn thời gian hàm, trung thực bản phận, có đôi khi nói chuyện khó tránh khỏi sẽ thiếu toàn cơ bắp. Nhưng bọn hắn cảm xúc rất ổn định, cực kỳ giống một loại nào đó động vật. Chỉ cần dẫn đầu người không lên tiếng, không nói muốn làm thế nào, bọn hắn cũng sẽ không tự tiện động thủ. Thỉnh thoảng sẽ miệng tiện hai câu, phần lớn thời gian vẫn là cùng kia nghe lời. A a a. Các ngươi thất thần làm cái gì? Cái này xú nha đầu còn nắm bước tay của ta a. A a a. Nam nhân kêu thảm, Giang Hàn căng làm sao có thể tùy tiện buông tay ra, đây chính là đối phương mình đưa tới cửa. Kia hai người đầu thấy thế không nói hai lời trực tiếp đánh về phía Giang Hàn căng, đem người buông ra. Giang Hàn căng nhìn thoáng qua luyện khí kỳ đệ tử tội nghiệp bắt lấy ướt nhẹp và táo không biết làm sao dáng vẻ, nàng xuề bàn tay ra, ngươi hù dọa chúng ta sư đệ, đem người dọa sợ làm sao bây giờ? Không chỉ có như thế, các ngươi lái thuyền không làm thao tác còn làm ướt trên người chúng ta quần áo, bồi thường tiền. Kia hai người đầu cao mày nhìn chằm chằm Giang Hàn căng, giống như là chưa thấy qua giống như Giang Hàn căng người vô sỉ như vậy. Bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp phải dám đối người Cố gia nói như vậy. Văn Minh Hạc tằng hắng một cái, không có lên tiếng. Hắn không quá am hiểu nói lời xa giao, cảnh tượng như thế này muốn Triệu Trường Minh mới được. Sớm biết lần này đi ra ngoài liền đem Triệu Trường Minh mang tới, không phải gặp phải một cái biết nói chuyện, miệng hắn đần còn không trả lại được. Khó chịu. Giang Hàn căng nghe thấy một tiếng này ho khan liền đã hiểu, chỉ xem những người này mặc, lai lịch không nhỏ. Tuyệt Kiếm Tông cũng không phải dễ khi dễ. Trên bến tàu người đến người đi. Hôm nay cái này đường lối, một nhẫn. Về sau người khác cũng nghĩ bắt chước một phen, rồi người khác một thân nước, giả bộ đáng thương nói mình không phải cố ý đây chính là biến tướng xem thường Tuyệt Kiếm Tông. Vậy làm sao có thể làm? Là mình mở đầu địa mặt mũi, nàng là sẽ không để cho người khác trả đạm. Giang Hàn căng nhìn về phía Văn Minh Hạc, Văn Minh Hạc hắng giọng một cái thẳng bằng khoe miệng có chút câu lên, hiển nhiên đối Giang Hàn căng mười phần đồng ý không có cách nào A Tuyệt Kiếm Tông quá nghèo. Bồi thường tiền hai chữ dụ hoặc thật sự là quá lớn, mà lại cái này lo cho gia đình người rõ ràng chính là cố ý, còn cho hắn mặt. Giang Hàn căng không có lọt mất Văn Minh Hạc kia có chút câu lên khoe miệng, được rồi, đây là để cho mình không ngừng cố gắng a, mặc dù không biết những người này là ai, bất quá nhìn Văn lão đầu dáng vẻ đắc tội cũng không phải cái đại sự gì. Về sau vẫn là được nhiều ra đi một chút, đối những địa phương khác hiểu rõ ràng. Một lòng nghiên cứu cái khác là không được. Trong tông Trần Ngộ Hàn nhàn rỗi không chuyện gì làm, dứt khoát để hắn ra ngoài tra tư liệu được. Nàng cũng không muốn làm gì đều hai mắt đen thui. Không nghe thấy trả lời, Giang Hàn Căng nhìn chằm chằm trên tay nam nhân, trên tay nàng dùng khí lực đột nhiên gia tăng chút, đầu ngón tay nắm nuốt nam nhân tự huyệt, để trong cơ thể hắn linh lực điều động không được nửa phần, còn có thể để hắn thống khổ vạn phần. Nàng cũng sẽ không nương tay nha. Rõ ràng trông thấy bến tàu chỗ còn đứng lấy người, còn muốn làm chuyện như thế, rõ ràng chính là nghĩ làm người buồn nôn. Ngươi buồn nôn ta, vậy ta liền làm ngươi, bao lớn chút chuyện. Ít làm đoan chính mình, làm khó thêm người khác, sinh hoạt mới có thể tốt đẹp hơn không phải. Chỉ là bị nước dội, trên bến tàu người bị hại còn có không ít đâu. Chỉ là những người này đều ở bên cạnh quan sát, không dám lên đến đây. Giang Hàn Căng một cước đá vào nam nhân đầu gối, để hắn thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất, nàng nắm nuốt nam nhân tử huyệt nhìn xem hai người đầu, gàn từng chữ, hai vị tiền bối còn chưa nghĩ ra làm thế nào sao? Ai, bồi không được tiền, vậy liền bồi người đi. Hai người đầu liếc nhau, bọn hắn nhìn một chút bể nát thuyền lớn, lại liếc mắt nhìn mặt biển trầm giọng mở miệng, tiểu cô nương, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chúng ta cũng không phải cố ý, cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, tất cả mọi người là nhận biết, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, việc này như vậy bỏ qua như thế nào? Chúng ta cũng không phải thành tâm không phải. Không phải thành tâm mới có quỷ. Rõ ràng chính là cố ý không thế nào. Giang Hàn Căng cười lạnh, tay của nàng chuyển đến cổ của nam nhân bên trên, ánh mắt trong vắt nhìn chằm chằm hai người, hoặc là bồi thường tiền, hoặc là người chết, chính các ngươi chọn một, chúng ta Tuyệt Kiếm Tông cũng không phải cái gì a miêu a cậu đi lên liền có thể đánh mặt. Đúng đấy, tiểu sư muội nói đúng. Mộ Dung Chi hướng phía trước một bước, tay nắm lấy bên hông Vân Tường kiếm, đem Giang Hàn Căng ngăn ở phía sau, ánh mắt nhìn thẳng hai cái lão đầu. Người một chết. Mặt tóc xanh vân vân lão đầu lòng bàn tay tụ tập đảo được sắc linh lực cầu, Văn Minh Hạc sắc mặt trầm xuống, yên lặng rút ra kiếm. Có chuyện hảo hảo nói, vốn chính là hiểu lầm không phải. Vân Vân áo đen lão đầu ngăn cản cả béo người bên cạnh. Kia mặc tóc xanh vân vân lão đầu giống như là nhớ tới đến cái gì, đành phải hừ lạnh một tiếng, dùng đến 10 phần hung ác nham hiểm ánh mắt quét thử Giang Hàn Căng. Giang Hàn Căng không sợ hai chút nào đối đầu đi. Vân Vân áo đen lão đầu trên mặt treo lên hiền lành chi sắc, hắn cười nhìn xem Giang Hàn Căng nói, "Tiểu cô nương can đảm không nhỏ, lão phu nhớ kỹ ngươi, nói đi, bao nhiêu tiền ngươi mới có thể thả ra chúng ta thiếu gia?" Một người 200 thượng phẩm linh thạch, liền xem như là tổn thất tinh thần phí hết, ta không quá phận a. Giang Hàn Căng quan sát qua những người này mặc, mỗi người xuyên đều 10 phần đắt đỏ, dù sao là nàng mua không nổi vải vóc. 200 thượng phẩm linh thạch đối với mấy cái này kẻ có tiền tới nói tính không được cái gì, nhưng đối Tuyệt Kiếm Tông đệ tử tới nói thế nhưng là một bút không nhỏ tiền của phi nghĩa. Áo đen lão đầu nhìn thoáng qua người ở chỗ này, từ trong ngực ném ra một cái túi giới tử cho Văn Minh Hạc, kiểm lại một chút. Văn Minh Hạc kiểm kê xong số lượng, đem túi giới tử hướng trong ngực một thăm dò, tăng hắn một cái, nghiêm khắc hướng về phía Giang Hàn Căng nói, ngươi đứa nhỏ này, còn không tranh thủ thời gian buông ra Cố Nhị Thiếu, Hoàng Nghiệp đạo nhân thật sự là không có ý tứ a, nhà chúng ta đệ tử có chút táo bạo. Giang Hàn Căng buông ra nam nhân, giống ném rác rưởi đồng dạng đem đối phương ném tới. Nàng cúi thấp đầu, một bộ nhu thuận dáng vẻ, trả lời Văn Minh Hạc, vâng, ta đã biết Văn trưởng lão, lần sau sẽ không. Lần sau còn dám. Dạng này toan đại đầu xin nhiều đến mấy cái. Túi bên eo của nàng rất nhanh liền có thể nâng lên tới. Cố Nhị Thiếu che lấy cổ của mình, ánh mắt âm tàn chỉ vào Giang Hàn Căng, thả ra ngoan thoại. Ngươi cái này xú nha đầu, lão tử ta nhớ kỹ ngươi. Đợi đến thi đấu thời điểm, ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng gặp phải ta. Tốt tốt tốt, một cái phế vật cũng dám phát ngôn bừa bãi. Nàng thích nhất loại này tài nghệ không bằng người còn muốn tất tất. Giang Hàn Căng nghe vậy ngẩng đầu, hướng về phía Cố Nhị Thiếu câu lên một cái vừa đúng mỉm cười, ý cười không đặt đáy mắt. Ta ngược lại thật ra rất hy vọng gặp ngươi. Hai người đầu mặt đen giống đáy nổi. Một là cảm thấy mất mặt, hai là cảm thấy Giang Hàn Căng quá mức cuồng vọng. Bọn hắn hung hăng trừng mắt liếc Giang Hàn Căng liền đứng tại bên bờ chờ đợi mặt khác một chiếc thuyền tới. Chương 406, chỉ cần một câu nói của ngươi, lên núi đao xuống biển lửa. Giang Hàn Căng liếc mắt. Mỗi cái hùng hài tử phía sau đều đứng đấy hùng ra dài. Ngươi không dạy người, sự tình tự sẽ dạy người. Nhân giáo sẽ không, sự tình dạy người một lần liền sẽ. Nàng ngược lại là vui lòng dạng này lớn oan loại nhiều đến mấy cái. Tốt nhất đem hầu bao của mình làm cho phình lên mới được. Ngươi ở nhà sủng ái hài tử kia là ở nhà, ra cửa không phải ai đều sẽ vô điều kiện bao dung nhà ngươi hài tử. Còn lại là tại cái này 10 phần tàn khốc thế giới. Cố Nhị Thiếu phát giác được Giang Hàn Căng đang xem lấy mình, hắn hung hăng trừng mắt Giang Hàn Căng, ngươi chờ bổn thiếu gia chờ ta đại ca tới, để ngươi để mặt. Giang Hàn Căng không quan trọng nhún nhún vai. A, có đúng không, vậy bọn ta. Nàng quay đầu nhìn về phía Văn Minh Hạc, Văn trưởng lao chúng ta ở chỗ này còn phải đợi người nào không? Ừm, Nam Tông còn chưa tới đủ. Nghe nói như thế, Giang Hàn Căng ra hiệu tự mình biết hiểu. Mặc kệ Nam Tông tại Càn Khôn làm sao náo, đến địa phương khác thủy chung là một thể. Ích lợi của bọn hắn đan vào một chỗ. Giang Hàn Căng nhìn một chút xung quanh, mới phát hiện, không chỉ là Tuyệt Kiếm Tông người ở chỗ này chờ, cùng bọn hắn cùng một chỗ đến Vấn Tâm Tông cùng Hàn Qua Tông cũng tại bến tàu bọn người. Nam Tông lợi ích là một thể, Bát Đại ẩn thế gia tộc làm theo ý mình, các làm một thể. Càn Khôn thi đấu nói là mọi người cùng nhau hòa bình giao lưu, kỳ thật chính là nghĩ thăm dò thực lực của người khác như thế nào. Giang Hàn Căng đứng tại bến tàu đợi một hồi, kia cố như có như không thăm dò cảm giác lại nổi lên trong lòng. Lần này Giang Hàn Căng không có lại bỏ mặc, mà là thần thức hóa kiếm, hướng phía kia mặt biển bổ tới. Một đầu tỏa ra ánh sáng lung linh cá con bị tiểu kiếm hù sợ, nhảy ra mặt nước. Sáng lạn ánh mặt trời chiếu tại trên người của nó tản mát ra một trận hào quang, 10 phần mỹ lệ. Giang Hàn Căng nhìn thấy kia cá con, chỉ cảm thấy 10 phần nhìn quen mắt. À, nhớ lại, cái này không phải liền là vừa tới biển sâu khu vực thời điểm, gặp phải đầu kia Nguyên Anh kỳ yêu thú sao? Nguyên lai là Bắc Vân Tiên. Chủng loại cùng mình cứu được kia một đầu có chút không giống nhau lắm. Nó vẫn luôn đang theo dõi mình, là vì cái gì? Bởi vì trên người nàng có Vân Vĩnh Ngư khí tức. Ách, tại ngư dược xuất thủy mặt một sát na kia, trên bờ ánh mắt dễ dùng người liền hô lên âm thanh. Bác Vân Tiên, các ngươi mau nhìn, là Diệt Tuyệt đã lâu Bác Vân Tiên. Vẫn là thành tinh, thật sự là hiếm thấy, con cá này ta nhưng chưa muốn. Có người xuất thủ, linh lực màu xanh lục lưới hướng phía kia tỏa ra ánh sáng lung linh con cá đánh tới. Khác không rõ ràng, Giang Hàn căng lại là rõ ràng kia cá có bao nhiêu gian trá. Trước đó còn muốn dẫn dụ mình đi địa phương khác. Yêu thú nhưng không có cái này trí thông minh. Đại đa số yêu thú thành tinh về sau đều có chút giống hai đồ đần. Quả nhiên, những người kia linh lực trùm xuống dưới cũng chỉ là đánh hư khí. Ở một bên Cố Nhị Thiếu nhìn thấy kia hiếm có đồ chơi lập tức chỉ vào mặt nước hướng về phía bên cạnh hai người nói, cho bản thiếu gia bắt lấy kia cá, trùng điệp có thưởng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đây chính là Bắc Vân Tiên A thành tinh Bắc Vân Tiên yêu đan ngàn vàng có mua. Trong lúc nhất thời, mọi người tại mặt biển ra tay đánh nhau, đánh cấp nhãn, có người đã sớm quên dự tính ban đầu là Bắc Vân Tiên. Đầu kia tỏa ra ánh sáng lung linh con cá đã sớm biến mất tại trong biển. Giang Hàn căng nhìn xem trên mặt biển náo kịch, trực giác nói cho nàng, con cá kia nàng còn có thể gặp phải. Nàng xoay người đến dưới gốc cây nhắm mắt nghỉ ngơi. Ở trên biển phiêu bạt một thời gian, có chút khó chịu. Qua một hồi lâu bên thai náo kịch mới ngưng xuống, không ngờ là cuộc náo kịch này bên trong bên thắng. Bọn hắn muốn bắt con mồi đã sớm chạy mất tung ảnh. Mặt trời lặn phía tây, ấm áp trời chiều vẩy vào trên mặt biển, cho màu xanh lam biển độ lên một tầng ấm màu quýt. Giang Hàn căng an tĩnh nhìn xem đây hết thảy, quanh mình linh khí chậm rãi chạy vào trong cơ thể của nàng. Nàng nhìn xem ấm màu quýt mặt biển, suy nghĩ dần dần phát tán. Dưới trời chiều bến tàu người không nhiều, đại đa số người đều tản ra, chỉ còn lại bọn hắn ba tông người. Huyền Ung Nhu thuận ngồi tại Giang Hàn căng bên cạnh ngáp một cái, Lục Vân Yên ở một bên cơ kiếm chiêu, nghe thấy Huyền Ung ngáp thanh âm nói, "Huyền sư đệ ngươi phải ngủ liền ngủ đi, nơi này có nhiều như vậy sư huynh trông coi đâu." Như thế nhắc nhở Giang Hàn căng, trước đó linh thạch bởi vì có lo cho gia đình người Văn Minh Hạc vẫn luôn không có lấy ra. Hiện tại nhà này người đi, kia linh thạch tự nhiên cũng có thể điểm. "Đừng ngồi ngủ, Văn trưởng lão, dâu ria người đều rời đi, ban ngày cầm tới tiền là không phải nên phân cho mọi người. 200 thượng phẩm linh thạch a. Đây cũng không phải là chân muỗi." Nghe thấy Giang Hàn căng, Văn Minh Hạc nhìn một chút xung quanh, xác thực không có gì lo cho gia đình người. Lúc này mới đem ban ngày cầm lên túi giới tử đem ra đem linh thạch đều lô hàng tốt phân cho mỗi một tên đệ tử. Tiền tới tay, cựu soái phát ra sói chu, ôm mình kiếm hôn tốt hai cái, quá tốt rồi. Rốt cục có thể cho ngươi gia tăng chút linh kiện. Những người khác nghe thấy cựu soái câu nói này, lúc này mới giống như là kịp phản ứng, nhao nhao tiến đến Giang Hàn căng bên người. Tạ ơn tiểu sư muội. Tiểu sư muội ngươi là ta duy nhất thần. Ô ô ô ô, vốn là bởi vì cái này nguyện một phân tiền đều không có mà phiền não, nếu không phải tiểu sư muội, ta muốn nghèo chết rồi, cái này một nghèo chính là một năm tròn a. Tiểu sư muội cảm ơn ngươi ô ô ô ô. Có người đưa tay muốn đem Giang Hàn căng ôm chuyển hai vòng, tại bị Giang Hàn căng một cái vật ngã sau rốt cục nhận rõ sự thật, tiểu sư muội vẫn là người tiểu sư muội kia chưa hề chưa từng thay đổi. Từ vừa tiến vào Tuyệt Kiếm Tông thời điểm, tiểu sư muội liền không thích cùng người khác có quá thân cận hành vi. Cựu soái nhìn xem trong tay linh thạch, lại nhìn xem mặt không biểu tình đem thuộc về mình kia một phần linh thạch ôm vào trong lòng Giang Hàn căng. Từ bên trong xuất ra 100 ngũ linh thạch đưa cho Giang Hàn căng, hơi có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, tiểu sư muội những linh thạch này cho ngươi đi, đây vốn chính là công lao của ngươi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Bên cạnh có người phụ họa, có cựu soái dẫn đầu. Những người khác cũng đi theo xuất ra 100 ngũ linh thạch đưa cho Giang Hàn Căng. Ngược lại là không ai không cam tâm tình nguyện. Bọn hắn không có chút nào lòng tham, bọn hắn chỉ cần 50 là đủ rồi. 50 đều đủ bọn hắn hơn nửa năm dùng. Cái khác, mặc dù trông mà thèm, nhưng cũng biết những này đều nên thuộc về ai. Nếu không phải tiểu sư muội, bọn hắn ngay cả cái này 50 đều lấy không được. Tông chủ đại nhân thường nói, người phải có là không an phận minh tâm, muốn thường thường giấu trong lòng cảm kích tâm tình nhìn thế gian vạn vật. Giang Hàn Căng nhìn xem nhiều như vậy một tay cũng không nhận lấy, nàng cười nhìn xem chúng nhân nói, các ngươi đều cầm đi, ăn ngon một chút. Thay quần áo khác so cái gì đều trọng yếu. Tuy nói nàng nhìn xem nhiều linh thạch như vậy cũng rất tâm động, nghĩ lại, mỗi cái Tuyệt Kiếm Tông đệ tử đều là tiềm lực. Dùng ngân ấy tiểu tài, còn không phải mình xuất tiền liền có thể thu mua lòng của bọn hắn. Cái này không tâm sao? Nên cầm, nàng không có chút nào sẽ bỏ qua, nhưng cần dùng đi ra, nàng cũng sẽ không keo kiệt. Bởi vì nhỏ mất lớn, là phải bị thua thiệt. Nghe vậy, đám người nước mắt rưng rưng nhìn xem Giang Hàn Căng. Ô ô ô tiểu sư muội, về sau ngươi phải có sự tình, một mực gọi sư huynh. Lên núi lao, xuống biển lửa, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta đều được. Ta cũng vậy. Đối những người có tiền kia tới nói, 200 thượng phẩm linh thạch không tính là cái gì. Đối một đám quỷ nghèo kiếm tu tới nói, những linh thạch này không thua gì trong sa mạc quốc đảo. Mang cho người ta hy vọng. Chương 407, người tốt nhất là. Những linh thạch này đầy đủ bọn hắn đi đem trong tay phối kiếm rèn luyện một phen. Những cái kia có mình bản mệnh linh kiếm cũng có thể đối với mình phối kiếm thêm một chút hy hữu vật liệu đi vào, tăng lên sắc bén độ hay là trình độ chắc chắn. Giang Hàn căng nghe những người này cam đoan, cười mặt mày đều giãn ra. Bóng đêm bao phủ vạn vật, Thương Vân Tuyệt Kiếm Tông đệ tử ôm mình linh thạch cái túi giật nảy mình. Bên cạnh Vấn Tâm Tông người trông thấy một màn này, không khỏi chua chua. Đều là tiểu sư muội, nhà khác tiểu sư muội làm sao như thế bổng, một lòng một ý vì người khác dự định. Nhà bọn hắn tiểu sư muội mất tích bao lâu, còn không có thấy cái bóng người. Giang Hàn căng yên lặng đi đến một bên, nhìn qua đầy trời tinh tinh, thần thức không có vào Châu Cơ Hoàn Nội luyện đan. Tại luyện đan thời điểm, nàng đem Vân Vĩnh Ngư xách ra. Hôm nay ta gặp một kiện quái sự, ta cảm thấy chuyện này phải cùng ngươi có quan hệ, ngươi muốn làm sao giải thích? Vân Vĩnh Ngư còn mơ mơ màng màng đâu, cho dù ai còn đang ngủ lại bị kéo ra đến nói chuyện, đều rất mơ hồ được không? Ừm, hả? Ngươi nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Giang Hàn căng nắm vuốt đầu này xinh đẹp mỹ nam cá tiến đến trước mắt của mình, nghe, trên người của ta đều có cái gì hương vị. Vân Vĩnh Ngư đối đầu hai mắt như là tôi hàn băng Giang Hàn căng, cái kia mơ mơ màng màng ngủ gật rốt cục bay đi, hắn nún nún cái mũi cẩn thận nghe Giang Hàn căng mùi trên người. Ngửi nửa ngày, hắn rốt cục mới tại cái này bên trên ngửi thấy một điểm mùi vị quen thuộc. Lúc đầu muốn giấu giếm, một đầu mới vào xã hội Mỹ Nam cá làm sao có thể giấu giếm được Giang Hàn Căng con mắt. Nói, đây là ai? Giang Hàn Căng nắm Vân Vĩnh Ngư cái cổ, tại Châu Cơ Hoàn bên trong, tất cả mọi thứ đều từ nàng trưởng khống. Bao quát con cá này. Vân Vĩnh Ngư nuốt nước bọt, nếu như ta không có cảm giác sai, ngươi gặp gỡ cá phải là của ta muội muội. Muội muội của ngươi? Ừm. Ngươi không phải nói nhà ngươi tại Tây Bắc Hải? Nơi này hẳn không phải là Tây Bắc Hải đi, cho nên trước ngươi là đang lừa ta. Giang Hàn Căng tay thời gian dần qua nắm chặt, Vân Vĩnh Ngư rất nhanh sắc mặt liền đỏ lên, hắn luôn cuống huy động tay, thả ta ra, ta không có lừa ngươi. Giang Hàn Căng đột nhiên buông tay, giãy rủa cổ tay, hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn Vân Vĩnh Ngư trên người từng tấc, ngươi tốt nhất đừng gạt ta, ngươi nếu dối gạt ta, ta cam đoan kết quả của ngươi sống còn khó chịu hơn chết. Vân Vĩnh Ngư che lấy cổ, ho khan một trương khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hối tiếc. Nếu như thượng thiên lại cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không bước vào nhân gian một bước. Nơi này mỗi người đều thật đáng sợ. Khu khu cụ. Vân Vĩnh Ngư ho khan tựa như là muốn nguyên địa qua đời. Giang Hàn Căng mắt lại nhìn, Vân Vĩnh Ngư rốt cục khôi phục bình thường, hắn vô lực đưa tay khoác lên ao bên cạnh nhìn xem Giang Hàn Căng dò hỏi, ngươi chỉ nói ta nói láo, ta cũng không biết ngươi tới nơi nào. Tây Bắc Hải phụ cận đều có cái gì đặc thù cảnh sắc? Giang Hàn Căng đầu ngón tay điểm bên hông vào kiếm, Vân Vĩnh Ngư mở mịt nhớ lại một chút, mới chậm rãi mở miệng. Có một tòa rất lớn phù không đảo, mẹ ta bọn hắn nói nơi đó là Bồng Lai, là chúng ta tuyệt đối không thể đặt chân địa phương, nếu như kia phù không đảo hủy đi, chúng ta mới có thể đi vượt Long Môn đi đến thuộc về chúng ta địa phương. Tuyệt đối không thể đặt chân địa phương chỉ là. Bồng Lai nơi này chọn thật đúng là có chút ý tứ. Có truyền nhân của rồng, còn có diệt tuyệt đã lâu Bắc Vân Tiên, như vậy là không phải còn có cái khác giống loài. Vượt Long Môn. Nếu như Giang Hàn Căng nghe nói qua liên quan tới cá vượt Long Môn sự tình khẳng định liền biết Vân Vĩnh Ngư nói là có ý gì. Nhưng nàng không biết, chỉ có thể nhìn Vân Vĩnh Ngư ánh mắt tràn ngập xem kỹ cùng nghi ngờ hỏi tiếp, vượt Long Môn là có ý gì? A, các ngươi người tu chưa nghe nói qua lời đồn đại này. Ta nhớ được các ngươi là biết đến a. Ít nói lời vô ích. Nô, ta cũng nói không rõ là cái gì, dù sao mẹ ta kể chúng ta bộ tộc này muốn chân chính trở thành hoàn toàn thể, chỉ có thể đi vượt Long Môn trở thành rồng. Trở thành rồng lại là cái gì ý tứ? Một cái giống loài còn có thể biến thành một cái khác giống loài. Sáu Giang Hàn Căng nhìn thấy Vân Vĩnh Ngư kia xinh đẹp đuôi cá, làm sao nhìn đều cùng Huyền Dung kia cái đuôi không giống a, một con cá làm sao có thể trở thành rồng? Lúc này nếu đổi lại là Vân Vĩnh Ngư nghi hoặc mà nhìn xem Giang Hàn Căng, một người tu làm sao có thể không biết rồng? Cha hắn nói, rồng là trên thế giới tôn quý nhất thần thú, người tu lấy khế ước đến chân long làm ngạo. Hắn hoài nghi cha hắn là đang lừa hắn. Bọn hắn cái này một chi là bởi vì có huyết mạch của rồng mới có thể lợi hại như vậy. Chờ bọn hắn vọt Long Môn, liền có thể trở thành thế gian này tôn quý chi vật. Thẳng đến có một ngày, một tòa khổng lồ phù không đảo xuất hiện, đem bọn hắn Long Môn chặt đứt. Bọn hắn triệt để mất đi trở thành rồng vô liếng. Những này ngoại giới tu sĩ đều biết ra người này làm sao không biết. Vân Vĩnh Ngư không biết là Càn Khôn giới đã sớm đoạn mất thay mặt, ngoại trừ một chút đại tông bên trong có quan hệ với những này đi chép, thế nhân đã sớm quên đã từng huy hoàng. Húng chi là rồng. Nhìn xem Giang Hàn Căng uy hiếp ánh mắt, Vân Vĩnh Ngư vẫn là nói ra bọn hắn nhất tộc từ trước kia truyền thừa. Giang Hàn Căng nghe những cái này truyền thuyết, nghe được mấy cái chỗ mấu chốt. Cá vượt Long Môn trở thành rồng, có thể đi vào thượng giới. Cái này thượng giới chỉ là địa phương nào? Nói một chút, các ngươi trong tộc còn có cái gì truyền thuyết? Vân Vĩnh Ngư đem mình tất cả biết đến đều nói, Giang Hàn Căng đem những này ghi ở trong lòng, cuối cùng mới trở về đến chính đề. Em gái ngươi đi theo ta là muốn cứu ngươi ra ngoài. Vẫn là nói ngươi trên người ta hạ cái gì cầu cứu biện pháp? Vân Vĩnh Ngư vội vàng phất tay, ta cũng không dám. Hắn nào dám a? Như thế đại nhất cái nói trở mặt liền trở mặt đối tượng, hắn chính là 10 cái lá gan cũng không dám nói láo. Kia thuần túy chính là ta mọi người thấy trên người ngươi có thuộc về ta hương vị mới có thể đi theo ngươi, dù sao ta đã mất tích lâu như vậy, người trong nhà khẳng định rất lo lắng ta. Nha. Giang Hàn Căng lãnh đạm đáp ứng một câu, Vân Vĩnh Ngư thận trọng nhìn xem Giang Hàn Căng, ta có thể trở về nhà sao? Giang Hàn Căng lộ ra cái nụ cười tàn nhẫn, muốn về nhà. Được a, để ngươi cha mẹ bọn hắn đến chỗ người. A, không đúng, hẳn là chỗ cá. Các ngươi yêu đan hẳn là rất đáng tiền đi, ta nếu không có độc, mà lại trong biển nhiều như vậy bảo vật, các ngươi khẳng định cũng không ít, ta cũng muốn. Ngươi cảm thấy mệnh của ngươi giá trị bao nhiêu tiền, liền cho nhiều ít thôi, thiếu đi ta cũng không thả người. Tuyệt đối đừng nghĩ tại dưới mí mắt ta có ý đồ gì, ta nếu là không nghĩ thả người, ai cũng không khống chế được ta. Vân Vĩnh Ngư trầm mặc. Thật đúng là cái lòng tham người tu. Không, là cái tàn bạo lại rất lòng tham người tu. Vân Vĩnh Ngư không dám đùa tâm nhãn, trong Châu Cơ Hoàn trong khoảng thời gian này, hắn hỏi qua cái kia Tứ Bất Tượng. Lúc nghe Tứ Bất Tượng làm người này tu khí linh thời điểm, còn bị đoạn mất một cái chân. Hắn dọa đến 3 ngày 3 đêm ngủ không ngon. Người này đối với mình khí linh đều như thế tàn bạo, đối với hắn một cái ngoại lai cá, không phải càng tàn bạo. Cho nên Vân Vĩnh Ngư tại Giang Hàn Căng trước mặt chỉ có thể ngoan ngoãn. Kia, ngươi đem cái này ném vào trong biển, em gái ta bọn hắn nếu là nhìn thấy, liền sẽ tới tìm ngươi, ngàn vạn, tuyệt đối đừng giết ta. Ta cũng sẽ không đối ngươi đuổi nghịch tiểu tâm tư. Mỹ Nam cá lã chả chứ khóc, khẩn cầu nhìn xem Giang Hàn Căng. Giang Hàn Căng hừ lạnh một tiếng, ngươi tốt nhất là. Chương 408, ta tiểu sư muội mới 14 tuổi a. Nhìn xem trong tay phấn hà sắc vảy cá, Giang Hàn Căng rời khỏi Châu Cơ Hoàn. Nàng cũng không ngay lập tức đem vảy cá giải vào trong nước biển, mà là nắm vuốt trong lòng bàn tay lặp đi lặp lại quan sát, dùng thần thức dò xét lại dò xét. Tuyệt Kiếm Tông đệ tử đem Giang Hàn Căng cùng luyện khí kỳ đệ tử vây vào giữa, không người chú ý Giang Hàn Căng đang làm cái gì, liền xem như biết cũng sẽ không quản. Mỗi người đều có chính mình sự tình. Giang Hàn Căng lặp đi lặp lại xác nhận vậy cá có vấn đề hay không, nhưng nàng không muốn đi tin tưởng một đầu lạ lẫm cá, còn lại là tại dưới sự trùng hợp xuất hiện lạ lẫm cá. Nàng đứng lên đi đến Văn Minh Hạc bên cạnh nhỏ giọng mở miệng, "Văn trưởng lão, đệ tử tìm ngươi có chút việc." Văn Minh Hạc mở hai mắt ra, hắn nhìn thoáng qua đắm chìm trong mình trong suy nghĩ chúng đệ tử, không có nhiều lời, mà là đi đến một bên thiết hạ cách tâm trận, mới nhìn hướng Giang Hàn Căng trầm giọng, muốn cùng lão phu nói cái gì sự tình. Đệ tử ngẫu nhiên đạt được một vật, nhưng luôn cảm thấy có chút không ổn, tư lịch còn thấp nhìn không thấu có phải là hay không người khác bày cái bẫy, còn xin Văn trưởng lão thay đệ tử trưởng trưởng nhãn. Giang Hàn Căng làm đủ tư thái, nàng là thật không hiểu à? Không hiểu cũng đừng giả hiểu. Bên cạnh An Vị lấy cái tư lịch sâu, làm gì vì mình kia ném một cái ném không có ý nghĩa tự tôn từ bỏ thỉnh giáo cơ hội. Đây là Giang Hàn Căng tại tận thế bên trong học được đầu thứ nhất phát tắc, muốn sống liền phải chẳng biết xấu hổ, không muốn mặt dán đi lên mới có thể sống sót. Giang Hàn Căng lời nói này êm tai, Văn Minh Hạc nguyên bản hơi nhíu lông mày giãn ra, là cái gì? Chính là cái này mai vảy cá. Văn Minh Hạc túi đầu nhìn xem nữ hài nhi trong lòng bàn tay gần phân nửa lớn chừng bàn tay phấn hà sắc vảy cá, ngoài ý muốn nhíu mày, con cá này vậy, lão phu không nhìn lầm, là Bắc Vân Tiên. Ừm, trước đó tại đáy biển gặp qua, đáng tiếc bị nó chạy trốn, mà lại con cá kia rất là xảo trá, cố ý dẫn dụ đệ tử đi địa phương khác, cho nên có chút không yên lòng, liền muốn mời trưởng lão trưởng trưởng nhãn. Văn Minh Hạc đưa tay cầm lấy lân phiến nhìn lại, liên quan đến dưới tay đệ tử an nguy, hắn cẩn thận đã kiểm tra một lần không đủ lại đến một lần, thẳng đến xác nhận không có vấn đề sau mới đưa lân phiến thả lại Giang Hàn Căng lòng bàn tay. Vật này không dị dạng, Bác Vân Tiên vảy cá, luyện đan có hiệu quả, chớ có tùy ý vứt bỏ. Một mặt nghiêm túc lại hết sức chỉnh trọng dặn dò lao đầu nhi, tại trên ánh trăng lộ ra thuận mắt không ít. Giang Hàn Căng lộ ra một cái nhu thuận tiêu dung, Văn trưởng lao nói đúng lắm, đệ tử hiểu được. Không có vấn đề là được. Nếu là có vấn đề, cái thứ nhất chết chính là Vân Vĩnh Ngư. Giang Hàn Căng cũng không có trở lại trong vòng đây, mà là đi vào bờ biển dùng tay bẻ một chút xíu vảy cá mảnh vỡ giải vào trong biển. Dưới ánh trăng mặt mày của nàng mờ nhạt, ánh trăng đem trương này vẫn chưa hoàn toàn nảy nở khuôn mặt nhỏ sấn thác như vẽ bên trong tiên. Khó có thể tưởng tượng, đãi nàng triệt để nảy nở, sẽ là như thế nào quan cảnh. Văn Tuyết đi tới thời điểm, chính là trông thấy như thế Duy Mỹ một màn. Đột nhiên, Duy Mỹ bức tranh bị một vòng nồng hậu dày đặc huyết tinh chỗ xé nát, Văn Tuyết tại chạm tới cặp kia cảnh cáo bên trong tràn ngập sát ý con người, dọa đến ngơ ngác trên mặt đất, trong tay bức tranh cũng rơi xuống đất. Giang Hàn Căng nhìn xem một màn này hài lòng nở nụ cười, nàng chính là cố ý hù dọa người. Cái này Văn Tuyết tại Thanh Tâm Tông thời điểm, luôn luôn dùng đủ loại lý do tiếp cận chính mình. Tại mình minh xác cự tuyệt qua đi, còn muốn dính sát, hù chết tốt nhất. Sáng rỡ ý cười để Văn Tuyết bị dọa đến cứng ngắc tứ chi dần dần ấm lại. Hắn nhìn xem Giang Hàn Căng nụ cười trên mặt, phản phất vừa rồi hết thảy đều là một trận ảo giác. Hắn nhặt lên trên đất bức tranh, khát vọng nhìn xem Giang Hàn Căng. Loại này khát vọng là trộn lẫn lấy tình cảm giữa nam nữ, còn có một loại hình dung không ra được cảm xúc. Giang Hàn Căng không rảnh đi tìm tòi nghiên cứu những này không trọng yếu sự tình. Ngươi có chuyện gì không? Văn Tuyết liếm liếm khô khốc môi, ánh mắt không để lại dấu vết tại cái khác nhìn chằm chằm nhìn xem nơi này Tuyệt Kiếm Tông đệ tử trên thân khẽ quét mà qua. Hắn nhìn xem trước mặt ở dưới ánh trăng lộ ra mười phần mỹ hảo nữ hài nhi, thì thào mở miệng, "Ta, Giang sư muội, ta ngưỡng mộ ngươi đã lâu, bức họa này giống như là ta trước đó vẽ cho ngươi, thế nhưng là vẫn luôn không có cơ hội tặng cho ngươi. Hôm nay, rốt cục có cơ hội, mời, xin sư muội thu cất đi." Nói, Văn Tuyết triển khai bức tranh. Trên bức họa nàng, mặc màu xanh nhạt váy áo, nhíu lại lông mày đứng tại đại thụ dưới đáy, gió kéo theo lấy nàng mép váy. Hội họa người bản lĩnh mười phần vững chắc, giải rác số bút liền phát họa ra vẽ tranh người dụ tâm. Giang Hàn Căng nhìn xem chân dung, mặt không biểu tình, đây cũng là lúc ấy mình bị Tề Ngọc Sơn ra để làm khó, ngay tại suy nghĩ giải quyết như thế nào dáng vẻ. Lúc kia nàng một mực cảm nhận được có người đang nhìn mình, nhưng ở Thanh Tâm Tông nhìn mình nhiều người đi, không nghĩ tới là Văn Tuyết. Ách, người này đến bây giờ tới tiếp xúc mình vẫn như cũng là mang theo mục đích tới, quá rõ ràng. Không có trước tiên nghe thấy Giang Hàn Căng cự tuyệt, Văn Tuyết còn tưởng rằng mình có cơ hội, ngay tại hắn chuẩn bị lúc nói chuyện, Giang Hàn Căng lại xích lại gần hắn. Cặp kia tràn ngập nhàn nhạt xa cách con người cách mình cách đặc biệt gần, hắn còn có thể nghe đến từ trên thân Giang Hàn Căng truyền đến hương thơm. Văn Tuyết thính thai bạo đỏ, tuấn mỹ thiếu niên ôm bức tranh, khẩn trương lại đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Giang Hàn Căng. Bộ dạng này trêu đến Tuyệt Kiếm Tông các sư huynh quăng tới nhìn hằm hằm. Tốt một cái không muốn mặt cầu vật, lại dám khi bọn hắn mặt câu dẫn bọn hắn sư muội. Tên xuất sinh này, bọn hắn tiểu sư muội mới 14 tuổi a, lại dám đem điểm này tử nhận không ra người tâm tư bày ở ngoài sáng. Đám người rút kiếm động tác no ngoe muốn động, nhất là Lục Vân Yên, nàng đều mau tức nổ. Liên một cái luyện kiếm công phu, không muốn mặt tiểu tử liền muốn bắt cóc tiểu sư muội. Chỉ là Giang Hàn Căng không động tác, Tuyệt Kiếm Tông người cũng chỉ có thể kềm chế lửa giận, dùng từng đôi mắt thổi mạnh Văn Tuyết phía sau lưng. Văn Tuyết ý tứ quá rõ ràng, ngay cả chỉ độn Tuyệt Kiếm Tông đệ tử đều đã nhìn ra. Tính khí nóng nảy cựu soái hung hăng trừng mắt về phía Thanh Tâm Tông ở đây duy nhất một nam đệ tử Sở Bá Vương trên thân, quắc, tiểu tử kia mau đem các ngươi tông mất mặt xấu hổ đồ chơi lĩnh trở về. Thi đấu không phải để cho người ta đến mời muội, như thế lớn cái tông môn cũng không ai ra ngăn đón, không ngại mất mặt ta. Ta tiểu sư muội mới 14 tuổi a, xuất sinh. Có đôi khi thật muốn cùng các ngươi loại này tiện nhân đồng quy vu tận, trông thấy cái mỹ nhân liền muốn đi lên vậy, tại sao không đi chết ta? Cựu soái hùng hùng hổ hổ, mắng lên người đến, kia là toàn hướng bẩn địa phương tới. Những này chuyển vận thu tục không có liên lụy đến cái khác Thanh Tâm Tông nữ đệ tử, tất cả đều là hướng về phía Văn Tuyết đang mắng. Sở Bá Vương tại Thanh Tâm Tông luôn luôn làm mưa làm gió đã quen, chỗ nào bị như thế giống qua, bị giống sừng sốt một chút. Nhưng nhìn gặp Cựu Soái cùng Tuyệt Kiếm Tông đệ tử kia một thân khối cơ thịt thời điểm, sắc mặt hắn đỏ lên, không dám lên tiếng. Tại càn khôn người nào không biết Tuyệt Kiếm Tông những này mang yêu, quyết định một người liền hướng chết bên trong đánh. Hắn tuy là tu vi kim đan, chỉ có chính hắn biết mình tu vi kim đan là uống thuốc trồng lên đi. Thật muốn gặp gỡ kiếm tu, vậy chỉ có thể là bị đè xuống đất nện cái kia. Huống chi còn là nhiều như vậy kiếm tu nhìn mình chằm chằm. Sở Bá Vương trong lòng bị khuất, chỉ có thể đem bất mãn của mình tất cả đều phát tiết đến Văn Tuyết trên thân. Ngay cả chính hắn đều không có phát giác được ngoại trừ kia một điểm bất mãn bên ngoài, còn có cái khác cảm xúc hỗn tạp ở trong đó. Nhất là tại nhìn thấy Giang Hàn căng hướng về phía Văn Tuyết cười thời điểm, cô này cảm xúc càng sâu chi. Chương 409, cái này nhìn xem cũng không giống người xấu a. Giang Hàn căng nghe thấy cửu soái hùng hùng hổ hổ thanh âm, những này lời mắng người, hắn cũng không tỉ húy, mà là bay thẳng người trong cổ mặt. Bên này, nàng hướng về phía Văn Tuyết lộ ra điểm tinh tiểu dung, ở dưới ánh trăng, nàng đem sợi tóc của mình câu đến sau tai, nhìn chằm chằm Văn Tuyết nói, bây giờ ta là Nguyên Anh tu vi, ngươi lại để sư muội ta không quá thỏa đáng đi, mà lại ta cảm thấy chúng ta ở giữa không có quen thuộc như vậy, chân dung cái gì ta hy vọng về sau sẽ không còn có, ta không thích chân dung của ta bị không quen người nắm ở trong tay, sẽ để cho ta rất muốn giết người. Nói đến lúc giết người, Giang Hàn Căng vẫn như cũng là điểm tĩnh bộ dáng. Gió biển thổi động lên sợi tóc của nàng, đảo qua Văn Tuyết chóp mũi ngứa một chút. Kia nhẹ nhõm bộ dáng tựa như là hôm nay ăn cơm sao đồng dạng đơn giản. Văn Tuyết sắc mặt trắng bệch, hắn giống như là bị đả kích đến lung lay sắp đổ, hắn nhìn xem Giang Hàn Căng bên mặt, còn muốn tái tranh thủ một chút. Đang muốn mở miệng thời điểm, phía sau lưng của hắn bị người hung hăng một quyền đánh trúng. Một quyền này xuống tới đánh Văn Tuyết nội thương lại phà bảo, khóe miệng của hắn tràn ra vết máu, quay người nắm Sở Bá Vương mặt khác một quyền, trở tay trở về một quyền. Cái này đánh, nguyên bản buộc tốt tóc hai rối bời xuống tới, che khuất con kia khác hẳn với thường nhân đồng tử. Sở Bá Vương căm tức nhìn Văn Tuyết, thấp giọng uy hiếp nói, tiểu tiện chủng ngươi tại trong tông mất mặt xấu hổ coi như xong, đi ra ngoài bên ngoài, ta tuyệt đối không cho phép. Văn Tuyết cười nhạo một tiếng, không có đáp lại, chỉ là nắm đuốt Sở Bá Vương tay nắm chặt chút, tại lờ mờ có thể nghe thấy xương cốt băng liệt thời điểm, hắn mới buông tay ra, nhìn thoáng qua Giang Hàn Căng sau rời đi nguyên địa. Sở Bá Vương bưng lấy tay mắng chửi người, tại khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn Giang Hàn Căng bất vi sở động dáng vẻ về sau, hắn lại cảm thấy mình bây giờ bộ dáng rất mất mặt, sắc mặt đỏ lên xám xịt đi. Không thức thời người rời đi, Giang Hàn Căng hướng về phía Tuyệt Kiếm Tông người lộ ra trấn an tiểu dung, mọi người mới trở về ai làm việc đấy. Lục Vân Yên đi đến Giang Hàn Căng bên cạnh, tiểu sư muội, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ta có thể có chuyện gì, sư tỷ, ngươi quá lo lắng ta. Giang Hàn Căng vươn tay giật giật Lục Vân Yên gương mặt. Lục Vân Yên cười ngây ngô lấy vào đầu, ánh mắt sắc bén ở chung quanh lại nhìn một chút, xác định không còn không có mắt đi lên quấy rầy, nàng mới hàm hàm cười nói, không có việc gì, ta trước hết đi luyện kiếm, tiểu sư muội có chuyện gì nhớ ký gọi ta ngao. Yên tâm đi, nhất định sẽ bảo ngươi. Lục Vân Yên lúc này mới hài lòng gật gù đắc ý rời đi, nhìn xem Lục Vân Yên bóng lưng, Giang Hàn Căng xa cách biểu lộ mới nhiễm lên một chút thuộc về người nên có ôn nhu chi sắc. Giang Hàn Căng đứng tại bờ biển, nghe sóng biển đập tại bên bờ thanh âm, nàng đem vảy cá bóp nát, tung xuống một chút xíu mảnh vụn tiến trong biển. Bởi vì động tác của nàng mười phần ẩn nấp, cho nên người khác chỉ cho là Giang Hàn Căng là đứng tại bờ biển tu luyện, không có hướng địa phương khác muốn. Mênh mông vô bờ dưới biển sâu, một đầu tỏa ra ánh sáng lung linh cá con khoái hoạt cơ cái đuôi bơi vào một đống san hô bên trong. Nàng khoái hoạt phun ra một cái bong bóng, tiến vào bong bóng bên trong, để bong bóng mang theo mình bay về phía trước. Nàng chưa kịp tự ngu tự nhạc xong, mấy đầu cánh tay dài cá từ san hô bên trong chui ra, đem bong bóng bên trong nàng đập bay đâm vào san hô bên trên. Con cá nhỏ đang muốn mắng chửi người, khi nhìn rõ sở cá về sau, những lời kia liền nuốt trở vào. Nàng bơi tới kia mấy đầu cá lớn bên cạnh, ra sữa, thế nào? Một đầu mang một ít vân trắng cá lớn gián tiếp cá con gương mặt, ương ương, ngươi không sao chứ? Ta không sao, sữa, các ngươi vội vội vàng vàng như thế muốn đi đâu con a? Chúng ta cảm nhận được ngươi cà cà khí tức. Con cá nhỏ trừng lớn hai mắt, sau lưng cái đuôi bảy như hoan. Cà cà, ta trở về đang muốn nói cái này đâu. Đoạn thời gian trước ta đi ra ngoài chơi, tại một người tu trên thân cảm nhận được cà cà khí tức, ta liền tranh thủ thời gian trở về nói cho các ngươi biết. Nói nghe một chút, ca của ngươi đều mất tích sắp 50 năm, hắn lên bờ vẫn luôn không có cùng chúng ta mất đi liên hệ, ngay tại đoạn thời gian trước, chúng ta làm sao liên hệ hắn đều liên lạc không được, ca cá đã thật lâu chưa có trở về qua tin. Con cá nhỏ đem mình ngày đó dẫn dụ Giang Hàn Căng sự tình nói cho mấy đầu cá lớn nghe. Nghe xong những này, cá lớn nhóm nhau nhau lướt nhau. Tương ương, ngươi nói thế nhưng là thật. Kia nhất định là thật à, ta dùng cái gì nói đùa, cũng không có khả năng dùng anh ta nói đùa sao. Ngay tại vừa rồi, chúng ta nhận được ca của ngươi cầu cứu đôi vậy, hắn nhất định là xảy ra chuyện, bị vây ở địa phương nào. Vân Vinh Ương nghe nói như thế cũng gấp, cầu cứu đôi vậy, đó nhất định là ca ca gặp chuyện nguy hiểm gì mới có thể phát ra tới. Ngày đó nhìn thấy người kia tu, khẳng định là nàng. Vân Vinh Ương bãi động cái đuôi, giống một viên tiểu pháo đạn liền xông ra ngoài, nói, ra sữa, cha mẹ, các ngươi đi theo ta biết người kia tu ở đâu. Mấy đầu cá lớn đuổi theo. Dưới bóng đêm, bình tĩnh trên mặt biển xuất hiện một tia dị cùng gió lay động đường vân. Mấy con cá giấu ở trong nước biển, nhìn xem kia bờ biển đứng đấy nữ hải nhi. Tương Ương, ngươi nói người tu chính là cô bé kia sao? Ừ mừng, chính là nàng. Ta đi chiếu cố nàng. Một con cá lớn chui vào dưới nước, còn đứng ở bờ biển. Giang Hàn Căng đột nhiên đem tầm mắt của mình đặt ở một chỗ trên mặt biển. Nếu không nói yêu thú có đôi khi đơn giản tựa như Tuyệt Kiếm Tông người, đơn thuần để cho người ta muốn cười. Rõ ràng như vậy dị thường, là sợ mình bị người không phát hiện được đúng không? Trách không được sẽ bị ăn vào gần như diệt tuyệt. Một con cá lớn tiếp cận Giang Hàn Căng, lúc đầu muốn nhìn một chút Giang Hàn Căng là cái dạng gì người. Xích lại gần xem xét, bị Giang Hàn Căng nhan giá trị kinh ngạc đến. Người tu bên trong còn có xinh đẹp như vậy hải tử a? Toàn thân đều là linh khí, nhìn xem liền hiền hòa. Để cá nhịn không được sinh lòng thân cận chi ý, cái này nhìn xem cũng không giống là người xấu a. Đột nhiên, một đạo ánh mắt đặt ở cá lớn trên thân, cá lớn bãi động cái đuôi cứng ngắc, hơi có chút không thể tin nhìn xem trên mặt nước nữ hải nhi. Nàng phát hiện mình rồi. Cá lớn muốn đi, một đạo thần thức truyền âm truyền vào trong thai nàng. Ngươi biết Vân Vĩnh Ngư sao? Cá lớn rời đi thân ảnh ngừng tạm tới. Nàng liếc nhìn Giang Hàn Căng, tranh thủ thời gian cho người trong nhà truyền tin tức. Còn lại mấy con cá cũng chạy tới. Truyền âm lại truyền đến tất cả cá trong lỗ tai, nhiều cá như vậy à, xem ra các ngươi nhận biết Vân Vĩnh Ngư. Các ngươi không trả lời ta cũng không quan hệ, chờ ngươi suy nghĩ kỹ càng lại tới tìm ta cũng được, ta là Tuyệt Kiếm Tông Giang Hàn Căng, các ngươi nếu là muốn biết Vân Vĩnh Ngư tin tức, về sau có thể lên bờ tìm ta. Sinh hoạt tại Đồng Lai Bắc Vật Tiên, không có khả năng không có từng lên bờ. Đối phương có băn khoăn của mình không nguyện ý chính diện hội kiến, vậy liền suy nghĩ kỹ càng lại đến. Chỉ cần có thể tại những này thân cá bên trên vơ vét hạ bà bối, hôm nay mình đứng ở chỗ này thổi gió biển liền đáng giá. Giang Hàn Căng nói xong những lời này không làm thêm dừng lại, một lần nữa về tới trong đám người. Văn Minh Hạc mở to mắt nhìn thoáng qua nàng, Giang Hàn Căng hướng phía hắn nhẹ gật đầu, tại Lục Vân Yên bên cạnh khoanh chân ngồi xuống. Hôm sau, tại Thần Hy vẩy hướng biển mặt thời điểm, mặt biển cuối cùng rốt cục xuất hiện mấy chiếc thuyền lớn. Nam tông chỉ còn lại Hàn Qua tông, Khí tông, cùng Tu Diễn tông, Phù tông không tới. Nguyên bản Hàn Qua tông là cùng bọn hắn cùng nhau, từ phong bạo qua đi, liền không biết đi hướng. Chương 410, Xuân Hạ Thu Đông góp một bộ. Qua như thế mấy ngày, rốt cục muốn tới. Giang Hàn Căng đi theo những đệ tử khác cùng một chỗ đứng tại bên cạnh bên cạnh, Huyền Ung thỉnh thoảng sẽ hướng nàng hỏi thăm một chút trên việc tu luyện sự tình. Theo sơ dương thăng càng ngày càng cao, tại trên bến tàu người cũng càng ngày càng nhiều. Giang Hàn Căng híp mắt nhìn xem mấy chiếc thuyền lớn, trên thuyền lớn cũng không đánh dấu, bởi vậy cũng chưa không rõ ràng ai là ai. Cái thứ nhất xuống thuyền chính là Hàn Qua tông người, Hàn Qua tông từ trước đến nay cùng Tuyệt Kiếm tông người muốn tốt một chút. Có nhận biết đệ tử, cơ hồ là vừa thấy mặt liền kích động ôm ở cùng một chỗ ấu chuyện. Liền ngay cả Lục Vân Yên cũng kích động ôm Hàn Qua tông bên trong một nữ tu lục quyền. Không biết Hàn Qua tông Giang Hàn Căng chỉ có thể mang theo mấy cái đầu củ cải mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hàn Qua tông lần này xuất hành có 52 người, trừ bỏ 7 tên luyện khí kỳ đệ tử bên ngoài, còn lại tất cả đều là dự thi. Tu Diễn tông cũng có hơn 50 người, 10 tên luyện khí kỳ đệ tử. Như thế xem xét, Nam tông chỉ có Tuyệt Kiếm tông người đến ít nhất. Mọi người ở đây hàn huyên thời điểm, trên thuyền lớn lại xuống tới một đống người. Thật chính là một đống người. Tại ánh nắng dưới đáy, đối phương mặc kim quang lừng lánh quần áo tránh Giang Hàn Căng con mắt đau nhức. Cái này ngập trời phú quý, nhìn nàng thật ghét thị. Lục Vân Yên lúc này cùng mình hảo hữu nói dứt lời, lôi kéo người lại tới. "Tiểu sư muội, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là hảo hữu của ta Hàn Qua tông Nghê Hải." "Nghê Hải, đây chính là ta thường xuyên đề cập với ngươi lên, ta thích nhất tiểu sư muội, hừ hừ hừ, hôm nay thấy cảm giác thế nào? Có phải hay không nói với ta, dáng dấp đẹp mắt lại rất lợi hại." Giang Hàn Căng trên đầu rơi xuống ba cây hắc tuyến, nếu như đối phương có thể nhìn thấy. Lục Vân Yên bên ngoài đây là đem nàng hình dung bao nhiêu lợi hại a, quá khoa trương. Chính như sư tôn lời nói, trên thế giới này thiên tài còn có rất nhiều. Nàng cũng bất quá là trong đó một hạt không đáng chú ý nho nhỏ bụi bặm. Nghe Lục Vân Yên, Nghê Thải ánh mắt sáng lấp lánh. Một loại người không nộp ra hai loại bằng hữu. Lục Vân Yên là một loại phi thường tốt hiểu sinh vật, bạn tốt của nàng cũng giống như vậy. Giang Hàn Căng từ trước đến nay đối dạng này người nguyện ý cho thêm mấy phần sắc mặt tốt. Nàng hướng về phía đối phương lộ ra một cái điểm tinh thiếu dung, chắp tay làm lễ, "Nghê Thải sư tỷ buổi sáng tốt lành, một đường tàu xe mệt mỏi, vất vả." Nghê Thải lúc đầu có chút sợ hai trước mặt cái này lớn lên giống tiên trong họa tiểu tiên nữ nói chuyện, nàng sợ mình hù dọa người ta. Nhưng bây giờ xem xét, đối phương không chỉ có không sợ mình, còn rất tự nhiên hào phóng. "Tốt, rất tốt." Nghê Thải một kích động liền sẽ mất lý trí, vừa mất đi lý trí người liền sẽ càng kích động. Nàng không khỏi nắm chặt Giang Hàn Căng tay, sợ làm đau Giang Hàn Căng, còn cố ý thả nhẹ lực đạo. Giang Hàn Căng vốn định mở ra đối phương, xem ở Lục Vân Yên trên mặt mũi chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhìn xuống, cười miễn cưỡng. Nàng không am hiểu cùng người tới gần như thế, A Thô thần kinh Nghê Thải cũng không phát hiện những thứ này. Nàng nắm chặt Giang Hàn Căng chân mềm tay nhỏ, không có chú ý nhiều sờ soạng hai thanh, hai gò má hiện ra đỏ ửng, nhìn xem Giang Hàn Căng nói, "Ta biết ngươi Giang sư muội. Tiên Yên nàng thường xuyên đề cập với ta lên ngươi, nói ngươi là cái tuyệt thế thiên tài, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không phải tầm thường. Tu vi cao như vậy coi như xong, dáng dấp còn xinh đẹp như vậy, ta 14 tuổi thời điểm vẫn chỉ là cái trúc cơ đâu, ngươi quá lợi hại đi. Giang sư muội có suy nghĩ hay không tới chúng ta Hàn Qua tông bồi dưỡng à, mặc dù các sư huynh dáng dấp không tuấn, nhưng người rất nhiệt tình cũng rất tốt." "Ai ai ai ai, Tiên Yên ngươi đừng lôi kéo ta à. Ngươi dễ cho ta nói hết, ngô ngô ngô." Nói xong lời cuối cùng, Nghê Thải miệng đã bị Lục Vân Yên bưng kín, Lục Vân Yên hướng về phía Giang Hàn Căng cười nói, "Tiểu sư muội, Nghê Thải nàng người này miệng thẳng tâm nhanh, lời nàng nói không đếm à, luận tông môn vẫn là chúng ta Tuyệt Kiếm tông tốt nhất." Nghê Thải tại Lục Vân Yên trong tay liều mạng dãy rủa. Giang Hàn Căng sờ lên chóp mũi, đem trên mặt biệt xuất đỏ bừng chi sắc, "Ừm, Nghê Thải sư tỷ rất thẳng thắn đáng yêu, về phần đi Hàn Qua tông sự tình, về sau có thời gian lại đi đi. Nàng vẫn chưa hoàn toàn học được luyện đan đâu. Luyện đan trình độ đến bây giờ còn dừng lại tại tứ giai luyện đan sư bên trên. Hồi xuân đan ngược lại là có thể nếm thử cao hơn một giai, cái khác coi như xong đi." Nghe thấy Giang Hàn Căng nói, Nghê Thải càng kích động, nàng bắt lấy Lục Vân Yên tay một thanh kéo xuống, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, "Thành. Giang sư muội về sau nếu tới Hàn Qua tông, một mực báo tên của ta." Giang Hàn Căng cười gật đầu, nghe hai nữ hài nhi đùa giỡn, bí mật quan sát lấy Nghê Thải. Nghê Thải tuổi tác cùng Lục Vân Yên tương tự, đều là hơn 100 tuổi người. Nàng tướng mạo cũng không phát triển, tại càn khôn giới chỉ có thể coi là trung hạ du. Có lẽ là bởi vì lâu dài rèn sắt nguyên nhân, nàng tướng mạo không giống đại đa số nữ tu ôn nhu, mà là mang theo một chút thô kệch. Không nói lời nào thời điểm, ngươi sẽ chỉ cảm thấy nàng khẳng định là loại kia rất người hào sảng. Trên thực tế, người này rất là thô thần kinh, đặc biệt giống Lục Vân Yên. Làn da của nàng cũng không trắng nõn, bởi vì lâu dài rèn sắt nguyên nhân, làn da của nàng bảy biện da khỏe mạnh màu lúa mì, giàu có con trạch. Mang trên mặt phát ra từ nội tâm tiếu dung lúc, rất có lực tương tác. Cùng nàng mặt hoàn toàn tương phản chính là thân hình của nàng. Thân hình của nàng rất hoàn mỹ, nên lồi địa phương lồi, nên bệnh lên địa phương bệnh lên. nhưng loại này lồi lõm mỹ cảm lại không phải càn khôn giới nữ tu theo đuổi loại kia mỹ cảm, mà là mười phần có cảm giác an toàn cơ bắp đẹp. Nói tóm lại, chính là cả người nhìn qua rất có lực lượng cảm giác, nhưng loại lực lượng này cảm giác cũng sẽ không quá vẹn toàn đến để ngươi cảm thấy đây là dị dạng. Vừa đúng. Nghe hai người tiếng nói chuyện, phía trước bến tàu chỗ truyền đến kinh hô. Cố gia, là Cố gia người tới. Cố gia, là trước kia cái kia nhị thế tổ gia tộc. Thả tiểu buồn buồn bên trên nhớ kỹ. Giang Hàn căng lần theo thanh âm nhìn sang, quả nhiên trong đám người nhìn thấy kiêu ngạo như là gà trống nhị thế tổ. Trên mặt hắn mang theo kiêu căng chi sắc, phảng phất giờ này khắc này hắn đã đứng ở nhân sinh đỉnh phong. Cái này người tới bên trong nhất định có núi dựa của hắn. Nghe thải chú ý tới Giang Hàn căng đang nhìn Cố gia bên kia, nhỏ giọng hướng phía Giang Hàn căng hỏi, Giang sư muội nhận biết Cố gia người sao? Giang Hàn căng lắc đầu, không biết, chỉ là nhìn xem ai phái đoàn như thế lớn. Cố gia nha, phái đoàn khẳng định lớn, nhà bọn hắn trước kia xưa nay không tham gia càn khôn thi đấu, năm nay không biết là bởi vì cái gì tới tham gia. Ê, cái kia từ trên thuyền đi xuống người chính là Cố gia hiện tại thiếu chủ, Cố đại thiếu, Cố Niệm Thu. So với cái này cái gọi là Cố gia đại thiếu, Giang Hàn căng càng hiếu kỳ cái kia nhị thế tổ. Dù sao thích đưa tiền oan đại đầu cũng không nhiều. Nghe thải sư tỷ giống như rất rõ ràng Cố gia sự tình. Nghe thải mặt cứng đờ, tựa hồ không nguyện ý nhiều lời, Giang Hàn căng cũng không tìm hiểu, mà là chủ động hỏi liên quan tới nhị thế tổ sự tình. Mặt khác cái kia đâu? Thần sắc mười phần kiêu căng cái kia. Nghe thải trên mặt treo lên vẻ khinh thường, tựa hồ không muốn nói người này sự tình, nói ra chính là một đoàn suối quậy. Hắn à, hắn gọi Cố Niệm Đông, là Cố gia nhỏ nhất thiếu gia, Giang sư muội, ngươi cần phải nhớ rời cái này tư xa một chút, hắn thích làm nhất xuất sinh làm sự tình. Giang Hàn căng gật đầu, Cố Niệm Đông đúng không? Ok a, hoan đại đầu Cố Niệm Đông, để tâm bên trong, về sau liền chiếu vào cái này cầu vật đánh. Người Cố gia đặt tên vẫn rất bây giờ, Cố Niệm Thu, Cố Niệm Đông, kia bên trên có phải hay không còn có cái Xuân Hạ? Xuân Hạ Thu Đông góp một bộ. Chương 411, lời xã giao nàng cũng sẽ nói. Giang Hàn căng tiếp tục xem đám kia xem xét liền rất đắt người, đột nhiên, Cố Niệm Đông hướng về phía nàng hèn mọn cười một tiếng. Nụ cười này nhìn Giang Hàn căng đều muốn tiêu hóa không tốt. Cố Niệm Đông kỳ thật dáng dấp không xấu, hảo hảo trang điểm một chút, cũng là mỹ nam tử. Nhưng trên người hắn hèn mọn khí tức thật sự là quá nồng nặc. Mùi vị quá vọt lên. Kia Cố hèn mọn khí chất đem hắn lúc đầu ưu tú địa phương che lại. Hắn hướng về phía mình cười là cảm thấy mình chỗ dựa tới, hắn lại đi. Quả nhiên, Giang Hàn căng liền trông thấy Cố Niệm Đông hướng về phía Cố đại thiếu nói thứ gì. Kết quả là, một đám kim quang lừng lánh người tới trước mặt của nàng. Các loại tăng thêm pháp y tại ánh nắng dưới đáy vẫn như cũ lóe ra hào quang chói sáng, cực kỳ giống trong trò chơi khắc kim người chơi cùng không phải khắc kim người chơi. Đối phương phú quý lộ ra tuyệt kiếm tông người đặc biệt nghèo. Cố đại thiếu mang người đi vào Giang Hàn căng trước mặt. Cố Niệm Đông thần sắc càng khoa trương, chỉ là hắn ngay trước nhà mình ca ca mặt không dám nói thêm cái gì, cặp kia ánh mắt mà viết đầy ngươi nhanh nhận thua bốn chữ. Giang Hàn căng nhìn một cười. Ẩn thế gia tộc lại như thế nào? Hắn không tin Cố gia sẽ cùng Tuyệt Kiếm Tông gặp mặt. Hàn Linh Tử càn khôn giới đệ nhất nhân này danh đầu không phải thổi. Giang Hàn căng ôm tay, Lục Vân Yên cùng với các Tuyệt Kiếm Tông đệ tử phát bảo hộ ở Giang Hàn căng bên cạnh thân. Có người chỗ rửa Cố Niệm Đông phá lệ phép lối, cổ của hắn cơ hồ muốn ngửa đến bầu trời. Hắn giơ lên lỗ mũi trừng mắt Giang Hàn căng đắc chí mà nói, "Sú nha đầu, quỳ xuống đến cho ta liếm liếm chân, lại khóc nói muốn đi theo ta trở về đường quý tiếp, ta liền không so đo trước ngươi hành vi." Giang Hàn căng đầu ngón tay vướt ve tuyệt tình, giống như cười mà không phải cười nhìn xem phách lối nhị thế tổ nói, "Được à, đến lúc đó ngươi nghĩ đoạn đầu nào chân, ta liền đoạn đầu nào." Xem kỹ ánh mắt không ngừng trên người mình tới tới lui lui nhìn. Giang Hàn căng biết đây là Cố đại thiếu tại đánh giá mình có thể hay không gây. Tại đối phương ánh mắt chạm tới tuyệt tình kiếm thời điểm, phách lối nhị thế tổ trên đầu chịu hung hăng một bàn tay. Thanh đạm như nước tiếng nói tại Giang Hàn căng bên tai vang lên. "Đệ đệ, cho vị cô nương này xin lỗi." Nhị thế tổ trợn tròn mắt, hắn che lấy đầu luống cuống nhìn xem nhà mình đại ca, lại nhìn một chút Giang Hàn căng, "Không phải, ca, nàng thiết đoạn mất tay của ta à? Ngươi còn muốn ta xin lỗi, ngươi không phải cùng ta đứng chung một chỗ sao?" Cố Niệm Thu sắc mặt nghiêm túc lên, "Xin lỗi, không phải liền lăn đi về nhà, Cố gia mặt không phải để ngươi như thế rớt." Nhị thế tổ bị tiểu nói này, hắn toàn thân xì hơi, mặt ủ mày chau nhìn xem Giang Hàn căng không hề có thành ý nói câu xin lỗi, "Thật xin lỗi à?" Giang Hàn căng không nói chuyện, Cố Niệm Thu hướng phía người bên cạnh đưa lên một ánh mắt, bên cạnh lập tức có người dâng lên túi giới tử. Cố Niệm Thu cầm túi giới tử, nho nhã lễ độ, đôi mắt một viên nốt ruồi nhỏ để cái kia song tròn mắt tăng thêm mấy phần mỹ sắc. Từ bề ngoài và khí chất đi lên nói, so với hắn kia không còn dùng được đệ đệ tốt hơn nhiều. Nói chuyện cũng so với đối phương nên hay. "Giang cô nương, đây là một điểm nhận lỗi, ta cái này bất tranh khí đệ đệ đối miệng ngươi ra của nôn, ta đã giao hấn qua hắn, còn xin Giang cô nương nhận lấy điểm ấy nho nhỏ nhận lỗi." "Gia phụ cùng tôn sư là bạn tốt, ta thường xuyên tại tôn sư trong miệng nghe được Giang cô nương danh tự, quả nhiên như Hàn tông chủ trong miệng, thiếu niên gia anh hùng." Cố Niệm Thu nghe được lời này chính là, "Ta khen ngươi hai câu, cùng ngươi rút ngắn quan hệ." "Gia phụ cùng tôn sư là bạn tốt để lộ ra hai chúng ta gia trưởng bối đều là nhận biết, ngươi lại cắn không thả không quá phù hợp, cho ngươi ít đổ coi như xong đi." Cái này chính là ngôn ngữ mị lực. Giang Hàn căng nhận lấy nhận lỗi, trên mặt lộ ra mười phần công thức hóa mỉm cười nói, "Ta cũng tại sư tôn ta nơi đó nghe nói qua Cố thiếu gia công tích vĩ đại, vẫn muốn nhìn một chút bản nhân là cái dạng gì, hôm nay gặp mặt, quả nhiên cùng ta sư tôn nói, là một rất ưu tú người trẻ tuổi." Về phần hiểu lầm lúc trước nha, ai, lũ lụt vọt lên miếu Lăng Vương, người một nhà không biết người một nhà thôi, ta cùng Cố nhị thiếu cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, còn xin Cố nhị thiếu chớ có trách ta nha, ta người này có đôi khi chính là tay so đầu góc mau mau, có cái gì không tốt địa phương, còn xin nhiều đảm đương. Lời xã giao nha, ai không biết nói. Có đồ tốt, đừng nói là lời xã giao, liền xem như con chó, nàng cũng có thể thổi trưởng thành. Ngươi nói láo, ta cũng nói, khách sáo một chút, tuyệt đối đừng coi là thật. Cố Niệm Thu nhìn xem trước mặt mỉm cười nữ hài nhi, lại liếc mắt nhìn con kia biết sống phóng túng ngu xuẩn đệ đệ. Nghe phụ thân nói, Hàn tông chủ tiểu đồ đệ mới 14 tuổi. 14 tuổi a, thực sự là. Liên Tung Tung cái kia trí thông minh, muốn thật cùng Hàn tông chủ tiểu đồ đệ đính hôn, chết như thế nào cũng không biết. Nữ hài nhi này cũng không giống như là người bình thường a, Cố Niệm Thu trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại là mặt khác một bức bộ dáng. Hắn lần nữa trừng mắt nhìn bất tranh khí đệ đệ, hướng phía Giang Hàn căng khẽ gật đầu nói, như thế, vậy ta liền không nhiều quấy rầy rằng cô nương ngươi, cáo tử. Ừm, gặp lại. Cố Nhị thiếu đi thong thả a, Giang Hàn căng hướng phía Cố Niệm Đông phất phất tay. Có tiền về sau, nàng nhìn cái này nhị thế tổ không nói ra được thuận mắt. Ngắn ngủi một mặt, để nhị thế tổ vì hoa hai lần tiền. Quá sung sướng tốt a, Bạch chơi lên đồ vật, dùng là thật hương. Hai lần phát tài, hương lặng. Có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Có tiền còn có thể khiến nàng gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Cố Niệm Đông hừ lạnh một tiếng, ngựa đầu cùng sau lưng Cố Niệm Thu nên ngang rời đi. Đợi cho người triệt để rời đi về sau, Giang Hàn căng mặt kia bên trên công thức hóa tiếu dung phai nhạt xuống dưới. Cố Niệm Thu thái độ chuyển biến rất kỳ quái. Tới thời điểm khí thế hung hùng, đang thẩm vấn xem xong mình trông thấy tuyệt tình thời điểm, loại kia khí thế hung hùng liền biến mất không thấy. Càng nhiều giống như là tại xác nhận cái gì. Xem ra, những này ẩn thế gia tộc mặc dù ẩn thế, nên biết gọi là một cái tất cả đều đến nắm giữ ở trong tay. Giang Hàn căng biết Tuyệt Kiếm Tông cố ý ẩn giấu đi tin tức của mình, để cho mình không tại người bên trong như vậy dễ thấy. Dạng này bảo hộ để nàng thiếu đi ngoại giới quấy rầy. Bên ngoài đại đa số người cũng không biết mình tồn tại. Tám gia tộc lớn nhất cùng ngũ đại tông những này tầng cao nhất thế lực khẳng định là biết mình tồn tại. Nghĩ như vậy, Cố Niệm Thu thái độ liền rất ý vị sâu xa. Hắn tại trên người mình xác nhận cái gì? Tiểu sư muội, tiểu sư muội, nghĩ cái gì đâu? Chúng ta nên tiến nào? Ừm, sư tỷ, các ngươi vì cái gì một mực nói là Bồng Lai, không phải nói Bồng Lai tiên đảo sao? A, tiên đảo đặt trên đầu chúng ta đâu? Bồng Lai là Bồng Lai, tiên đảo là tiên đảo, chỉ là bọn hắn liền cùng một chỗ, cho nên cứ gọi Bồng Lai tiên đảo. Giang Hàn Căng còn có thể chơi như vậy? Thêm kiến thức, ngũ đại tông người tụ tập cùng một chỗ, trang diện vẫn là rất hùng vĩ. Nhận biết không quen biết đều đi cùng một chỗ liều díu. Đi tại ở giữa nhất Giang Hàn Căng đột nhiên cảm giác được phía sau mình và táo nhất trọng. Quay đầu nhìn lại là đỏ lên hai mắt huyền lung. Hắn nắm lấy góc áo của mình giống như mười phần sợ hãi. Thế nào? Di di, nơi này đau quá, cũng mất đi mẫu thân ngày đó, đau quá. Huyền lung che ngực, sắc mặt trắng bệnh. Chương 412, Thiền A, thật không trải qua dùng. Lục Vân Yên ở bên cạnh trông thấy huyền lung khó chịu bộ dáng, vội vàng đi tới, quan tâm nhìn xem huyền lung. Giang Hàn căng vươn tay đặt ở huyền lung trên đỉnh đầu, linh lực rót vào trong cơ thể của hắn. Huyền lung sắc mặt tái nhợt mới tốt chuyển chút. Giang Hàn căng nhìn về phía chung quanh, phát hiện không ai chú ý tới huyền lung dị thường, nàng đưa cho huyền lung một viên đan dược. Huyền Ung không nghi ngờ gì, nắm vớt đan dược nuốt vào. Đan dược vào trong bụng, sắc mặt của hắn tốt hơn chút, chỉ là ngực vẫn là buồn buồn. Di Di, ta đây là thế nào? Không có việc gì, có thể là không quen khí hậu. Giang Hàn căng suy đoán Huyền Ung có thể là bởi vì kề Huyền gia cấm địa mới có thể như thế, dù sao huyết mạch cái đồ chơi này là thật khó mà nói. Huyền Ung nhìn xem Giang Hàn căng bóng lưng, sờ lấy ngực, ánh mắt bên trong tất cả đều là nghi hoặc, thật là không quen khí hậu sao? Vậy cái này làm sao bây giờ nha? Huyền Ung nhìn dưới mặt đất từ vỏ sò xếp thành đường, mặc dù chưa từng tới nơi này, thế nhưng là nơi này hết thảy nhìn đều là hết sức quen thuộc, giống như đã từng tới đồng dạng. Nơi này hẳn là mẫu thân từ nhỏ đến lớn địa phương đi. Đi theo đại bộ đội, Giang Hàn căng trước mắt xuất hiện một tòa không lớn thành nhỏ. Vì cái gì nói không lớn đâu? So sánh lên Càn Khôn Đại Lục ở bên trên hết thảy, cái này thành càng giống là cái tiểu trấn. Thành nhỏ phong cách rất dễ thấy, tất cả đều là đủ loại vỏ sò cùng san hô chờ sinh vật biển làm trang trí. Ngày chính mãnh, những cái kia khảm nạm tại trên tường thành chân châu bảo thạch lập lòe tỏa sáng. Tiểu sư muội, chúng ta đến Đồng Lai thành. Ừm, nơi này vẫn rất đẹp mắt. Huyền sư đệ khá hơn chút nào không? Ta ơn lục sư tỷ, ta tốt hơn nhiều. Ngoan, chúng ta tiên tiến thành đi. Theo đại bộ đội vào thành, đã có không ít người địa phương ngừng chân tò mò nhìn bọn hắn. Người nơi này mặc mười phần thanh lương, bởi vì mặt trời rất mãnh liệt nguyên nhân, đại đa số người đều trên đầu bảo bọc một tầng đầu sa. Đầu sa bên trên còn điểm xuyết lấy chai ngọc sắc một loại trang trí. Đại bộ đội hướng phía một nơi mà đi chờ tiến vào khu vực này, Giang Hàn căng mới phát hiện nơi này khách sạn rất nhiều, to to nhỏ nhỏ có mười mấy, từng cái nhét chung một chỗ. Đến mục đích, các đệ tử mọi người nói đừng. Văn Minh Hạc dẫn người tới góc tường một chỗ nhìn qua tương đối rách nát khách sạn. Bên trong tiểu nhị nghe tiếng đi ra, trông thấy nhiều người như vậy, ánh mắt tỏa sáng, giống như là nhìn thấy dê lợi làm thịt. Khách quan nhóm, nghỉ chân mà vẫn là ở chợ A. Văn Minh Hạc tăng háng một cái, ở chợ bao nhiêu tiền? Ở chợ A, chúng ta tốt nhất gian phòng, thượng phẩm phòng một đêm 50 trung phẩm. 50. Văn Minh Hạc thanh âm có chút đề cao, tay không tự chủ được sờ lên cái hông của mình. Bình tĩnh mà xem xét, 50 trung phẩm cũng không tính rất nhiều. Nhưng người có nhiều như vậy mà, coi như 5 người ở một gian, cũng phải muốn cái 5-6 gian phòng. Một đêm coi như 300 trung phẩm, một tháng chính là 9.000. Thi đấu tối thiểu nhất cũng muốn 3 tháng kết thúc. 3 tháng chính là 2.7. Ta là cái ai ra, xuất phát trước, Hàn Linh Tử cho mình một cái túi giới tử. Số tiền này tăng thêm trước đó từ Cố gia hao tới lông dê, tê, nhiều người như vậy sợ là không quá đủ á, ở khẳng định là không chỉ ở một tháng, cũng không có khả năng đến một lần cái gì đều không mua. Tài chính khẩn trương a, không có cách, ai bảo kiếm tu đều là háo tiền đồ chơi. Nếu không phải trước tông chủ lưu lại gia nghiệp, Tuyệt Kiếm Tông đã sớm nghèo đói. Nếu không vẫn là giống thường ngày ngủ trên cây được, ngủ chỗ nào không phải ngủ. Tiểu nhị gặp Văn Minh Hạc do dự dáng vẻ, cũng không muốn buông tha tới cửa sinh ý, hắn đem khăn khoác lên trên vai của mình nói tiếp: "Khách quan, chúng ta khách sạn còn có hạ phẩm gian phòng, chỉ là gian phòng kia không tốt lắm mà thôi. Văn Minh Hạc lại tặng hắn một cái, bao nhiêu tiền? 50 cái phẩm. 50 cái phẩm cũng rất thịt đau a, Tuyệt Kiếm Tông đệ tử đều lộ ra xoắn xuýt thần sắc. 50 cái phẩm, bọn hắn tình nguyện đi mua vật liệu rèn luyện mình phối kiếm cũng không nguyện ý ngủ khách sạn a, quá mắc. Có đệ tử lên tiếng, Văn trưởng lão, nếu không thôi được rồi, chừa chút tiền đi mua đồ vật. Đồng lai trong biển bảo vật cũng không ít, thật không có tất yếu đem tiền tiêu vào loại địa phương này bên trên. Dù là Tuyệt Kiếm Tông đệ tử hiện tại phát một món tiền nhỏ, 50 cái phẩm cũng không nhiều, nhưng bọn hắn chính là thịt đau. Tiền phải tốn tại trên lưới đao, không thể tiêu vào loại này không cần thiết bên trên. Có một người lên tiếng, còn lại đệ tử cũng đi theo phụ họa. Văn trưởng lão chúng ta đi thôi. Ngủ ngoài đường cũng không phải không được. Không có tiền thời điểm, đừng nói là ngủ ngoài đường, ngủ ven đường đều thành. Ngã đầu liền ngủ. Ở đâu nghỉ ngơi không phải nghỉ ngơi. Nghe thấy các đệ tử nói như vậy, Văn Minh Hạc cắn răng một cái quay đầu liền đi. Đi vào sát vách thương nghiệp đường phố, Văn Minh Hạc không có như vậy móc. Cái gì? Huyền âm mai rùa, mới 50. Còn có thể ra cố thân kiếm, mua. Cái gì? Xích viêm yêu thổ, có thể tôi kiếm, mua. Xà cừ bảo châu, mua. Ta mua mua mua. Văn Minh Hạc trực tiếp tìm tới nhà cung cấp hàng mua sắm còn có thể hơi rẻ. Nên tiêu xài một chút nên bỏ bớt. Văn Minh Hạc mua sắm một đống lớn trong tông phải dùng đồ vật, đem còn lại linh thạch bình quân phân cho các đệ tử. Nhìn xem không kịp chờ đợi muốn đi mua đồ các đệ tử, Văn Minh Hạc vung tay lên, đi thôi, đều đi xem một chút muốn mua cái gì, chạm vạng tối thời khắc tại đầu tường tụ hợp. Các đệ tử top 5 top 3 rời đi, luyện khí kỳ bị đại bộ đội mang đi, chỉ có Huyền Ung đi theo Giang Hàn Căng bên người. Hắn nhìn xem tòa thành nhỏ màu xanh lam, mắt thần tinh sáng, rất là hưng phấn. "Di Di, chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào?" Giang Hàn Căng lúc đầu muốn đi tụ bảo các bán đan dược, thế nhưng là Huyền Ung đi theo mình liền không tiện lắm. Nhìn xem hải tử hóng ánh mắt, Giang Hàn Căng đem hắn nâng lên Lục Vân Yên trước mặt. "Sư tỷ, giúp ta nhìn một lát hắn, ta đi mua một ít đồ vật." Huyền Ung thất lạc xuống, sau lưng cái đuôi cũng rũ xuống, Giang Hàn Căng đem một điểm linh thạch nhét vào trong tay hắn, muốn mua cái gì thì mua cái đó, ta đi mua một ít đồ vật, rất nhanh liền trở về. "Ừm." Huyền Ung buồn buồn đáp ứng Lục Vân Yên hướng phía Giang Hàn Căng phất tay, "Tiểu sư muội chú ý an toàn, Huyền sư đệ ngươi cũng không cần lo lắng, có ta ở đây không ai có thể khi dễ hắn." "Ừm." Giang Hàn Căng không có chút nào gánh nặng trong lòng đi, nàng không thích bị người ta biết toàn bộ. Hướng phía tụ bảo các trên đường, Giang Hàn Căng trông thấy cùng lão bản có kẻ mặc cả, trên mặt đỏ tới mang thai Tuyệt Kiếm Tông đệ tử. Bọn hắn tại rừng chân bên trên móc móc lục soát, đối với mình kiếm ngược lại là hào phóng vô cùng. Trên trăm trung phẩm linh thạch bảo vật, nói mua liền mua, con mắt đều không nháy mắt một chút. Mỗi người ôm một đống bảo vật, cười con mắt đều nheo lại một đường nhỏ. Giang Hàn Căng đi vào tụ bảo các, lấy ra một trương thẻ gỗ. Cái này tấm bảng gỗ là lần trước đi tụ bảo các thời điểm lĩnh. Quản sự lập tức mang theo Giang Hàn Căng đi một gian bên trong căn phòng nhỏ. Giang Hàn Căng đem mình luyện đan đều đưa cho đối phương phân biệt, một trận thao tác xuống tới, túi bên eo của nàng phồng lên. Vừa bán tiền, nàng quay đầu đi mua mình cần có đồ vật, đan phương, tài liệu luyện đan, tôi kiếm vật liệu, cái gì đều mua một đồng lớn. Nàng nhìn xem vàng son lộng lẫy đại sảnh, thở dài, tiền a, thật không trải qua dùng. Chương 413, nàng rất lòng tham. Tại sắp ra tụ bảo các thời điểm, Giang Hàn Căng khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn một đầu từ giao xa làm thành váy dài, hỏa hồng nhan sắc rất hấp dẫn người ánh mắt. Bước ra đi bước chân lại thu hồi lại, quay đầu đi giao váy xa trước mặt. Tại tủ trưng bày trước có tên của nó, giao xa tâm áo. Không có giới thiệu cũng không có đánh dấu giá cả. Khoảng cách gần quan sát váy dài so nơi xa nhìn xem càng đẹp mắt. Chỉnh thể hỏa hồng, tầng tầng lớp lớp lụa mỏng bên trên có kim sắc mảnh vụn, ở bên cạnh dưới đèn chiếu lấp lánh. Màu vàng kim nhạt trên đai lưng điểm xuyết lấy trân châu cùng bảo thạch, tại váy bên cạnh là cùng váy nguyên bộ đầu xa, vòng tay, dây chuyền các loại phối sức. Váy bảo lưu lại đồng lai váy áo đặc sắc, cũng gia nhập càn khôn váy áo nguyên tố. Cứ như vậy mặc đi địa phương khác cũng sẽ không lộ ra quá mức xuất nhập. Váy phẩm giai cũng không tệ, lục giai pháp y, cũng không biết bán thế nào. Đồng lai bên này giá hàng không thể so với càn khôn, chỉnh thể đều tương đối tiện nghi, cũng không biết có thể tiện nghi bao nhiêu. Giang Hàn Căng tưởng tượng một chút Lục Vân Yên từ năm tháng xuyên qua cuối năm, tới tới đi đi cứ như vậy mấy thân đều bị hư hại hơi trắng bệnh táo đỏ. Cái này váy xuyên tại trên người nàng khẳng định đẹp mắt. Mua xuống đi. Giang Hàn Căng hướng phía phụ cận người phục vụ vẫy tay, người phục vụ vội vàng tới, tiên tử xin hỏi ngươi cần thứ gì? Cái này pháp y giới thiệu cho ta một chút. Người phục vụ lập tức tinh thần tỉnh táo, đứng tại pháp y bên cạnh bắt đầu thao thao bất tuyệt. Tiên tử ánh mắt thật tốt, cái này giao váy xa là năm nay bán nóng nảy nhất một cái, bởi vì là dùng đặc chế giao xa làm thành váy, vào nước không nhu, có thể rất tốt tại dưới nước ngăn cách nước biển, phi thường thích hợp trong nước mặc. Sau khi lên bờ cũng sẽ không dán tại trên thân, 10 phần nhẹ nhàng cùng thông khí, còn có nhất định giữ ấm công năng, mà lại tại phương diện phòng ngự cũng là 10 phần thực dụng. Vị tiên tử này ngươi mặc khẳng định rất thích hợp, đến, tiên tử ngươi sờ sờ vải vóc, cái này vải vóc cũng là dùng cực tốt giao xa làm thành, không phải trên thị trường lưu thông những cái kia giả giao xa. Người phục vụ đem một khối tiểu ngọc bài đặt tại tủ trưng bày lỗ khảm. Tủ trưng bày mặt ngoài cách tầng thấp xuống xuống dưới. Giang Hàn Căng đưa tay sờ lấy váy, vào tay tơ lụa, so tơ lụa chút, cũng lạnh bút chút, trừ cái đó ra không có khác. Váy là người khác vào tay liền có thể sờ sao? Không phải đâu tiên tử, ngài nhìn, tại váy tầng ngoài đâu có một đạo trận pháp có thể mô phỏng váy xúc cảm, nhìn như mò tới váy, nhưng trên thực tế là không có chân chính tiếp xúc đến váy bản thân, tiên tử không cần lo lắng. Giang Hàn Căng gật đầu, khá lắm, bên ngoài thế giới phát triển thành dạng này sao? Dùng tới đời, công nghệ cao nha. Bao nhiêu tiền? 300 thượng phẩm linh thạch. 300 a thật tiện nghi a, cái này đặt ở Càn Khôn, nói ít cũng phải hơn ngàn đi. Nàng quyết định, tại Đồng Lai trong khoảng thời gian này, nàng phải nhiều hơn luyện đan, nhiều hơn đào bảo, mới có thể xứng đáng mình chuyến này lữ hành. Từ khía cạnh cũng liền nói rõ, những thứ này thực tế giá cả cũng không tính rất đắt. Càn Khôn giá cả, nước mắt. Vừa vặn nàng còn có chút tiền có thể mua xuống cái váy này. Giang Hàn Căng đưa ra một cái túi giới tử cho người phục vụ, cho ta bọc lại đi. Được rồi. Người phục vụ động tác rất nhanh, chân chu giải trừ trận pháp, còn lấy ra màu trắng thủ sáo bọc tại trên tay, thận trọng đem dao váy xa gỡ xuống cất vào chuẩn bị xong làm bằng gỗ trong hộp. Tiên tử đều sắp xếp gọn, xin ngài đi thong thả. Giang Hàn Căng nhận lấy hộp, mang theo mình một đống chiến lợi phẩm ra tụ bảo các đại môn. Lúc này ánh nắng vừa vặn, trên thân còn có chút tiền, Giang Hàn Căng quyết định đi bên cạnh quầy hàng thị trường dạo chơi. Đi ra ngoài không bao xa, Giang Hàn Căng liền phát hiện mình bị người theo dõi. Nàng liếm miệng một cái ra, đối phương là đen ăn đen. Giang Hàn Căng bất động thanh sắc tiếp lấy đi dạo, đi dạo đi dạo nàng đi vào một chỗ vắng vẻ địa phương. Nàng điểm chuôi kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía sau lưng không người chỗ ngặt, ra đi. Góc rẽ vẫn là không có động tĩnh. Giang Hàn Căng chỉ có thể rút kiếm ra, xuất kiếm trong nháy mắt đó, người nàng liền biến mất ngay tại chỗ. Theo dõi Giang Hàn Căng người không khỏi thò đầu ra nhìn Giang Hàn Căng biến mất địa phương. Đột nhiên một đạo khí tức phun ra ở bên tai của nàng, ngươi đang tìm ta sao? Người theo dõi giật cả mình, vừa quay đầu trông thấy một trường phóng đại bản mỹ kiểm, mặt mày xa cách lãnh đạo. Ánh mắt bên trong còn mang theo một chút nhàn nhạt sát ý, người theo dõi nuốt một ngụm nước bọt, tranh thủ thời gian giơ hai tay lên nói, ta không có ác ý. Giang Hàn Căng đem lạnh buốt thân kiếm dán tại tiểu cô nương trên cổ, ngữ khí lạnh lạnh, thật sao? Tiểu cô nương nhìn qua tuổi không lớn lắm, không sai biệt lắm chính là 15-16 tuổi dáng vẻ. Mặc màu hồng váy, trong đám người rất khó không thấy được. Cách rất gần, Giang Hàn Căng còn nghe được một cỗ nhàn nhạt hải ngư mùi vị. Đây cũng là cái yêu tinh. Mặc dù nhìn không thấu đến cùng là cái gì yêu tinh, chẳng lẽ là Vân Vĩnh Ngư người nhà? Vân Vĩnh gương dọa đến run chân. Nàng lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng, ta thật không có ác ý, ta có ác ý liền gọi ta thiên lôi đánh xuống tốt. Bạch kiếm quang đảo qua, cắt lấy Vân Vĩnh Ngư một chùm tóc, Giang Hàn Căng nắm nuốt kia sợi tóc, thổi ngụm khí, ngươi tốt nhất là, nói đi, đi theo ta ngươi có mục đích gì? Vân Vĩnh Ngư run rẩy bắp chân, ta đến ứng nước. A, ngươi là con cá kia. Làm sao ngươi biết? Giang Hàn Căng. Đáp án rõ ràng đến trình độ cỡ này, nàng lại đoán không được đó chính là đần heo. Bớt nói nhiều lời, ngươi tìm ta, ngươi chuẩn bị xong đồ vật đều chuẩn bị xong. Ừm. Cái này sao, ta muốn gặp được người mới được. Giang Hàn Căng đành phải đem Vân Vĩnh Ngư phóng xuất chạy một vòng. Huynh muội hai trông thấy còn chưa kịp nói lên một câu, Giang Hàn Căng tại một đạo uy áp chạy tới thời điểm, liền cẩn thận đem Vân Vĩnh Ngư thu về. Nàng ánh mắt nhìn thẳng đột nhiên xuất hiện bốn người. Bốn người kia tu vi cũng rất cao. Hóa thần trở lên. Nàng đánh không lại. Đây cũng là Vân Vĩnh Ngư người nhà. Một tóc hoa dâm tuổi trẻ phụ nhân nhìn xem Giang Hàn Căng nghiêm nghị nói, tiểu cô nương đem người giao ra. Giang Hàn Căng cười nói, chư vị theo ta lâu như vậy, chắc hẳn đem chuẩn bị xong đồ vật tất cả chuẩn bị xong chưa, đồ vật cho ta tự nhiên sẽ thả hắn đi, mà lại các ngươi đối với ta như vậy một cái ân nhân cứu mạng, không cảm thấy sẽ gặp thiên khiển sao? Mấy người cùng nhìn nhau, càng tuổi trẻ phụ nhân đi lên phía trước, trên mặt mang nhu nhu ý cười, tiểu cô nương, ngươi là thế nào nhận biết nhà chúng ta hài tử? Được a, một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng, rất tốt. Hắn bên trên bàn ăn, được ta cứu hạ, làm ân nhân cứu mạng, ta muốn các ngươi một chút đồ vật không quá phận đi. Tiểu cô nương ngươi chỉ nói chúng ta cũng không thể tin à, ngươi đem ngư nhi phóng xuất, hắn nói là dạng này, chúng ta liền đem đồ vật cho ngươi như thế nào? Thành. Giang Hàn Căng đem Vân Vĩnh Ngư lộ ra một chút xíu, bất quá cũng không hoàn toàn lộ ra, vạn nhất đối phương nghĩ trở mặt không quen biết đâu. Đến lúc đó đồ vật không tới tay còn đem mình bồi lên, kia nhờ có A gia sữa cha mẹ muội muội, ta rốt cục nhìn thấy các ngươi. Vân Vĩnh Ngư tội nghiệp nhìn xem đám người, phụ nhân mặt mũi tràn đầy đau lòng, ngư nhi nàng nói thế nhưng là thật. Ừm, ta bị người tu hãm hại, thành một món ăn, nàng tại rãnh nước bẩn bên trong đem ta nhặt lên dùng linh tuyển nuôi mới có thể hóa hình. Người Vân gia sắc mặt hòa hoãn lại, tóc hoa dâm phụ nhân nhìn xem Giang Hàn Căng mới nói, thật có lỗi tiểu cô nương, vừa rồi hù dọa ngươi đi, ngươi muốn cái gì đồ vật? Giang Hàn Căng đem trước đó cùng Vân Vĩnh Ngư nói những vật kia nói một lần, nàng rất lòng tham. Nếu như không có, chỉ có thể ăn hết. Chương 414, một núi càng so một núi cao. Nghe xong Giang Hàn Căng nói, Vân gia người một nhà hai mặt nhìn nhau, nhao nhao từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh ngạc. Tại bọn hắn trong ấn tượng, người tu đều là mười phần tham lam sinh linh. Tiểu cô nương này muốn điểm ấy tử đồ vật tính không được cái gì, nhưng tiểu cô nương này xem xét liền rất tinh minh, sợ là không tốt lắm nói nha. Người Vân gia rất rõ ràng bọn hắn nhược điểm ở nơi nào, cùng người tu so tâm nhãn tử, mãi mãi cũng chơi không lại. Dù là cô nương này niên kỷ rất nhỏ, như vậy lớn một chút niên kỷ, trên người mùi máu tươi lại phá lệ nặng, vừa vặn bên cạnh linh khí lại là mười phần thuần túy, thật là một cái rất lớn mâu thuẫn thể. Đồng thời còn mang theo bọn hắn không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Vân Vĩnh Ngư nhìn xem cùng mình nhìn qua không chênh lệch nhiều Giang Hàn Căng, trong mắt tất cả đều là chần chờ, có chút do dự nói ra, ngươi có thể bảo chứng chúng ta đem đồ vật đều cho ngươi, ngươi liền thả người sao? Giang Hàn Căng gật đầu, kia là khẳng định, động thủ tới tay, ta lập tức đem hắn trả lại cho các ngươi, vì cứu hắn mệnh, thế nhưng là phí hết ta không ít linh tiền đâu. Chính nắm lấy Vân Vĩnh Ngư chư nghe nói như thế, trong mắt to tất cả đều là phức tạp. Luận không muốn mặt, điên chủ nhân, càng rất chi. Còn nói cái gì phí hết không ít linh tuyển, châu cơ hoàn thế nhưng là thần khí a. Nước linh tuyển muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Điên chủ tử thật sự là nói dối đều không mang theo đỏ mặt một chút. Vân Vĩnh Ngư cũng nghe đến lời này, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, chột dạ sờ lên cái mũi, mình lâu như vậy qua kia một điểm ao nước lại là giang cô nương tất cả. Trách không được nàng lúc kia thập phần khó chịu chính mình. Nguyên lai là có như thế một tầng nguyên nhân ở bên trong a, chư chư trông thấy Vân Vĩnh Ngư ấy náy bộ dáng, muốn cười đi, sợ người ta nhìn ra đầu mối. Không muốn cười đi, nó là thật cảm thấy buồn cười. Những này yêu tinh, quá đơn thuần. Bị điên chủ tử hù sừng sốt một chút. Kỳ thật cái này cũng không trách Vân Vĩnh Ngư, hắn trong châu cơ hoàn, có thể nhìn thấy thiên địa chỉ có như vậy một mảnh nhỏ, những địa phương khác hắn đều nhìn không thấy. chỉ có thể ngày qua ngày đợi tại mình tắm rửa trong ao ngâm nước. Chư chư thỉnh thoảng sẽ cho hắn tới chút nước, nhưng là không nhiều, nhàn nhạt một tầng. Một đầu ngoại lai cá, không cần đến dùng quá tốt. Còn tốt Vân Vĩnh Ngư không biết những này, không phải khẳng định phải hùng hùng hổ hổ bọn hắn là tiểu nhân. Nghĩ tới những thứ này, Chư Chư tăng hắng một cái, tiếp tục nghiêm túc nắm lấy Vân Vĩnh Ngư. Châu Cơ Hoàn một khi nhận chủ, ngoại lai đồ vật không có mình hay là chủ tử tán thành, bọn hắn là nhìn không thấy ngoại trừ bên ngoài nhà gỗ đồ vật. Coi như muốn nhìn gặp, cũng chỉ có thể trông thấy đại thụ. Châu Cơ Hoàn thế nhưng là thần khí, càng là địa bàn của mình, không phải ai đều có thể dính dáng tới. Trước chủ tử vì chế tạo thế ngoại đào nguyên, không tiếc lấy bản nguyên chi lực đem tiên tuyển chuyển tiến Châu Cơ Hoàn bên trong, chỉ là ngoại lai cá cũng nghĩ dùng. Nghĩ đến đi. Khục, những này chuyện cũ trước kia vậy liền nhiều lắm, sau này hay nói đi. Tóc Hoa Dâm phụ nhân nghe nói như thế, đối Giang Hàn Căng cũng sinh ra mấy phần hảo cảm. Cùng bọn hắn đã từng quen biết người tu, xưa nay không xách thiên địa thể ước sự tình, đem đồ vật lừa gạt sau khi đi liền đi thẳng một mạch. Đương nhiên nha, bọn hắn cũng không phải thần đốc, không có khả năng đem đồ vật bạch bạch cung cấp bên trên. Người tu giam cầm, không tuân thủ ước định, vậy bọn hắn liền dám giết. Đã nhiều năm như vậy, gặp qua không thủ tín người tu rất rất nhiều. Đột nhiên gặp phải nguyện ý lập thệ, nghĩ không sinh lòng hảo cảm cũng khó khăn. Tóc Mối Tiêu phụ nhân sửa sang lại một phen vạt áo của mình, nàng nhìn xem Giang Hàn Căng mười phần thân mật mở miệng, "Tiểu cô nương chỉ cần ngươi nguyện ý đem tôn nhi ta trả lại, lão phụ nguyện cùng hai tay dâng lên như lời ngươi nói đồ vật. Ta gọi Hoa San, là Vân Hoa chế áo phường trưởng quỹ, ngươi cũng không cần sợ ta lừa ngươi, tại trên đảo này ngươi hỏi thăm một chút sẽ biết ta là ai, ngươi là tôn nhi ta ân nhân cứu mạng, chúng ta Vân gia nhờ ơn của ngươi, về sau nếu là có cái gì cần hỗ trợ, có thể tới Vân Hoa chế áo phường tìm ta. Về phần có thể hay không giúp, đó chính là khác được rồi." Giang Hàn Căng yên lặng ở trong lòng bổ sung câu nói này. "Có sao nói vậy, tâm động a, tiền tài động nhân tâm." Tiền bối nói nhưng là thật, không làm được giả, tộc ta luôn luôn đều rất thủ tín, điều kiện tiên quyết là ngươi thả người, chúng ta còn có thể kết giao bằng hữu. Hoa San cũng không muốn đối người tu như thế thân mật, ta đây chính là ngư nhi ân nhân cứu mạng, nhiều lắm là chính là muốn vài thứ mà thôi. Cần gì phải đối với đối phương ôm lấy ôm hận chi tâm đâu? Bọn hắn những thiên địa này sinh, nếu là đối thế giới vạn vật đều ôm lấy lòng cứu hận, tại tu luyện một đạo bên trên mãi mãi cũng đi không ra. Giang Hàn Căng thì là đang tự hỏi đối phương nói lời, đồ vật là khẳng định phải tới tay. Vật tới tay chính là kiếm một món hời. Tu vi của nàng thủy chung là quá thấp, nguyên anh quá yếu ớt. Tu luyện chính là như vậy, làm ngươi tốn sức tâm lực trèo qua một ngọn núi thời điểm, cho là mình đã đạt tới đỉnh phong. Chờ qua đi mới phát hiện, một núi càng so một núi cao. Vĩnh Viễn có so ngươi lợi hại hơn người. Giang Hàn Căng lúc trước cũng không phải không có nghĩ qua đem Vân Vĩnh Ngư nuôi đương dược nhân, nhưng nghĩ lại, nuôi nhiều người tốn sức cá lại phí tiền lại phí sức. Nàng không có nhiều như vậy công phu. Từ Vân Vĩnh Ngư trong miệng biết được, nhà hắn bảo bối thật nhiều, dứt khoát liền đem người cho ra đi đổi một đống bảo bối trở về. Nàng lại chuyển tay xử lý, liền có thể lợi dụng những vật này sinh tiền. Từ lâu dài đến xem, vẫn là làm như vậy ổn thỏa nhất, cũng không có phong hiểm nhất. Thứ hai, đem Vân Vĩnh Ngư đặt ở bên người, loại này mặt ngoài nhìn qua rất dịu dàng ngoan ngoãn cá, ai biết tại gặp gỡ nguy cơ thời điểm có thể hay không phản bội chính mình. Nuôi không quen đồ vật, trái lo phải nghĩ vẫn là bán đi nhất có lời. Vàng dòng bạc trắng tới tay mới là thật. Giang Hàn Căng thầm nghĩ nhiều như vậy, trên thực tế cũng chính là trong một mấy mắt, nàng liền nhìn xem Tóc Kia Hoa Dâm phụ nhân nói, vậy chúng ta định vị khế ước đi, tiền bối ngươi cảm thấy thế nào? So với tin tưởng đối phương lương tri, Giang Hàn Căng vẫn là càng tin tưởng thiên địa quy tắc. Dù sao trói buộc không được đồ vật của mình chính là đồ tốt. Có thể. Hoa San tự nhiên là một vạn cái đồng ý. Có thể không sử dụng vũ lực giải quyết sự tình, cũng không cần động. Tuyệt Kiếm Tông, vậy cũng không dễ chơi. Giang Hàn Căng nhìn thoáng qua cái này vắng vẻ địa phương, nói, vậy chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Lập tức, giọng nói của nàng dừng một chút, không quá yên tâm đi cái mạng nhỏ của mình giao cho tay của đối phương bên trên, lại nói tiếp, địa phương ta định. Người Vân gia không có phản bác, dù sao bọn hắn một nhà đối Đồng Lai thành rất quen thuộc, không sợ Giang Hàn Căng chơi lừa gạt. Đồng Lai không chỉ có người tu, rất nhiều trong biển yêu tu đều tại trên đảo này định cư, chỉ cần bọn hắn vung cánh tay lên một cái, có là người hỗ trợ. Chỉ bất quá, đại đa số thời điểm người tu cùng yêu tu đều là nước giếng không phạm nước sông. Giang Hàn Căng đối Đồng Lai chưa quen thuộc, cho nên nàng lựa chọn một cái cách Tuyệt Kiếm Tông người rất gần, nhưng lại sẽ không quá dễ thấy địa phương. Không người hẹp trong ngõ, Giang Hàn Căng dựng thẳng lên ba ngón tay, nhìn xem đối diện mấy người. Người Vân gia cũng dựng thẳng lên ngón tay. Ta Giang Hàn Căng ở đây lập xuống thiên địa thệ ước, tại cầm tới đồ vật sau tuyển sẽ không. Ta Biển Mây Hoa San. Vân Vĩnh Ngư ở đây lập xuống thệ ước, tại tiếp về Vân Vĩnh Ngư sau tuyển sẽ không ra tay với Giang Hàn Căng. Song phương đem từng cái chậm rãi nói rõ ràng, tuyệt sẽ không có bất kỳ lỗ thủng tồn tại. Chỗ sơ hở duy nhất, chỉ sợ sẽ là Giang Hàn Căng. Một sợi hồng quang giáng lâm tại song phương trên thân, đại biểu cho khế ước đã thành. Hai phe đội ngũ lẫn nhau nhìn nhau, nói tiếp, thệ ước đã thành, làm trái này thể, trời chu đất diệt. Thệ ước đã thành, làm trái này thể, trời chu đất diệt. Trên trời tiếng sấm vang rền, đại biểu cho thiên đạo uy nghiêm. Chương 415, cảnh này như vẽ. Song phương lập xuống khế ước, thiên địa thệ ước cũng không tại Giang Hàn Căng trên thân có hiệu quả, nếu như Giang Hàn Căng đầy đủ lòng tham, nàng hoàn toàn có thể đối nhà này người độc thủ. Giang Hàn Căng lòng tham là lòng tham, dừng lại bão hòa ngừng lại no bụng nàng vẫn là phân rõ. Người Vân gia tại trên đảo này nhiều năm như vậy, ngươi nói hoàn toàn không có tâm nhãn tử, nàng là không tin. Giang Hàn Căng đem Vân Vĩnh Ngư phóng ra. Xinh đẹp nhân ngư vừa để xuống ra, màu hồng hào quang ngay tại cái này trong ngõ nhỏ thả ra, cùng lúc đó còn có một cỗ dị hương. Giang Hàn Căng lập tức phong bế ngũ giác, nguyên bản người hương khí có chút hoa mắt chóng mặt, phong bế ngũ giác về sau, cảm giác kia cũng đã biến mất. Tại Vân Vĩnh Ngư hiện thân thời điểm, Hoa San vung ra một cái túi giới tử. Giang Hàn Căng đưa tay đem túi giới tử chộp trong tay cẩn thận xem xét, một đống kim quang lừng lánh bảo bối vọt đến Giang Hàn Căng cái này nghèo mạt dẹp con mắt. Xác nhận, thế giới này chỉ có mình là nghèo mặt dẹp. Tuyệt Kiếm Tông đệ tử, chúng ta đây, xác nhận số lượng là thích hợp, Giang Hàn Căng mới đem trong tay Vân Vĩnh Ngư hướng phía trước nhẹ nhàng đẩy. Tại linh lực tác dụng dưới, Vân Vĩnh Ngư bị đẩy trở về người Vân gia phạm vi bên trong. Giang Hàn Căng liếc qua người Vân gia, nhẹ gật đầu, giao dịch đã thành, thời gian không còn sớm, ta còn có việc phải bận rộn, ta trước hết cáo tử, tạm biệt. Nói xong, Giang Hàn Căng chui ra ngõ nhỏ, rất nhanh liền biến mất tại trong dòng người. Vì sao lại nói gặp lại đâu? Lấy người Vân gia thực lực, muốn tìm được Giang Hàn Căng không phải một việc khó. Giang Hàn Căng cảm thấy nàng cùng người Vân gia về sau khẳng định còn muốn gặp mặt. Yêu tinh đối đãi dòng dõi so đối đãi sinh mệnh của mình trọng yếu, cá biệt ngoại trừ. Có như thế một lần, người Vân gia không ghét nàng liền nên đi thắp cái hương. Vạn nhất Vân Vĩnh Ngư nói hắn trong châu cơ hoàn bị mình uy hiếp sự tình, còn kết bạn với ai á hử, đại nhân chó xiết thôi. Người cũng liền đổ một khách bộ, làm sao thật hợp lý bằng hữu của ngươi? Chỉ có mới vào xã hội manh mới có thể coi là thật. Người Vân gia nhìn xem Giang Hàn Căng bóng lưng rời đi, bọn hắn mới phản ứng được, phóng tới bởi vì chỉ có đuôi cá Vân Vĩnh Ngư. Tuổi trẻ phụ nhân mới gào một tiếng, con của ta a, ngươi chịu khổ. Nàng đau lòng đem Vân Vĩnh Ngư ôm vào trong ngực gào khóc. Thường viên lớn thủy tinh từ hốc mắt của nàng xa xuất hạ. Vân Vĩnh Ngư lại ngơ ngác nhìn ngõ nhỏ lối ra, Giang Hàn Căng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, trong đầu của hắn quanh quẩn Giang Hàn Căng không lưu luyến chút nào đi xa bóng lưng, nguyên lai cái này tỉnh táo tự kiềm chế, mới là nàng. Tứ bất tượng ngày bình thường nói căn bản không phải Giang Hàn Căng, như thế tiếp xúc, giống như là cái chính nhân quân tử. So với hắn tiếp xúc qua những cái kia ghê tởm người xây xong nhiều lắm, có rất ít người có thể làm được nàng như thế biết mình là Bắc Vân Tiên về sau, cầm đồ vật nói đi là đi thoải mái. Đơn thuần Vân Vĩnh Ngư làm sao biết, đây bất quá là Giang Hàn Căng cân nhắc lợi hại sau dự định. Ngư Nhi, Ngư Nhi ngươi còn tốt chứ? Cả ca ngươi thế nào? Ô ô ô ô, cái đuôi của ngươi đều biến dạng. Nghe người trong nhà quan tâm, Vân Vĩnh Ngư mới bừng tỉnh, một viên trôi nổi không chừng tầm cũng rơi xuống, nghĩ đến mình trên đại lục kinh lịch, hắn nghĩ mà sợ ôm lấy mọi người trong nhà của mình, trong mắt cũng rơi xuống thủy tinh. Ra sữa cha mẹ muội muội ta rốt cục nhìn thấy các ngươi, ô ô ô, ta cũng không tiếp tục đi sông sáo giang hồ, người tu cũng quá đáng sợ, em ta đâu? Hắn khá hơn chút nào không? Tốt, đều rất tốt. Người Vân gia vui vẻ hòa thuận. Ngày dần dần rơi xuống, chân trời bị mộng ảo dáng chiều bao trùm. Màu quýt trời chiều còn thừa lại hơn phân nửa trên mặt biển muốn lộ không lộ. Giang Hàn Căng đứng tại một viên cây dừa nhìn xuống lấy bờ biển dáng chiều, nơi này dáng chiều so với Càn Khôn dáng đỏ càng tảng lớn hơn chút. Đông. Một viên cây dừa rơi xuống hung hăng nện ở Giang Hàn Căng trên đầu. Ngao Giang Hàn Căng che lấy đầu, nhìn xem rơi vào lòng bàn chân cây dừa nhẹ răng trợn mắt, ghê tởm quả, thế mà nện đầu của nàng. Không thể tha thứ. Giang Hàn Căng nhặt lên trên đất cây dừa đang chuẩn bị bóp nát nó, Văn Minh Hạc mang theo một đống cười ngây ngô ngu ngơ từ đầu tường bên trong đi ra. So với đắt đỏ phí ăn ở, Tuyệt Kiếm Tông đệ tử lựa chọn áp dụng đơn giản nhất phương thức nghỉ ngơi, ngủ ngoài đường. To lớn cây dừa dưới, đủ để 10 người kéo lên sâu dây thừng làm thành lều vải. Đồng lai cây dừa đều tương đối lớn. Giang Hàn Căng cứ như vậy ôm cây dừa không có bóp nát, Huyền Ung đi theo đại bộ đội phía sau, tại nhìn thấy cái kia ôm một viên lục sắc không biết tên quả Giang Hàn Căng thời điểm, hắn giống một viên tiểu pháo đạn lao đến. "Gì gì? Ừm, muốn ăn sao?" Giang Hàn Căng đem trong tay cây dừa đưa cho Huyền Ung. Huyền Ung gật đầu, ôm cây dừa liền mở gặm. Người hữu tâm muốn nhắc nhở Huyền Ung không phải như thế ăn, nhưng nhìn nhà Huyền Ung ăn vui vẻ như vậy cũng sẽ không nói. Thôi, chính là tầm sát, độc không chết. Huyền Ung gặm đầy miệng bụng gỗ, mặc dù có chút khô khan, nhưng tản ra một mùi thơm, vẫn là ăn thật ngon. Huống chi, đây là gì gì cho. Huyền Ung sau lưng cái đuôi không ngừng lay động, treo đến gắn vào hắn bên ngoài ngoại bào không ngừng run run. Giang Hàn Căng trông thấy gặm thơm ngào ngạt Huyền Ung, sờ lên mũi, cái này lục quả hẳn là như thế ăn a, nàng trước đó trông thấy những đứa trẻ khác mà đang đánh quả. Nàng cũng đã kiểm tra, là không độc. Tiểu sư muội, ta trở về, ngươi hôm nay ra ngoài đi dạo, cảm giác thế nào? Nhìn về phía đi tới Lục Vân Yên, Giang Hàn Căng ánh mắt phát sáng lên, sư tỷ, thu hoạch của ta cũng không tệ lắm, sư tỷ ngươi đâu? Ta cho Trọng Hỏa mua điểm vật liệu. Sư tỷ, ta có lễ vật cho ngươi, chúng ta đến bên cạnh nói. Bờ biển. Giang Hàn Căng cởi vỡ giày, dẫm tại bãi cát mềm mại bên trên, sóng biển vòng quanh chút biển mặt đánh vào chân của nàng trên lưng. Rất dễ chịu. Nhìn xem mênh mông vô bờ biển cả. Giang Hàn Căng đem hộp gỗ lấy ra đưa cho Lục Vân Yên, sư tỷ, ngươi mở ra nhìn xem. Lục Vân Yên nghi ngờ mở ra sau khi nhìn thoáng qua nàng lại thật nhanh khép lại, đem hộp gỗ còn cho Giang Hàn Căng, ta đây không thể nhận. Cầm đi, trên người ngươi quần áo nên thay đổi. Ta cảm thấy rất thích hợp sư tỷ, ta liền mua lại, ngươi nhanh mặc ta vào nhìn xem. Lục Vân Yên cắn môi, con mắt đỏ lên, cảm động nhìn xem Giang Hàn Căng, tiểu sư muội Giang Hàn Căng tăng hắng một cái, đá nước, xoay người sang chỗ khác, ngữ khí hơi có chút lạnh như băng nói, mặc vào đi, ta xem một chút, sư tỷ không muốn, ta liền ném đi. Lục Vân Yên nhìn xem trong hộp quý giá váy áo. Nàng cũng không phải là mới vào xã hội tiểu manh mới, những năm này vào Nam ra Bắc, bảo bối gì chưa thấy qua. Đây là hàng thật giá thật giao xa. Vẫn là kiện lục giai pháp y liễu, rất đắt. Tiểu sư muội liền mua cho mình rồi. Cái này khiến nàng làm sao không cảm động. Hào quang lóe lên, Lục Vân Yên trên thân cũ nát áo đỏ rốt cục đổi xuống tới. Giao xa tấm áo xuyên tại Lục Vân Yên trên thân để cho người ta đều đẹp một vòng, nàng có chút nhăn nhó nắm nuốt mép váy, ngượng ngùng nhìn xem Giang Hàn Căng bóng lưng, sắc mặt treo đỏ bừng chi sắc. "Tiểu sư muội, ta mặc xong." Giang Hàn Căng xoay người lại nhìn xem Lục Vân Yên, nhẹ gật đầu, nàng liền nói Lục Vân Yên mặc vào khẳng định nhìn rất đẹp. Quả nhiên, nhìn rất đẹp. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, chân trời bắt đầu phủ lên chấm nhỏ lấp loé, cảnh này như vẽ. Chương 416, người sau này sẽ là thân muội muội của ta. Sư tỷ, cái này váy có thể tại dưới nước mặc, ngươi thử một chút. Thật sao? Ta thử một chút. Hai người cùng nhau rơi vào trong nước, váy áo màu đỏ ở trong biển tản ra có chút hình quang. Bọn chúng bao vây lấy mỹ lệ thân thể, ở trong nước tản ra như nở rộ hoa, cùng Lục Vân Yên mười phần xứng đôi, cực kỳ xinh đẹp. Giang Hàn căng nhếch miệng, đưa tay lời tới, thanh âm có chút trầm thấp, "Sư tỷ, ngày sau chớ có phụ ta mời đúng à?" Ban đêm tiếng sóng biển lớn, Giang Hàn căng nói nhỏ rất nhỏ, Lục Vân Yên đưa tay chăm chú nắm Giang Hàn căng tay, đôi mắt phóng ánh. "Tiểu sư muội, ngươi đối ta tốt như vậy, đời này kiếp này, ta không phụ ngươi, cũng không khinh ngươi, ta không có muội muội, ngươi chính là của ta thân muội muội, ta Lục Vân Yên nguyện coi đây là thể, vĩnh viễn không vi phạm, như làm trái này thể, trời chu đất diệt." Tiếng sấm vang lên. Giang Hàn căng tận mắt nhìn thấy một đạo thiên đạo gông xiềng ra tăng tại Lục Vân Yên trên thân. Nàng con ngươi hơi co lại, kinh ngạc nhìn xem Lục Vân Yên, nước biển cùng tinh tinh, nở rộ hoa tiên cùng nàng nói, "Về sau ngươi chính là của ta thân muội muội." Nàng đây coi như là có thân nhân. "A Tình, ngươi lúc trước luôn luôn nói, ngươi chết về sau sẽ có người tới thương ta. Hiện tại bọn hắn tới." Lạnh lẽo cứng rắn tâm lại lần nữa sụp đổ một góc. Giang Hàn căng cong lên khóe miệng, dùng hai người có thể nghe thấy thanh âm nói một câu, "Được." Hai người chui ra mặt nước, trăng thuần ánh trăng chiếu vào mặt biển, hai đạo cái bóng tại trên bờ cắt đạp xuống từng chuỗi dấu chân. Giang Hàn căng trở về ngủ một cái mười phần mỹ lệ cảm giác, từ khi đi vào Cản Khôn về sau, nàng rất ít đi ngủ. Liền xem như đi ngủ cũng sẽ không ngủ rất an ổn. Nhưng đêm qua nàng ngủ được không tệ. Trên tinh thần dã rời tất cả đều quét sạch sành sanh, thần thanh khí sảng. Tuyệt Kiếm Tông đệ tử trời còn chưa sáng ngay tại luyện kiếm, ta ba điểm lên, hắn hai điểm lên, thậm chí một đêm đều không ngủ. "Ngươi quyền ta, ta càng quyền ngươi." Giang Hàn căng tỉnh lại thời điểm, thiên tài hơi sáng, nhìn xem kiếm quang lấp lóe bãi cát, nàng cũng không có nhàn rỗi, tìm tới trong đội ngũ tu vi cao nhất hai người trước mặt. "Nạp Lan sư huynh, Mộ Dung sư tỷ, các ngươi hai vị ai có rảnh a?" "Tới thử cái kiếm." Giang Hàn căng nắm vút Tuyệt Tình kiếm ngo ngoe muốn động, Nạp Lan Ly lắc đầu, "Thật có lỗi sư muội, ta ước hẹn." Thuận Nạp Lan Ly ánh mắt, Giang Hàn căng thấy được đồng dạng ngo ngoe muốn động Lục Vân Yên. Hai người nhìn nhau cười một tiếng sau thu tầm mắt lại. Giang Hàn căng nhìn về phía Mộ Dung Chi, "Mộ Dung sư tỷ ngươi có rảnh không?" "Không có, Giang sư muội, xuất kiếm đi." Hai người giao thủ, một chiêu một thức, hiện thị rõ phong mang. Mặt trời mới lên, trời chiều rơi xuống. Cứ như vậy tuần hoàn đã vài ngày. Giang Hàn căng nghe thấy một tiếng hạc rẽ vang lên, hạc rẽ bao phủ toàn bộ Đồng Lai đảo. Văn Minh Hạc hướng về phía tất cả đang luyện kiếm đám người phủi tay nói, "Bọn nhỏ, nên lên đường." Một viên khắc lấy ốc biển văn mâm tròn từ trên cao rơi xuống, vững vàng dừng ở trước mặt bọn hắn. Giang Hàn căng đứng tại mâm tròn bên trên, nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy mấy trăm mâm tròn từ Bồng Lai thành các nơi bay lên, bọn hắn cũng theo sát trên đó. Theo thị giác càng ngày càng tốt, Giang Hàn căng thấy rõ ràng toàn bộ Bồng Lai đảo. Bồng Lai đảo rất lớn, nó cũng không phải là tất cả đều là bình nguyên, nhất bình địa phương tọa lạc lấy Bồng Lai thành. Vượt qua Bồng Lai thành, liền có thể nhìn thấy xa như vậy chỗ đột một núi, lục thực vờn quanh đến sườn núi, sơn phong chỗ lại không thực vận, sắc bén như là mũi lao, thẳng tắp đứng sừng sững ở trên tòa đảo này. Đột nhiên, đứng tại Giang Hàn căng bên cạnh Huyền Ung nắm Giang Hàn căng góc áo, sắc mặt tái nhợt nhìn xem ngọn núi kia về sau cảnh sắc. Giang Hàn căng mới nhìn rõ, đám kia phong về sau là một viên to lớn giữ tợn đầu lâu, bởi vì tuế nguyệt lâu đời, đầu lâu kia đã hóa thành núi đá. Như hiệu sừng bên trên mọc đầy cỏ xỉ dê. Thân thể cao lớn cho dù là chết rồi, cũng mang cho người ta rung động thật lớn cảm giác, khó có thể tưởng tượng nó còn sống thời điểm quan cảnh. Càn Khôn có rất ít như thế lớn yêu thú. Cái này, đến cùng là yêu thú nào? Thế giới này lại đối mình che giấu nhiều ít. So với chân kinh, Giang Hàn căng càng hiếu kỳ cái này phía sau cố sự, nàng nhìn xem đầu lâu kia, trong đầu hình như có cái gì hình tượng hiện lên, đãi nàng muốn cẩn thận hồi tưởng thời điểm, lại không có cái gì. Giang Hàn căng bàn tay siết chặt chút, che đậy hạ trong mắt cảm xúc, có thể xác định, nàng đến cũng không phải là ngoài ý muốn, mình nguyên bản cùng Càn Khôn có mật thiết liên quan. Nàng đánh giá đầu lâu kia, nó đơn độc chiếm hơn nửa hòn đảo, bởi vì bị giấu ở quần phong về sau, đứng tại trong thành là nhìn không thấy thân ảnh của nó. Sau lưng nó thân thể giấu ở dưới nước, không biết kéo dài bao nhiêu dặm. Mâm tròn bên trên không một người nói chuyện, thẳng đến bọn hắn càng ngày càng cao, cách Bồng Lai càng ngày càng xa, mọi người mới từ vẻ khiếp sợ bên trong thoát ly mà ra. Có đệ tử nuốt nước bọt, hướng về phía Văn Minh Hạc hỏi, "Văn trưởng lão, đó là cái gì?" Văn Minh Hạc cũng là một mặt mờ mịt, lão phu cũng không biết, lúc trước tới thời điểm, không có cảnh tượng như vậy. Ngắn ngủi 50 năm, Bồng Lai biến hóa lại có như thế lớn, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, nước biển đang từ từ lui bước. Đây quả thực là. Đến cùng tông chủ báo cáo một tiếng. Các đệ tử còn muốn hỏi cái gì, mâm tròn đã lướt qua tầng tầng mây trắng, nghi vấn của bọn hắn bị cảnh sát trước mắt đoạt đi tiếng nói. Đám người khiếp sợ nhìn trước mắt một màn. Từng tòa to lớn hòn đảo bị tầng tầng mây trắng vây quanh, to mấy chục mét xích sắt kết nối lấy mỗi một tòa đảo. Hòn đảo lớn tiểu nhất tổng cộng có 108 tòa. Cái này 108 tòa đảo, tại mặt trời mọc lúc, quanh thân liền tản mát ra kim quang, như trên trời tiên cung. Thỉnh thoảng còn có thể trông thấy có linh thú phi hành bay qua. Vẫn là câu nói kia, Càn Khôn có rất ít cảnh tượng như vậy. Giang Hàn căng coi là Thanh Tâm Tông đã đủ giàu có, đủ trắng lệ, đủ tiên tiến, cùng cái này tiên đảo vừa so sánh, vẫn là kém xa lắm. Không chỉ là vàng son lộng lẫy, càng nhiều vẫn là những cái kia trồng ở ven đường thực vật, đều là Càn Khôn ghi chép bên trên đã diệt vong linh thảo. Tiên đảo cùng Càn Khôn, đơn giản liền không giống một cái thế giới. Không giống một cái thế giới. Giang Hàn căng trong đầu lóe lên ý nghĩ này, nàng nhìn kỹ tiên đảo mỗi một chỗ. Nhưng ngoại trừ trông thấy dị cùng hắn chỗ lối kiến trúc, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Phốc. Mấy trăm cái mâm tròn đồng thời rơi xuống đất, bọn chúng dừng sát ở tiên đảo biên giới, vừa vặn cùng tiên đảo hòa làm một thể. Một trên gương mặt có hai đoàn đỏ ửng đồng tử đứng tại bên cạnh, trên mặt mang mỉm cười, hắn hướng phía đám người bái, công thủ nói, "Hoan nghênh các vị đạo hữu đến tiên đảo, ta là phụ trách tiếp đãi các ngươi tiên hạc đồng tử hạng nhất, các vị đạo hữu một đường vất vả, xin mời đi theo ta." Giang Hàn căng theo đại bộ đội hạ mâm tròn. Hạc Nhất thấy mọi người đều xuống tới, từ trong ngực lấy ra một viên hình tam giác phù văn, hắn méo nhéo phù văn, đám người dưới lòng bàn chân xuất hiện một vệt kim quang đại đạo. Hắn trông thấy đám người ánh mắt tò mò, chủ động lên tiếng vì đó giải thích, đây là bổn đạo đặc sắc, kim quang khóa bên cạnh đại đạo, các vị đạo hữu đứng lên đến là đủ. Giang Hàn Căng đứng lên kim quang này khóa bên cạnh đại đạo mang theo bọn hắn lướt qua bình đài, Giang Hàn Căng lúc này mới phát hiện, cái này cùng Thanh Tâm Tông Lục Sạn Tiên Đạo có dị khúc đồng công chi diệu. Không giống chính là, cái kia chậm một chút, cái này mau mau. Chương 417, quy tắc tranh tài. Theo kim quang khóa bên cạnh đại đạo, từng tòa điêu khắc kim hoàng sắc vật dư thừa cao ốc xuất hiện tại Giang Hàn Căng trước mắt. Nhìn xem kia kim hoàng sắc vật dư thừa, Giang Hàn Căng cảm thấy có chút quen mắt. Chỗ nào nhìn quen mắt đâu? Giang Hàn Căng không khỏi đem ánh mắt của mình đặt ở kia vật dư thừa cái đuôi bên trên, cái này cái đuôi càng xem càng nhìn quen mắt. Mẹ nó, cái này không phải liền là cùng Huyền Ung kia mọc ra cái đuôi giống nhau như lúc sao? Kia điêu khắc tại trên phòng đồ vật là rồng. Xem ra cái này tiên đạo còn ẩn giấu đi cái khác bí mật ta theo đại đạo hướng phía trước kéo dài, bọn hắn đi vào một tòa phong cảnh tươi đẹp đảo. Nơi này lục thực cũng không đắt đỏ, xung quanh còn có lục địa sinh san hô bên trên còn điểm xuyết lấy lớn chừng bàn tay trân châu, nhìn qua mười phần hoa mỹ. Tòa đảo này nhìn qua cùng địa phương khác không giống, nó ở giữa có một cái phi thường rộng lớn quảng trường, đặc biệt thích hợp tuyệt kiếm tông người. Tuyệt kiếm tông đệ tử 3 ngày không luyện kiếm, thân tượng bên trên có con kiến đang bò đồng dạng. Coi như không có điều kiện, cũng muốn sáng tạo điều kiện luyện kiếm. Người đảo chủ này người hiển nhiên cũng là cân nhắc đến điểm này, mới đem tòa đảo này cho tuyệt kiếm tông đệ tử. Bọn hắn một cái tông một cái đảo nhỏ, kia những tông môn khác cũng hẳn là như vậy đi. Các vị đạo hữu, nơi này là phủ quang san hô cùng, là các ngươi tương lai 2 tháng trụ sở, làm sao ở? Từ các đạo hữu tự hành an bài. Đám người hạ đại đạo. Hạc Nhất hướng phía bọn hắn phúc phúc thân thể, lại tiếp tục nói, nếu có sự tình tìm ta, các đạo hữu có thể theo cái này vỏ sò bộ dáng cái nút, dùng linh lực kích hoạt là được, thi đấu tại sau 3 ngày mở ra, thi đấu quy tắc sẽ ở 2 ngày này từ chuyên gia đưa đạt, như vậy ta sẽ không quấy rầy các vị đạo hữu, cáo từ trước. Nói xong, Hạc Nhất dọc theo kim quang khóa bên cạnh đại đạo rời đi. Đợi đến người rời đi về sau, Tuyệt Kiếm Tông đệ tử lúc này mới thả ra thiên tính, sói chu một tiếng chạy trên quảng trường, nơi này nhìn xem nơi đó nhìn xem. Văn Minh Hạc tăng hắng một cái, chạy đi ra các đệ tử lại vội vàng trở về. Văn Minh Hạc không phải lần đầu tiên đi vào hòn đảo này, rất nhanh liền cho người ta sắp xếp xong xuôi trụ sở. Nơi này mỗi một gian phòng bố cục đều là giống nhau, không tồn tại bất đồng nơi nào. Giang Hàn Căng đi vào gian phòng của mình, theo sát phía sau đi theo một cái đuôi nhỏ, là sắc mặt trắng bệch huyền ung. Ngươi một mực đi theo ta làm cái gì? Ngươi không có mình chuyện cần làm sao? Gì, ta có chút sợ hãi nơi này. Huyền ung co rúm lại lấy bả vai, trắng bệch mặt nhìn qua không giống như là giả. Giang Hàn Căng đưa tay sờ một cái huyền ung đầu, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi chỉ là không quen khí hậu mà thôi. Thật sao? Huyền ung cảm thấy Giang Hàn Căng đang gặp mình, nhưng là không có chứng cứ. Giang Hàn Căng sát có việc ở đầu, Tiểu ung ung không tin ta sao? Nhìn xem Giang Hàn Căng vẻ mặt thành thật bộ dáng, Huyền ung lại bắt đầu hoài nghi là ảo giác của mình. Nương luôn luôn nói với chính mình, không muốn hoài nghi mình tín nhiệm người. Nghĩ tới đây, Huyền ung trên mặt hiện ra ấy náy đỏ ửng, hắn cúi đầu nhẹ gật đầu, ta tin ngươi, gì, ngươi là luyện đan sư ta tin ngươi. Giang Hàn Căng là luyện đan sư chuyện này, toàn bộ Tuyệt Kiếm Tông người đều biết. Giang Hàn Căng gặp Huyền ung không có lại hoài nghi mình, lại sờ lên viên kia đầu, nàng nhìn qua hòn đảo bên cạnh thổi qua đi mây, ánh mắt biến ảo khó lường, để cho người đoán không ra trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Đưa tiễn Huyền ung về sau, Giang Hàn Căng lại tiếp lấy luyện đan, không biết thi đấu nội dung là cái gì. Càn Khôn thi đấu cùng tông môn thi đấu không giống, tông môn thi đấu là mấy cái tông môn tụ tập cùng một chỗ tỉ thí một chút, mà Càn Khôn thi đấu thì là nhìn sách lược, một mình cùng đoàn chiến. Càng phải nhìn các tông đệ tử tại trong khốn cảnh như thế nào tuyệt địa cầu sinh. So với nhàm chán đánh nhau, những này mới có xem chút. Giang Hàn Căng ngược lại là không quan trọng, dù sao cũng sẽ không ảnh hưởng đến chính mình. Về phần Tuyệt Kiếm Tông người, ngoại trừ sách lược bên ngoài, đơn binh tác chiến cùng đoàn chiến, ai có thể hơn được Tuyệt Kiếm Tông người? Giang Hàn Căng trong phòng chờ đợi cả ngày, ngày thứ 2 thời điểm, một tiếng hạc rẽ xuất hiện hấp dẫn Giang Hàn Căng chú ý, một con tiên hạc từ đằng xa bay tới, rơi trên mặt đất thời điểm hóa thành hình người. Là Hạc Nhất. Hắn hô to một tiếng, các vị đạo hữu, mời đi ra thấy một lần. Tuyệt Kiếm Tông đệ tử từ hòn đảo bốn phía đi ra chờ đến người đều đến đông đủ về sau, Hạc Nhất mới đưa một tấm lệnh bài ném lên trời. Trên lệnh bài trời trong nháy mắt đó, hòn đảo trời tối xuống tới. Chỉ gặp tấm màn đen bên trong xuất hiện tượng chính là trước đó Tuyệt Kiếm Tông các đệ tử gặp được viên kia to lớn hóa đá đầu lâu. Hạc Nhất nhìn xem đám người mỉm cười giới thiệu nói, các vị đạo hữu, đây là lần này thi đấu tranh tài địa điểm, Long Đầu Đảo. Trong trận đấu cho rất đơn giản, Long Đầu ở trên đảo tán lạc kỳ dị vỏ sò, mỗi người cần tập hợp đủ 300 mai dạng này vỏ sò. Hạc Nhất trong tay xuất hiện một viên phấn màu trắng vỏ sò. Giang Hàn Căng tại nhìn thấy vỏ sò hình dạng thời điểm, trừng mắt nhìn, người khác không biết đây là cái gì. Nàng biết, đây là vảy rồng. Nhưng phàm là biết đến, cũng sẽ không cảm thấy đây là vỏ sò. Đáng tiếc, rồng dạng này linh thú đã sớm biến mất, chỉ có đôi câu vài lời còn sót lại tại trong lịch sử. Vảy rồng a, tiên đảo người tìm cái này làm cái gì? Đây chính là vảy rồng, bên trên mùi sẽ không lừa gạt mình. Huyền ung cảm nhận được khí tức quen thuộc, hô hấp dồn dập, Giang Hàn Căng một thanh nắm bờ vai của hắn, nói nhói mang đến thanh tỉnh. Huyền ung bình tĩnh lại, nhưng khí tức vẫn là bất ổn, sợ bị người nhìn ra đầu mối. Lục Vân Yên yên lặng đem người ngăn ở phía sau, còn tốt vị trí của bọn hắn dựa vào sau. Tuyệt Kiếm Tông đệ tử lại lớn lên cao lớn, Hạc Nhất không có phát hiện Huyền ung dị thường. Ở chỗ này, hắn cũng không dám dùng thần thức nhìn người khác, bởi vậy hắn không có phát hiện Huyền ung dị thường. Lần này tranh tài tiếp tục thời gian 15 ngày, trong vòng 15 ngày tập hợp đủ 300 mai bối xác người ưu tiên tiến giai, giai đoạn thứ 2 thi đấu đến giai đoạn thứ nhất thi đấu kết thúc sau mới có thể mở ra. Tranh tài ngay tại hậu thiên mở ra, lúc đó sẽ có người đưa chư vị tiến về Long Đầu Đảo, mời chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Hạc Nhất đồng tử, lần tranh tài này vẫn là trúc cơ trở lên người tham gia a? Nghe thấy Văn Minh Hạc tra hỏi, Hạc Nhất trên mặt mỉm cười không thay đổi, hắn hướng phía Văn Minh Hạc nói, đạo hữu, tranh tài năm nay quy tắc thay đổi, mặc kệ là tu vi gì, lại hoặc là không có tu vi, đồng đều có thể tham gia. Lần tranh tài này không chỉ có Càn Khôn các vị đạo hữu cùng một chỗ, mà khác nhất lên, lần này tranh tài còn có bổn đạo cùng Đồng Lai đạo hữu tham gia. Nghe nói như thế, Văn Minh Hạc nhẹ gật đầu, tiên đạo người chưa hề đều tự cho là mình hơn người một bậc, bọn hắn năm nay đột nhiên sửa lại quy tắc, là bởi vì đã nhận ra cái gì sao? Kia vỏ sò, nhìn qua có chút quen mắt. Ai, tông chủ nên để Triệu Trường Minh tới, tên kia am hiểu những thứ này. Văn Minh Hạc hướng về phía Hạc Nhất chắp tay, đa tạ đồng tử cáo chi, chúng ta biết được, còn xin đi thong thả. Hạc Nhất nhẹ gật đầu, trả cái lễ, hắn hóa thành tiên hạc rời đi hòn đảo. Nhìn xem Hạc Nhất rời đi về sau, Văn Minh Hạc nhanh lên đem truyền âm ngọc móc ra, không có chút nào tị ý các đệ tử. Tông chủ, không tốt rồi. Hàn Linh Tử tiếp vào truyền âm thời điểm, nghe được Văn Minh Hạc một câu kia không tốt rồi, trong lòng một cái lộ bộ, lần trước nghe đến câu nói này thời điểm, là mình tiểu đồ đệ bị ma tộc cho bắt cóc, lần này là bởi vì cái gì? Chương 418, ngẫu nhiên đưa lên, đấu trường mở ra. Văn trưởng lão chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta kia hai cái đồ nhi xảy ra vấn đề gì rồi? Văn Minh Hạc, ta liền biết tông môn giao cho người này, sớm muộn muốn xong. Trong đầu chỉ có mình đồ nhi, thật là không cứu nổi. Nghĩ tới đây, Văn Minh Hạc liền nghĩ đến trước đó cái thằng này đồ đệ ném đi thời điểm, cùng mình giao đấu hơn thiên tài tỉnh táo lại. Bao che cho con bảo vệ cùng trong mắt, đi ra ngoài làm sao không cột vào dây lưng quần bên trên. Đương nhiên, lời này Văn Minh Hạc chỉ dám ở trong lòng nói một chút, mặt ngoài hắn vẫn là không dám. Không phải, là như vậy. Văn Minh Hạc đem tiên đạo đột nhiên đổi quy tắc sự tình, nhìn thấy to lớn không biết tên đầu lâu, còn có nước biển lui bước suy đoán đều nói cho Hàn Linh Tử. Hàn Linh Tử nghe xong, thật lâu qua đi mới tại truyền âm ngọc bên kia nói một câu, những này, ta sớm biết hiểu, chỉ là còn không có chứng thực qua, cho nên liền không nói ra. Văn trưởng lão, những này ngươi không cần lo lắng, vạn sự có bổn tông chủ tại. Văn Minh Hạc, xác định không phải có ngươi tại, sẽ không băng càng nhanh sao? Hàn Linh Tử, hắn liền có như vậy không đáng tin cậy sao? Tại một ít tình huống dưới, hắn vẫn là đáng tin cậy một nhóm. Khục, nói tóm lại, không có vấn đề lớn lao gì, ngươi không cần lo lắng, liên quan tới tranh tài năm nay quy tắc, tiên đảo người cũng là cùng các nhà thương lượng xong, chỉ là sợ tiết lộ phong thanh sớm bị người ta biết quy tắc như thế nào, cho nên liền không nói. Văn Minh Hạc, trầm mặc, nếu không phải đánh không lại, hắn thật muốn đánh Hàn Linh Tử. Biết còn không nói sớm một chút, làm hại mình hai ngày này lo lắng hãi hùng. Văn Minh Hạc cắt đứt truyền âm, rời đi quảng trường. Giang Hàn Căng cách Văn Minh Hạc tương đối gần, tự nhiên cũng là nghe được lời nói này. Nguyên lai là trải qua thương nghị sao? Mặc kệ kết cục như thế nào, ai cũng không thể ngăn cản nàng thắng lợi bước chân. Giang Hàn Căng đề khí, đem trong tay kiếm vung vẩy càng nhanh. Tỷ thí gần tại lông mày và lông mi, tất cả mọi người không dám phớt lờ. Thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua, đảo mắt đi tới tranh tài ngày ấy. Một tiếng hạc rẽ vang lên, Hạc Nhất hóa thành đồng tử đứng tại trên quảng trường, Tuyệt Kiếm Tông mọi người đã chờ xuất phát. Hạc Nhất kiểm lại nhân số, đem luyện khí kỳ đệ tử cùng tính một lượt đi vào. Lại xuất phát trước, Hạc Nhất nhìn về phía chúng nhân nói, lần này tỷ thí, có lẽ có bỏ mình nguy hiểm, sợ hãi người, hiện tại có thể rời khỏi. Tuyệt Kiếm Tông không một người rời khỏi, cho dù là luyện khí kỳ đệ tử. Tu luyện trên đường vốn là phong hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại, tu luyện như đi ngược dòng nước, đối Tuyệt Kiếm Tông người mà nói, bọn hắn chỉ là đổi cái địa phương làm nhiệm vụ, ở đâu đều là giống nhau. Không người rời khỏi, Hạc Nhất phủi tay, một con to lớn thanh loan từ dưới đảo bay ra, vững vàng dừng sát ở hòn đảo bên dưới. Tuyệt Kiếm Tông đệ tử nhảy lên, Lục Vân Yên đứng tại thanh loan trên lưng hướng phía Văn Minh Hạc cùng Nạp Lan, Mộ Dung hai người phất tay. "Văn trưởng lão, chúng ta đi á." Văn Minh Hạc phất tay, ánh mắt bên trong không che giấu được lo lắng, vạn sự lấy mình làm chủ, đều muốn cẩn thận chút ta. Thanh loan vỗ cánh, rất nhanh rời đi phủ quang đảo san hô. Một tiếng tiếp lấy một tiếng hạc rẽ vang lên, mấy trăm con nhan sắc không đồng nhất loan điệu từ hòn đảo các nơi bay ra. Lục Vân Yên thu tay lại, nhìn về phía luyện khí kỳ các đệ tử nói, "Các vị sư đệ các ngươi quan trọng đi theo các sư mình, nếu là bị phân tán mình hạ xuống đơn độc một khối khu vực, đánh không lại tìm được trước địa phương giấu đi chờ liên hệ với người trở ra." Luyện khí kỳ đệ tử đáp ứng Lục Vân Yên, Lục Vân Yên lại nói không ít chú ý hạng mục, dù là những việc này, nàng đã tại hai ngày này thời gian bên trong lật qua lật lại nói qua rất nhiều lần. Vì có thể để cho lần này thương vong ít một chút, nàng tình nguyện thật lãng phí một chút miệng lưỡi, phàm là có thể nghe lọt một câu, đều có thể gia tăng sống sót tỷ lệ. Giang Hàn Căng ở một bên nghe, Huyền Ung đi theo nàng phía sau vươn tay kéo lấy nàng vào áo. Thanh Loan tốc độ rất nhanh liền mang người đi tới Long Đầu đảo phụ cận. Đưa lên là ngẫu nhiên. Tại đến một phiến khu vực thời điểm, Thanh Loan vỗ cánh, đem trên lưng đám người chấn động rất xuống ra ngoài. Lúc này bọn hắn cách xa mặt đất chỉ có xa mấy chục mét. Luyện khí kỳ đệ tử chưa học được ngự kiếm phi hành, bọn hắn ở giữa không trung dốc hết toàn lực ổn định thân hình. Lục Vân Yên dẫn đầu kịp phản ứng, giẫm trên trọng hỏa đưa tay mò lên hai tên luyện khí kỳ đệ tử, nàng bắt bọn hắn lại sau cái cổ bình ổn rơi trên mặt đất. Kia hai tên luyện khí kỳ đệ tử sắc mặt trắng bệnh, có chút chưa tỉnh hồn, đa tạ sư tỷ. Hai người các ngươi trước đi theo ta đi, tiểu sư muội, ngươi cứ nói đi. Lục Vân Yên vô ý thức hướng bên cạnh chụp tới, lại mò một cái không, nguyên bản đi theo bên cạnh nàng Giang Hàn Căng đã mất đi bóng dáng. Tiểu sư muội. Không người đáp lại Lục Vân Yên. Giang Hàn Căng bên này, nàng nhìn xem Lục Vân Yên hạ lạc về sau, cũng theo sát phía sau, nhưng một trận sương mù thổi tới, Lục Vân Yên thân ảnh cứ như vậy biến mất tại nàng trước mắt. Trông thấy một màn này, Giang Hàn Căng ý thức được nơi này tồn tại không gian hình truyền tống trận pháp. Nàng mang theo Huyền Ung đáp xuống đất mặt, nàng vị trí là một mảnh tràn ngập xương trắng rừng cây. Huyền Ung chăm chú cùng sau lưng Giang Hàn Căng, trong tay nắm nuốt một thanh tiểu một kiếm, mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác. Giang Hàn Căng cẩn thận nhìn xem xung quanh hoàn cảnh, trước mắt ngoại trừ rừng cây về sau, sau lưng chính là màu đen xám nham thạch, liên tiếp một mảnh lại một mảnh. Là đi rừng cây vẫn là đi nham thạch rừng? Chi chi chi. Một tiếng yếu ớt vang động từ nham thạch hậu truyền đến, Giang Hàn căng mũi chân phát lực, đá ra một khối đá, tảng đá đánh vỡ thân cây đem một con dấu ở nham thạch sau thạch lân rắn một thạch phong hầu. Giang Hàn căng dọc theo thần thức, xương trắng lại đem thần thức một mực vòng tại bên người của nàng chừng 2 mét khoảng cách. Thấy thế Giang Hàn căng đành phải thu hồi thần thức, nàng nhấc chân đi hướng kia rắn vị trí. Màu đen xám nham thạch về sau, một đầu dài hơn 3 mét toàn thân mọc đầy lấy màu đen xám lân phiến rắn đổ vào khe nham thạch khe hở bên trong, hai mắt phát xám đã mất đi sinh cơ. Giang Hàn căng phát giác được thân rắn dưới có lấy cái gì, nàng đem rắn nhấc lên, đây chỉ là một đầu đỏ giai hạ đẳng nhất yêu thú, vô dụng, làm thuốc đều không được. Nàng đem yêu thú ném tới Huyền Đúng trong ngực, đưa ngươi. Huyền Đúng ôm rắn chết, vội vàng thu vào túi giới tử bên trong. Rắn chết bị ném ra, nó dưới thân đồ vật cũng lộ ra phấn màu trắng bối sát trạng vảy rồng. Giang Hàn căng đem nó nhặt lên, nàng nhìn về phía hình thù kỳ quái nham thạch rừng, hướng phía Huyền Đúng giơ lên cái cằm. Cái này nham thạch rừng trong phạm vi hẳn là còn có những này vỏ sò, ngươi đi tìm một chút. Đỏ giai yêu thú, Huyền Đúng có thể đối phó, nếu là cái này đều không đối phó được, vậy hắn cũng đừng tại Tuyệt Kiếm Tông tu luyện. Ta cái này đi tìm, Di Di ngươi ở chỗ này chờ ta. Ừm. Giang Hàn căng gật đầu, ánh mắt lại không tòng long vậy bên trên rời đi một phần. Huyền Đúng tỉ mỉ trên mặt đất tìm lên vỏ sò tới. Long đầu ở trên đảo giai đoạn trước vỏ sò hẳn là rất nhiều chờ mọi người vượt qua ban đầu mở mịt kỳ, lúc kia vỏ sò số lượng mới có thể chậm rãi giảm bớt. Giang Hàn căng suy đoán, cái này một vùng vỏ sò hẳn là vẫn rất nhiều. Ghi chép bên trên, loại này thạch vảy rắn đều là có ổ, đi xem một chút nó trong ổ đều có cái gì. Giang Hàn căng thuận rắn bò đi qua địa phương, chỉ chốc lát sau đã tìm được một cái dấu ở khe đá dưới đáy có ổ bên trong ba cái phấn màu trắng vỏ sò an tĩnh nằm ở trong đó. Thăng thêm trong tay nàng cái này một viên, chính là 4 cái. Giang Hàn căng ven đường lục soát. Chương 419, thực lực của nàng không chỉ như vậy. Vận khí của nàng coi như không tệ, một chuyến xuống tới vậy mà tìm được 20 mấy mai vỏ sò. Cách 300 mai còn sớm đây. Giang Hàn căng đành phải làm lại từ đầu một lần, quét sạch một lần về sau, cũng quét ra mấy mai bối xác. Rất nhỏ giòn vang từ Giang Hàn căng sau lưng truyền đến, trên mặt nàng biểu lộ trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, vung ra một thanh phế kiếm. "Di Di là ta." Huyền Đúng vội vàng mở miệng. Phế kiếm treo tại cổ họng của hắn chỗ, còn kém như vậy một chút liền có thể cắt vỡ cổ của hắn. Giang Hàn căng phất phất tay, phế kiếm bay trở về, Huyền Đúng đang chạy tới, đem 20 mấy mai bối xác đưa cho Giang Hàn căng, hai con ngươi hóng ánh nhìn xem nàng, một bộ cầu khích lệ dáng vẻ, "Di Di, ngươi nhìn ta, tìm nhiều như vậy, thật tuyệt." Giang Hàn căng sờ soạn một cái Huyền Đúng đầu, cũng không muốn trên tay hắn vỏ sò, "Những này ngươi cho mình giữ đi, ngươi cũng muốn dùng." Huyền Đúng rủ xuống bả vai, thế nhưng là ta mới luyện khí, coi như may mắn tấn cấp, tại hạ một trận trong tỉ thí cũng sẽ không có thành tựu quá lớn. Giang Hàn căng xem thường, nàng nhìn xem đầy trời xương trắng nói khẽ, có đôi khi may mắn cũng là một loại thực lực. Vận khí sự tình, sao có thể không tính thực lực của mình đâu? Mà lại Huyền Đúng làm nam chính, thiên đạo sẽ không lật hắn, kia mới có quỷ. Huyền Đúng ngẩng đầu nhìn Giang Hàn căng đứng được cao, hắn chỉ có thể nhìn thấy kia chiếc cằm hòn. May mắn cũng là một loại thực lực sao? Hắn từ trước đến nay vận khí coi như không tệ, a thời gian còn sớm, chúng ta đi trước địa phương khác nhìn xem. Hai người từ rừng đá trên dưới núi đi, lại về tới bọn hắn rơi xuống đất vị trí. Rừng đá cùng rừng cây ở giữa có một đạo vô cùng dễ thấy đường phân cách, Giang Hàn căng mang theo Huyền Đúng hướng phía trước vừa đi đi, đi không bao xa, một gốc bị áp đảo hoa đưa tới Giang Hàn căng chú ý nàng ngồi xổm người xuống đi, cẩn thận nhìn xem tiêu tốn dịch nhuận, đây là. Nàng đưa tay dính một điểm kia dịch nhuận đặt ở chóp mũi chỗ người, tú khí lông mày nhíu. Huyền Đúng không biết Giang Hàn căng một màn như thế là làm gì, hắn chỉ có thể ở bên cạnh an tĩnh nhìn xem. Giang Hàn căng đứng dậy, nàng nhìn về phía rừng đá cùng rừng cây đường phân cách, tại mênh mông trong sương mù khói trắng. Cái này đường phân cách là như thế dễ thấy. Giang Hàn căng nâng lên hai tay, so đo đường phân cách độ rộng, cùng trên mặt đất bị nghiền nát hoa cỏ, một cái kinh người suy nghĩ tại trong đầu của nàng hiện hiện. Đây không phải đường phân cách, đây là một đầu quái vật khổng lồ ép ra đường. Giang Hàn căng hít vào một ngụm khí lạnh, tại một đạo gió tanh đánh tới thời điểm, nàng nắm lên Huyền Đúng một thanh ném về nơi xa, mình một cái nghiêng người né tránh. Trong sương mù trắng, hai cái to lớn bóng đèn nhìn chằm chằm nàng. Tuyệt tình. Ra. Tuyệt tình lèm mà lèm mề xuất hiện tại Giang Hàn căng bên cạnh thân. Dấu ở trong sương mù trắng quái vật khổng lồ phun ra một hơi, sương trắng tan đi. Dấu ở trong sương mù khói trắng cự vật mới rốt cục lộ ra diện mục thật của nó. Đây là một đầu dài đến vài trăm mét đại xà. Đỉnh đầu của nó mọc ra hình thù kỳ quái lân phiến, nhìn qua còn có chút nhìn quen mắt. Giang Hàn căng khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn bọn hắn trước đó tìm vỏ sò rừng đá, trong lòng thầm mắng một tiếng. Cái này đặc meo không phải liền là giống nhau như lúc sao? Suy nghĩ gì sợ cái gì? Trước đó rừng đá lay động, một đầu càng lớn rắn né đầu chống người lên, trong chốc lát núi đá nhấp nô, núi đất tung bay. Giang Hàn căng bị hai đầu đại xà kẹp ở giữa. Nàng nắm luốt tuyệt tình kiếm biểu lộ khó nhìn lên. Hai đầu nguyên anh đại viên mãn không biết hình rắn yêu thú. TTT. Đại xà phát ra tiếng kêu rẽ, thanh âm bên trong tràn đầy không vui, bọn chúng muốn giết cái này không thức thời kẻ xông vào. Một đầu tráng kiện đuôi dài dẫn đầu căng tới, Giang Hàn căng mũi chân một điểm, cả người từ đuôi rắn bên trên nhảy tới. Mặt khác một đầu đuôi dài từ một bên vùng đến, Giang Hàn căng rạch cổ tay, một đạo tơ máu bay chảy ra, bao trùm tại tuyệt tình kiếm trên thân. Huyết sắc cùng hồng kiếm hòa làm một thể, đứng tại Giang Hàn căng bên cạnh tuyệt tình thân thể chấn động mạnh, trong hai con ngươi dần dần bao trùm lên sát ý thiếu nữ thanh lãnh thanh âm tại hắn bên tai vang lên, đồ ác. Tuyệt tình không biết mình là làm sao tiến lên, tại hắn kịp phản ứng thời điểm, từng đạo huyết vụ đã tại trước mắt của hắn nổ tung. Chỉ gặp kia tráng kiện hai đầu đuôi rắn bên trên hiện đầy rộng mấy chục thước vết kiếm. Hai đầu cự thú bị chọc giận, bọn hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân thể cũng quấy cùng một chỗ, hai viên đầu rắn tới dung hợp. Giang Hàn Căng trông thấy một màn này, đều muốn chết lặng tử, gặp cái quỷ, cái đồ chơi này sẽ còn dung hợp lại cùng nhau. Quỷ dị. Giang Hàn Căng thu hồi tuyệt tình kiếm, nàng xông lên trời, hai đầu cự vật đã trở thành một con rắn, bọn chúng theo sát phía sau, há to miệng truy sau lưng Giang Hàn Căng. Trong rừng rậm có thân ảnh chợt lóe lên, Giang Hàn Căng lại không rảnh bận tâm. Nàng nhìn xem bay về phía giữa không trung đại xà, cười lạnh một tiếng, trong hai con ngươi đã có một tầng thật dày máu đỏ kia. Các loại chính là bọn chúng. Hai rắn hòa làm một thể về sau, thực lực lại trên phạm vi lớn thấp xuống. Kiếm nằm ngang ở trên cổ tay, Giang Hàn Căng lần nữa đưa tay cổ tay cắt vỡ, huyết sắc lại bao trùm lên tuyệt tình kiếm toàn thân. Cùng lúc đó, không có vật gì trên bầu trời đột nhiên xuất hiện lớn nhỏ không đều huyết sắc thập tự. Giang Hàn Căng điều động lấy toàn thân cao thấp linh lực, quanh thân tứ sắc vần quanh, tại lòng bàn chân của nàng hạ hình thành một đạo phức tạp kiếm trận. Kiếm trong tay xoay một vòng, Giang Hàn Căng nhìn xem hướng phía mình đánh tới song đầu xà, trong mắt sát ý tiết ra, nàng đem kiếm cắm vào lòng bàn chân trong kiếm trận, một đạo huyết sắc cự kiếm tại song đầu xà đỉnh đầu hình thành. Phong thanh tại gào thét, xương trắng tại lùi bước. Giang Hàn Căng bên người phiêu khởi bông tuyết, từng trôi băng kiếm tại nàng bên cạnh thân hiện hiện. Nàng nắm tuyệt tình kiếm đem nó từ trong kiếm trận rút ra, đỉnh đầu huyết sắc thập tự cùng đồ ác huyết kiếm như mưa to đánh tới hướng song đầu xà. Cự kiếm hung hăng đâm vào song đầu xà đỉnh đầu, đưa chúng nó từ chỗ cao hướng xuống đinh đi. Tráng kiện đuôi rắn điên cuồng đong đưa, tê 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 tê. Tinh hồng lưỡi dài từ trong miệng phun ra, phát ra không cam lòng tê minh. Nó một đầu bị đóng đinh trên mặt đất, tráng kiện trên thân thể tất cả đều là thập tự kiếm quyết cắt ra tới vết thương. Giang Hàn Căng đứng tại chỗ cao, cảm thụ được trong thân thể lấy không hết lực lượng, nàng đọc lên thật dài kiếm quyết, kiếm chấn chu thiên, treo núi ngược lại biển, bát phương kiếm tới nghe ta triệu hoán, kiếm tới. Vạn kiếm quý tông. Cắm ở đầu rắn cự kiếm đột nhiên thu hồi, ngoại trừ cự kiếm, tản mát đi ra huyết sắc thập tự cũng thu về. Giang Hàn Căng ngắc, 16 trôi phế kiếm sau lưng nàng hình thành một cái kiếm vòng. Nàng giơ tay lên, chỉ là bổ ra thường thường không có gì lạ một kiếm. Tiếng ầm ầm vang lên, đông tuyết rơi vào đại địa bên trên. Song đầu xà bị một phân thành hai, hai cái to lớn đầu rắn bị chỉnh tề mở ra. Giang Hàn Căng cảm thụ được mình nhẹ nhõm, nàng nhìn xem thi thể trên đất nở nụ cười, quả nhiên, thực lực của nàng không chỉ có là nguyên anh sơ kỳ. Tại đột phá lúc, nàng không biết áp xúc nhiều ít linh lực. Nàng từ trên không trung rơi xuống, đang chuẩn bị thu hoạch chiến lợi phẩm của mình, một cái bóng xuất hiện liền muốn lấy đi chiến lợi phẩm của nàng. Giang Hàn Căng lông mày dựng lên, cái này có thể nhẫn. Một thanh băng kiếm xuyên thẳng người tới hậu tâm, người kia bị thọc một cái xuyên đấu, quay đầu không thể tin nhìn xem Giang Hàn Căng. Giang Hàn Căng đến gần hắn, trong mắt tất cả đều là ngon lệ, nàng nắm người này cái cổ, nói khẽ, muốn cướp. Trong mắt nam nhân nhiễm lên sợ hãi cảm xúc, đang muốn cầu xin tha thứ, cổ của hắn phát ra giòn vàng, hai con mắt to mở to đã mất đi tiếng hít thở. Giang Hàn Căng đem người quăng ra, người kia thi thể ở giữa không trung bị thiêu thành tro, cuối cùng bị gió thổi qua, cái gì đều không thừa. Cái gì cẩu vật cũng muốn cướp mình. Chương 420, các ngươi muốn cái này. Hai chương hợp nhất, đồ đạc của nàng phải có tốt như vậy đoạn, nữ chính đều đến phiên Giang Nam Yên làm. Hiện tại Giang Nam Yên đều cùng người kia không sai biệt lắm, thành một thanh sám. Không phải là của mình cuối cùng không phải là của mình. Liền xem như đoạn, cũng không giành được cái gì. Giang Hàn Căng đưa tay đem xung quanh kiếm trận thu hồi, nàng đang chuẩn bị đem thuộc về mình chiến lợi phẩm bỏ vào trong túi lúc, chỉ thấy trên mặt đất hai đầu đại xà trên thi thể giấy lên một tầng ngọn lửa vô danh. Cái này ngọn lửa vô danh cùng hải thành không sai biệt lắm. Chỉ cần trong lòng ngươi không quỷ, không đả thương được ngươi. Giang Hàn Căng đưa tay đi bắt, trong mắt nhiễm lên lo lắng. A a a, chiến lợi phẩm của nàng a. Không muốn. Bàn tay nhập ngọn lửa vô danh, ngọn lửa vô danh như nàng suy nghĩ cũng không đốt cháy nàng, mà là nhanh chóng đem đại xà đốt cháy thành tro. Giang Hàn Căng sắc mặt không ngờ, nhìn xem đống kia cho tàn bên trong hai viên lóe sáng sáng vỏ sò hình dạng yêu đan. Nàng rắn a nàng rắn, cứ như vậy không có. Những cái kia thịt bán đi cũng có thể bán không ít linh thạch đâu. Xem ra, bọn hắn không có duyên phận. Giang Hàn Căng đem tầm mắt của mình đặt ở kia hai viên lập lòe tỏa sáng yêu đan bên trên, nàng đưa tay nhặt lên yêu đan bên trên tán phát lấy mùi vị quen thuộc. Vậy rồng? Không, không đúng, bên trong lại giống là sen lẫn vật gì khác. Cái này yêu đan, rất kỳ quái, mặc kệ, trước cầm xuống. Giang Hàn Căng không nói hai lời đem nó bỏ vào trong túi, tại đồ vật bị nhận lấy về sau, xung quanh xương trắng theo đại xà nhóm tử vong dần dần tiêu tán. Rắn chết rồi, nên đi tìm Huyền Lung. Giang Hàn Căng nhấc chân đang muốn đi hướng rừng cây, đột nhiên, phía sau lưng nàng bên trên nổi lên một tầng lít nha lít nhít nổi da gà, có người đang dòm ngó nàng. Kinh lịch tận thế, Giang Hàn Căng như dã thu trực giác so cái gì đều dùng tốt, nhất là đối người khác ánh mắt, càng thêm nhạy cảm. Có người từ một nơi bí mật gần đó thăm dò nàng. Giang Hàn Căng cảnh giác nhìn về phía xung quanh, lại không hề phát hiện thứ gì. Nàng một tay nắm đuốt tuyệt tình, một bên cẩn thận tại trong rừng cây tìm kiếm Huyền Lung, vừa rồi lớn như vậy tiếng đánh nhau, Huyền Lung khẳng định đã sớm trốn đi. Không để cho nàng minh bạch chính là cỗ này như có gai ở sau lưng thăm dò cảm giác đến tột cùng là đến từ ai. Nếu là Giang Hàn Căng tham gia qua tu tiên giới lúc này, nhất định có thể biết đây là tùy ảnh thạch tại đồng bộ nhất cử nhất động của bọn họ, để cho tiên đảo bên trên đám người quan sát. Tiên đảo trung ương nhất một khối hòn đảo bên trên, một viên điêu khắc to lớn đồ đằng cùng biển cả thủy triều tảng đá đứng sừng sững ở hòn đảo chính giữa. Tảng đá bị lục thực cỏ xỉ rêu bao vây lấy, xem xét liền tuổi tác xa xưa. Đỉnh đầu của nó tản mát ra quang mang, một màn ánh sáng tại đỉnh đầu của nó phát hình long đầu đảo hết thảy. Giang Hàn Căng ở chỗ này lời nói, khẳng định liền có thể biết kia cố thăm dò cảm giác đến từ nơi nào. Tại tảng đá cách đó không xa, là một vòng tiếp lấy một vòng tầng tầng lớp lớp lên bậc thang cùng cái đỉnh. Bày biện ra hình lục giác trên bậc thang, chỗ cao nhất có lục giác đỉnh đài. Lục giác đỉnh đài sau cái sừng bên trên treo tạo hình duyên dáng tiên hạc khí cụ bằng đồng, tiên hạc khí cụ bằng đồng phần miệng ngậm lấy một viên đỏ bừng hạt châu kia tản ra quang mang nhàn nhạt, đem toàn bộ đỉnh đài đều bao vây lại, gọi ngoại nhân thấy không rõ lắm trong đó là ai. Đương nhiên, công năng như vậy chỉ có chỗ tốt đỉnh đài mới có, dưới đây cái đỉnh cùng bậc thang không có. Văn Minh Hạc ở trong đó một cái đài cao lục giác trong đỉnh, trong tay hắn thật chặt nắm vuốt tiên ngọn, nhìn xem màn sáng bên trong cảnh giác Giang Hàn Căng, không khỏi yên tâm lại. Trước đó một mực nhìn không thấy Giang sư điệt, cho hắn gấp đến độ. Mình lần này nếu là lại đem người mất, tông chủ không phải đem ra của mình lột một tầng không thể. Vô Hạc đạo nhân, mời uống trà, đây là năm nay mới ra ngàn cân trà, cảm giác 10 phần thuần hậu, ngươi nhất định sẽ thích. Văn Minh Hạc trước là một mặc áo bào xám, cực kỳ nam nhân trẻ tuổi, mi tâm của hắn có một viên 10 phần tiên diễm hỏa diễm trạng hoa điển. Hắn giơ tay lên một cái, lưu ly tiên ấm liền từ bên trong ngược lại chỗ trong chèo nước trà. Văn Minh Hạc nhìn xem kia trong chèo nước trà, bưng lên tiên ngọn cẩn thận bình thường thức một phen, nước trà mùi thơm ngát, cửa vào trong nháy mắt đó, trước mắt của hắn phảng phất xuất hiện sương trắng lượn lờ tiên sơn. Văn Minh Hạc thân thể chấn động, hắn lần nữa nếm thử một miếng nước trà, nhưng trước đó cảnh tượng lại chưa xuất hiện, hắn buông xuống tiên ngọn hướng phía nam nhân trước mặt chắp tay nói, đạo chủ trà, vẫn là trước sau như một uống ngon. Quá khen, Vô Hạc, chúng ta lần trước gặp mặt là 200 năm trước kia đi. Tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Nam nhân nhìn xem kia ba động chất lỏng, hắn cong khóe mắt, đem ánh mắt đặt ở màn sáng bên trên Giang Hàn Căng trên thân, rồi nói tiếp, đã sớm nghe nói Ngự Tuyết Tân Thu cái đồ đệ, một mực che giấu, không chịu phóng xuất cho mọi người nhìn xem, chính là đứa nhỏ này a. Ngự Tuyết. Văn Minh Hạc khi nghe thấy cái tên này thời điểm, vẻ mặt hốt hoảng một chút, hắn đã thật lâu không có nghe thấy qua cái tên này. Hàn Linh Tử tại Tiến Tuyệt Kiếm Tông trước là có tên của mình, lúc kia hắn còn gọi Hàn Ngự Tuyết, vẫn là Hàn đích nhân. Vô Hạc, Vô Hạc. Nam nhân hô hai tiếng, Văn Minh Hạc mới phản ứng được, à, đúng, chính là đứa nhỏ này rất ưu tú, so với ai khác đều cố gắng. Vô luận là làm gì, luôn luôn xông vào đằng trước. Lúc trước hắn đối đứa nhỏ này ôm thành kiến, đến mức đối phương đang làm cái gì hắn cũng làm nhìn không thấy. Coi như hắn cũng là nhỏ hẹp người. Nam nhân nghe nói lời này, cười khẽ một tiếng, hắn bưng lên một chén nước trà, tại uống xong trong nháy mắt đó, chén ngọn chặn hắn đấy mắt suy tư ánh sáng. Một chén nước trà vào trong bụng, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, lại chậm rãi mở miệng, "Vô Hạc, ta gần nhất cũng thu một đệ tử, không biết đệ tử ta cùng ngươi cái kia sư điệt hai lợi hại hơn một chút. Đáng tiếc Nạp Lan Ly lớn tuổi điểm, không phải để bọn hắn so đấu." "Ồ, thật sao?" Ta cảm thấy nhất định là chúng ta đệ tử thắng. Văn Minh Hạc ngược lại là bình tĩnh vô cùng, bọn hắn tông nhiều năm như vậy đều là thứ nhất, năm nay cũng giống vậy là thứ nhất. Hắn đôi Giang Hàn Căng đứa bé kia hiểu rõ không nhiều, cũng là có thể từ đối phương ngày thường làm người đến xem, đứa nhỏ này sẽ giấu chiêu vô cùng, ngươi có thể nhìn thấy, nói không chừng chính là đối phương muốn cho ngươi thấy. Giấu ở cái này phía sau, ngươi lại có thể biết nhiều ít đâu. Nam nhân xem thường, hắn đem ánh mắt đặt ở màn sáng bên trong một góc bên trên, trong mắt tất cả đều là người khác xem không hiểu thân sắc. Như thế, ta ngược lại thật ra mong đợi hai người bọn họ ở giữa giao thủ. Văn Minh Hạc thuận tầm mắt của đối phương, cũng nhìn thấy tại kia màn sáng một góc vị trí bên trên, có một 13-14 tuổi thiếu niên ngay tại ác chiến một con nguyên anh kỳ tôm bự. Hừ, không phải liền là tôm bự sao? Cái đồ chơi này, Giang Hàn Căng tại Trung Hải đảo thời điểm, không biết giết bao nhiêu. Giang Hàn Căng thế nhưng là gần đây 10 năm qua, thu duy nhất một thiên phú cùng nộ tính đều cực cao đệ tử. Ngay cả hắn dạng này sống lâu như vậy người nhìn thấy, cũng sẽ kinh ngạc một phen. Phóng nhãn toàn bộ càn khôn giới, 14-15 tuổi nguyên anh cũng không phải không có. Có thể nghĩ Giang Hàn Căng mới tu luyện mấy năm, nhập tông này chỉ là cái chút cơ kỳ, một bước kim đan. Bất quá 2-3 năm thời gian đã đến Nguyên Anh, đồng thời ở giữa còn đi học luyện đan. Nhập tông không đủ 5 năm, liền đã học xong tuyệt kiếm. Đệ tử như vậy dựa vào cái gì không thể cầm đệ nhất? Cao như vậy thiên phú, hắn chỉ ở Hàn Linh Tử trên thân gặp qua. Tên kia dưới tay thu những cái kia đồ đệ, cũng không phải nói thiên phú không cao, chỉ là không người tiên. Giang Hàn Căng là một cái duy nhất có thể cùng tên kia so sánh, thậm chí còn ẩn ẩn vượt qua. Nam nhân liếc qua bên miệng rìa mép đều nết lên tới Văn Minh Hạc, nhiều năm trước hắn liền nhận biết Văn Minh Hạc, tại trong ấn tượng của hắn, Văn Minh Hạc luôn luôn đều là một cái hỉ nộ không lộ, cố chấp lại cứng nhắc người. Tư tưởng cũng là bảo thủ đến đáng sợ, làm chuyện gì đều là trung quy trung củ. Hiện tại thế mà có thể từ đối phương trong miệng nghe ra nhất định có thể thắng bốn chữ này. Hắn còn nhớ rõ nhiều năm trước, Văn Minh Hạc khi đó tham gia thi đấu, thực lực cao nhất chính là hắn, đến cuối cùng nổ đến thứ nhất người cũng là hắn. Khi đó có người hỏi hắn, ngươi tới tham gia lần thi đấu này khẳng định là cảm thấy mình có thể thắng đi. Hắn nói như thế nào? Chư vị thực lực không thua cùng ta, nghe nào đó có thể thắng chỉ là may mắn. Có phải hay không may mắn, mọi người trong lòng đều rất rõ ràng. Xem ra đã nhiều năm như vậy, ai cũng tại biến a hắn cũng tại biến. Nam nhân lại liếc qua vẫn như cũ thận trọng Giang Hàn Căng, nhát gan như vậy, không phải đệ tử của hắn đối thủ. Bác Sơn tình huống bên kia thế nào? Còn không phải liền là như thế. Càn khôn bốn phía phong ấn đều tại buông lỏng, ta hoài nghi là có người tại nhằm vào phong ấn. Nam nhân không đề cập tới cái này còn tốt, nhắc lên cái này, Văn Minh Hạc liền tức giận, hắn vô bàn một cái, bàn tay đập vào trên bàn đá, nguyên bản hoàn hảo bàn đá răng rắc đã nứt ra. Văn Minh Hạc có lẽ chính mình cũng không có phát hiện, mình cùng Triệu Trường Minh đợi lâu, tính tình của mình cũng cùng đối phương có điểm giống. Không muốn hoài nghi, chính là có. Những cái kia đang chết ma tộc không biết đang suy nghĩ gì. Bốn phía quay rối phong ấn, cứu đều cứu không đến, lão phu thật hâm mộ ngươi trốn ở cái này thành tịnh chi địa, cái gì đều không cần quan tâm. Nam nhân cười khẽ một tiếng, rủ xuống dài tiệp che lại trong mắt cảm xúc, ta cũng không thể coi là có bao nhiêu thanh tịnh, đây không phải còn có nhiều người như vậy cần ta còn sao. Văn Minh Hạc liếc mắt, lật hết bạch nhãn, hắn mới hậu chi hậu giác hành động như vậy có chút không quá thỏa đáng, hắn uống ngụm nước trà không có lên tiếng âm thanh. Có người được tiện nghi còn khoe mẽ, chịu không được một điểm. Vẫn là xem bọn hắn đệ tử đều đang làm cái gì đi. Hắn sợ càng nói càng tức giận. Trời mới biết bởi vì phong ấn mới lỏng, hắn có bao nhiêu vất vả. Muốn hắc hóa. Được rồi, hắn không tức giận. Giang Hàn Căng sau lưng giống như là từng đại chiến một trận, đáng tiếc trước đó hình tượng bị sương trắng che chắn cái gì đều nhìn không thấy. Giang Hàn Căng cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu tại trong rừng cây, nàng hết sức cẩn thận đẩy ra một bụi cỏ, một đạo lạnh thấu xương tiếng xé gió từ phía sau lưng nàng truyền đến, Giang Hàn Căng một cái nghiêng người né tránh, một thanh tiểu mục kiếm một mực cắm ở sau lưng nàng trên cành cây. "Nha, tiểu tử thối, sẽ còn làm cả bẫy." Giang Hàn Căng rút ra tiểu mục kiếm, lại đi tới bụi cỏ trước, trong bụi cỏ cất giấu gỗ làm cơ quan, cùng loại với cung nỏ đồng dạng trang bị, một khi chạm đến, phía sau thiết trí tốt kiếm gỗ liền sẽ xuyên thấu người thân thể. Cạm bẫy có chút thô ráp, không đủ tinh tế. Nếu như là nàng, nàng sẽ đem cạm bẫy thiết trí càng nhỏ hơn, sẽ còn tại bốn phương tám hướng đều sẽ gắn mang độc gai độc, mặc kệ đối phương cao thấp mà ốm, đều có thể bảo đảm gai độc đâm vào đối phương thể nội. Cạm bẫy ở chỗ này, Huyền Ung hẳn là chạy không được bao xa. Giang Hàn Căng tiếp lấy điều tra. Có lẽ có người liền muốn hỏi, vì cái gì không trực tiếp lớn tiếng gọi, người lớn tiếng hô, tại cái này tràn ngập địa phương nguy hiểm, ngươi đoán sẽ gặp phải cái gì? Giang Hàn Căng thuận cạm bẫy phụ cận quy tích, cũng không lâu lắm ngay tại một chỗ lá rụng phía dưới tìm được, co quắp tại bên trong, biểu lộ khẩn trương, trong tay còn nắm nuốt một thanh tiểu mộ kiếm Huyền Ung. Giang Hàn Căng đẩy ra lá rụng, co quắp tại trong đó Huyền Ung không thấy rõ ràng người, đưa tay liền đem kiếm gỗ đâm tới. Lạch cạch. Giang Hàn Căng hai ngón kẹp lấy tiểu mộ kiếm, sắc mặt có chút nghiêm túc, Huyền Ung thấy rõ ràng người về sau, vội vàng buông lỏng ra hai tay, hắn thần sắc hốt hoảng nhìn xem Giang Hàn Căng giải thích nói, "Gì gì? Ta không phải cố ý, ta không thấy rõ ràng người, tưởng rằng địch nhân đến." Giang Hàn Căng đi lòng vòng ngón tay, tiểu mộ kiếm tại nàng đầu ngón tay dạo qua một vòng, một thanh biến thành hai thanh. Nàng đem kiếm gỗ trả trở về nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Huyền Ung móc bắt đầu hung hăng nhẹ gật đầu, trong lòng sinh ra ý xấu hổ, nếu là mình tu vi cao thêm chút nữa, cái này kiếm gỗ liền muốn đâm trúng Di Di, hắn làm sao đều không chú ý nhìn. Đúng, hắn còn có đồ vật muốn cho Di Di đâu. Tiểu hài tử từ trong túi móc ra mấy chục mai bối sắc đưa cho Giang Hàn Căng, Di Di đây là ta đang trên đường tới nhặt được, cho ngươi. Giang Hàn Căng phủi một chút những vật kia tịch thu, thản nhiên nói, chính ngươi cầm đi, thuộc về ta kia phần, chính ta sẽ tìm. Tiểu thí Hải Nhi đều có thể tìm tới nhiều như vậy, nàng còn có thể tìm không thấy một cái. Giang Hàn Căng mang theo Huyền Ung đem phiến khu vực này vơ vét một phen, thu hoạch mấy chục mai bối sắc về sau, bọn hắn rời đi rừng cây. Tại bọn hắn rời đi không lâu sau, một đoàn người cũng xuất hiện ở vị trí này. Nhìn xem không có vật gì rừng cây, đám người kia liếc mắt nhìn nhau, hướng phía Giang Hàn Căng hai người rời đi phương hướng đổi tới. Chỉ cần ở đâu có người ở đó có giang hồ. Có giang hồ, tự nhiên cũng sẽ không thiếu đen ăn đen. Giang Hàn Căng mang theo Huyền Ung đi vào chỗ tiếp theo địa phương thời điểm, đám người kia đuổi theo. Bọn hắn trông thấy là hai cái tuổi tác không lớn tiểu hài nhi, nhao nhao nở nụ cười. Tại loại này hoàn cảnh lớn trong tỷ thí, trước hết nhất bị đào thải đều là cái gì? Đều là trẻ con a lớn cái kia nhìn không ra tu vi gì. Tiểu nhân cái kia chính là cái trúc cơ hậu kỳ. Tiểu nhân cái kia là cái trúc cơ, lớn tu vi có thể cao đi nơi nào? Tiểu A Nhi đem các ngươi trong tay vỏ sò đều giao ra, không phải. Kết quả của các ngươi sẽ có chút thê thảm nha. Ha 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 ha, nhanh giao ra, không phải gọi các ngươi để mắt. Giang Hàn Căng không có lên tiếng âm thanh, đầu ngón tay điểm chuôi kiếm, đám người này ăn mặc không chỉnh tề, các loại các phong cách hỗn tạp, hẳn là lâm thời tổ cùng một chỗ tán tu. Là, Càn Khôn thi đấu không chỉ có là tông môn có thể tham gia. Tán tu lâm thời tổ kiến môn phái cũng có thể thu hoạch được tư cách dự thi. Những này, sư tỷ đang trên đường tới liền đã cùng nàng nói qua. Nàng hiện tại gặp gỡ, hẳn là loại tình huống này. Chuột chuột ta à, thích nhất loại này đen ăn đen. Mười cái kim đan đội ngũ, đổi lại là những người khác, cũng liền đi theo đối Giang Hàn Căng tới nói, những người này chính là đưa đồ ăn. Nàng nết lên khoẻ miệng, mắt sắc có chút hơi trầm xuống. Nàng đầu ngón tay điểm tại trên chuôi kiếm, chẳng biết tại sao, nàng hiện tại rất muốn hút điếu thuốc. Nàng lấy ra một cái túi vỏ sò ở trước mặt mọi người lung lay, các ngươi muốn chính là những này sao? Trông thấy vỏ sò, đám người ánh mắt phát sáng lên, dựa vào, giữa người và người chênh lệch làm sao lại như thế lớn, lúc này mới vừa mới bắt đầu không bao lâu, nữ hài nhi này tìm nhiều như vậy. Đám người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời xuất thủ, ai cũng muốn được Giang Hàn Căng trong tay vỏ sò. Giang Hàn Căng trông thấy một màn này, rút kiếm ra, không đợi đám người giết tới trước mặt, thân ảnh của nàng đã biến mất ngay tại chỗ. Là kiếm tu. Có người kêu sợ hãi. A, đều thảm chuyển đến.